giờ y cờ cờ bụng mặt, vừa kinh vừa sợ nhìn Bèn Dạ Mìn một chút, cũng lẫn vào trong đám người, chạy. Bèn Dạ Mìn thấy thế, đành phải cười lắc đầu. Hắn tiện tay từ một cái đi ngang qua người phục vụ trong bàn ăn bưng lên một chén chẳng ịn, cũng đi vào tương hô bắt chuyện trong đám người. Cồn vật bi, to lớp du. Chương 75, đánh cược thiếu nữ. Bèn Dạ Mìn trong đám người ngang qua, vểnh hai, cẩn thận lắng nghe người chung quanh đều đang nói những chuyện gì. Nơi này bò bít tết làm được là không sai, bất quá ta nghe nói, thành Tây có một nhà lao phòng ăn, nơi đó bò bít tết mới là hương vị tốt nhất, giá cả vẫn còn so sánh nơi này muốn tiện nghi. Các ngươi nói, ngoại thành khu nhà kia bò ni tiểu quán làm sao lại đóng cửa? Mỹ lệ nữ sĩ, xin dừng bước. Xin hỏi, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Nghe những này khó phân phức tạp đối thoại, Bèn Dạ Mìn đơn giản có loại bắt đầu anh ngự thính lực khảo thí cảm giác. Đúng, giác tiên sinh. Nạ sĩ nữ sĩ xế chiều ngày mai không muốn cùng ngươi ăn cơm, cho nên đạo này để tuyển C. Nghe được đồ vật càng nhiều, hắn liền càng cảm giác thất vọng. Đều là một chút không có dinh dưỡng đối thoại, cái này tuổi trẻ quý tộc sinh hoạt đơn giản nhàm chán đến một cái trình độ. Có quan hệ giáo hội gần nhất động tĩnh, hắn một chút cũng không có nghe. Bất quá hắn còn không có nhục chí. Tiệc rượu vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người còn không có uống mấy ngụm rượu, lúc nói chuyện còn có cố kỵ. Không đổi, chờ đến bọn hắn uống mở là được rồi. Bèn Dạ Mìn cũng từ bên cạnh bàn cầm lấy một khối mềm bánh mì, cắn mấy cái, hương vị cũng không tệ lắm. Gỡ rằng, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi cũng ở đây. Đông nhiên, không biết là ai từ Bèn Dạ Mìn phía sau, vô vô bờ vai của hắn, nói như vậy. Bèn Dạ Mìn có chút ngạc nhiên xoay người, chỉ gặp một cái khương mái tóc dài màu đỏ nữ hài đang đứng sau lưng hắn, mặc màu trắng nhỏ lễ phục, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn. Bèn Dạ Mìn mặt không thay đổi nuốt xuống trong miệng bánh mì, sau đó nói, ta không phải gỡ rằng. Ta là Bèn Dạ Mìn. Nữ hải khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt biến mất, lộ ra một bộ lão nương không muốn để ý đến ngươi biểu lộ, còn kém không có lật ra xem thường. Bất quá, đại khái là theo lễ phép, tại cái này một hệ liệt có thể xưng đặc sắc trở mặt về sau, nàng lại miễn cưỡng cười cười, lần nữa khôi phục thục nữ tư thái, đối Bèn Dạ Mìn nói, thật xin lỗi, ta thất lễ. Bèn Dạ Mìn một mặt lạnh lùng, không sao. Nói xong, hắn liền không tiếp tục để ý đối phương, cầm trong tay bánh mì, tiếp lấy gặm. Nói thật, bị nhận lầm người, nhất là tại bị người khác bắt chuyện thời điểm bị nhận sai, cũng không phải là sẽ cho người cảm giác vui sướng thể nghiệm. Cho nên, cũng không thể trách phản ứng của hắn quá mức cao lạnh. Nhưng mà, làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là, tóc đỏ nữ hài vậy mà không có quay người rời đi. Cái kia, người gần nhất, chính là, thân thể thế nào a? Chỉ nghe nàng nói nhăng nói cuội, ấp úng, kết quả nửa ngày biệt xuất tới một câu nói như vậy. Bèn Dạ Mìn hơi kinh ngạc nhìn nàng một chút. Không phải nhận lầm người sao? Còn muốn cho chuyện. Tóc đỏ nữ hải có chút bất đắc dĩ nhếch miệng, đồng nhiên hạ giọng, nói, có biện pháp nào, ta kia hai cái muội muội cũng đem người nhận lầm. Ta cùng với các nàng đánh cược, nói ta chắc chắn có thể cùng gờ rằng bắt chuyện thành công, tối thiểu có thể trò chuyện nửa giờ. Việc đã đến nước này, cứ như vậy trở về, các nàng khẳng định cảm thấy nhận sai là lấy cớ, không cười chết ta mới là lạ. Các ngươi người trong thành thực biết chơi. Bèn Dạ Mỉn cảm giác rất im lặng. Hắn tới đây cũng là có chính sự muốn làm, không rảnh cùng những cô bé này chơi ai mới là có mị lực nhất tiểu công chúa trò chơi. Hắn đối cô gái này cũng không có gì hứng thú. Người ta đều là hướng về phía gờ rằng tới, hắn cần gì phải tự mình đa tình. Chẳng lẽ lại, ta còn phải ở chỗ này phối hợp ngươi diễn nửa giờ hí? Thế là, hắn nói như vậy. Không cần nửa giờ, 15 phút là đủ rồi. Nhưng mà, tóc đỏ nữ hài ngữ khí lại dị thường kiên quyết, ta cùng với các nàng cược túi sách của ta. Chỉ cần vượt qua 15 phút, coi như thế hỏa. Vượt qua nửa giờ, các nàng liền phải cho ta các nàng bảo bối nhất áo khoác cùng giày. Nói xong, nàng hơi dừng một chút, sau đó ngữ khí biến đổi, hung tợn bổ sung một câu, muốn cấp ta thích nhất bản số lượng có hạn túi sách. Không có cửa đâu. Bèn Dạ Mìn không phải rất muốn để ý đến nàng. Nhưng cô bé này hiển nhiên cũng không thể dễ dàng như thế từ bỏ, hoặc là nói, nàng đối với túi sách yêu quý đã siêu việt hết thảy, đủ để cho nàng mặt dạn mày dày. Đối Bèn Dạ Mìn phát ra chủ động thế công. Cái kia. Bèn Dạ Mìn, ta biết ngươi, ngươi không phải gờ rằng ca ca sao, ngươi tại vương đô nhưng có tên. Nghe nói cái kia. Nghe nói ngươi đoạn thời gian trước bị bắt cóc, đúng hay không? Tốt thú vị a, có thể hay không cùng ta nói một chút. Bèn Dạ Mìn thở dài. Cô bé này một thoại hoa thoại năng lực cũng là nát tới trình độ nhất định. Bất quá, bị người ngộ nhận thành gờ rằng cái chủng loại kia hố cha cảm giác dần dần biến mất, hắn đông nhiên ý thức được. Mình cũng không cần thiết như thế mâu thuẫn cô gái này. Từ ai nơi đó nghe ngóng tin tức không phải nghe ngóng tin tức, dù sao cô gái này muốn lợi dụng hắn bảo trụ túi sách, hắn cũng có thể lợi dụng cô gái này, hiểu rõ trong khoảng thời gian này giáo hội động tĩnh. Bởi vậy, đoạt tại tóc đỏ nữ hải hỏi ra ngươi lá gan còn tốt chứ loại hình trước, Bèn Dạ Mỉn mở miệng. Ngươi có nghe nói hay không qua, đoạn thời gian trước giáo hội một mực đem vương quốc các nơi thánh kỵ sĩ hướng vương đô điều. Nữ hải ngẩn người, sau đó, lộ ra thở dài một hơi biểu lộ, nói, phi thường cảm tạ ngươi, Bèn Dạ Mỉn tiên sinh. Ta cũng thường xuyên đến giáo hội nghe giảng đạo đâu, bất quá thánh kỵ sĩ điều động, ta cũng không phải là rất rõ ràng. Dạng này a, kia gặp lại đi. Đừng. Ta nghe nói qua. Bèn Dạ Mỉn rốt cục lộ ra nụ cười hài lòng. Là hắn biết, không cho điểm áp lực, những này thiếu gia tiểu thư là cái gì cũng không biết nói. Trên mặt cô bé lộ ra tức giận bất bình biểu lộ, nàng có chút bất đắc dĩ chừng Bèn Dạ Mỉn một chút, nói ngươi trò chuyện cái gì không tốt, nhất định phải trò chuyện giáo hội. Nếu là mẹ ta biết ta ở bên ngoài cùng người ta tùy tiện nghị luận giáo hội, lại muốn phạt ta cấm túc. Kia tự do trọng yếu vẫn là túi sách trọng yếu. Đương nhiên là bao trọng yếu. Nữ hải nói đến chém đinh chặt sắt, ngươi chuyện văn đi, ngươi nghĩ trò chuyện cái gì, coi như ngươi muốn trò chuyện mẹ ta cùng người tướng quân kia yêu đương vụng trộm sự tình, ta cũng hàn huyên với ngươi. Thật xin lỗi, ta sợ loại chuyện này biết nhiều hội trưởng bệnh mụn cơm. Bèn Dạ Mỉn lắc đầu, nói, ai muốn trò chuyện cái kia, chúng ta vẫn là đến trò chuyện giáo hội đi. Nghe vậy, nữ hải cau mày nói, vì cái gì ngươi như vậy thích trò chuyện giáo hội đâu? Ta nghe nói qua, ngươi lại không có thần thuật thiên phú, vào không được giáo hội. Ai nói ta phải vào dạy cho? Nghĩ, Bèn Dạ Mỉn biên ra một cái coi như hợp lý tìm cớ, chủ yếu là ta nghe nói một điểm giáo hội trước đó đang tập trung thánh kỵ sĩ sự tình, ta có chút lo lắng, có phải hay không muốn đánh trận? Như vậy chúng ta cũng phải sớm làm chuẩn bị. Liên quan tới điểm này, hắn vẫn là đến hơi cẩn thận một điểm. Cũng không thể để cho người ta cảm thấy hắn khắp nơi tìm hiểu giáo hội tin tức, khả nghi rất đi. Nghe lời này, nữ hài thở dài, rốt cục nguyện ý mở miệng, nói ra Bèn Dạ Mỉn muốn nghe đến đồ vật. Tốt ta, kỳ thật ta cũng nghe nói. Lần kia vây quét pháp sư hành động, cùng ngày giáo hội liền bắt đầu có động tác. Ta có một cái thúc thúc là thánh kỵ sĩ, ngày đó còn tại trong nhà của chúng ta uống xong buổi trưa trà, tiếp vào thông chi liền đi. Lúc đầu chúng ta còn tưởng rằng vây quét xong pháp sư liền có thể kết thúc, kết quả lâu như vậy, ta còn là không thấy ta cái kia thúc thúc, cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Nghe vậy, Bèn Dạ Mỉn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Chắc không được. Mi sẽ không xuất hiện nguyên nhân tìm được. Giáo hội đối thánh kỵ sĩ trưởng thời gian chiêu mộ còn chưa kết thúc, bởi vậy, Mi sẽ còn tại thánh kỵ sĩ trong đội ngũ, thoát thân không ra, cho nên mới sẽ không hề có một chút tin tức nào. Còn tốt, Bèn Dạ Mỉn thật kém chút liền cho rằng, Mi sẽ có phải hay không chết tại cái gì trong khe cống ngầm. Bất quá, một vấn đề giải quyết, một vấn đề khác cũng theo đó sinh ra. Giáo hội triệu tập lâu như vậy thánh kỵ sĩ, đến tột cùng muốn làm gì? Ta nghe nói, là trong vương quốc xuất hiện một cái pháp sư tổ chức, giáo hội muốn đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt rơi, cho nên mới một mực tại triệu tập nhân thủ. Nghĩ tới đây, Bèn Dạ Mỉn lại thăm dò tính nói. Nữ hải lại lắc đầu. Không phải đâu, ta biết không phải như vậy. Ánh mắt của nàng đỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên, thấp giọng nói, ta nghe nói à, thánh kỵ sĩ sở di sẽ bị tụ, là bởi vì quốc gia khác phái ra thích khách, kém chút đem giáo hoàng bệ hạ cho ám sát. Cồn vật bi, to lớp du. Chương 76, độc nhãn nữ vương. Cùng lúc đó, ở xa hỉ vần gì tật ở ngoài ngàn dặm vì cồn. Cái này cùng hồ lì vương quốc giáp giới quốc gia, thủ đô của nó, Dị Nạ. Dị Nạ trung tâm, ban đêm hoàng cung cứ việc đèn đuốc sáng trưng. Nhìn qua lại như cũ có chút vắng vẻ. Ngươi nói, đây là chúng ta năm nay phái ra thứ mấy cái thích khách. Một cái mái tóc dài vàng óng nữ nhân, ngồi nghiêng ở hoàng cung chính sảnh vương tọa bên trên, một tay chống cằm, một cái tay khác vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy vương tọa khảm đầy bảo thạch lan can, nói như vậy. Nàng mặc hoa lệ váy dài, nhìn qua chừng 30 tuổi, hai con bị đen nhánh lông nhung thiên nga thủ sáo bao khỏa trên tay, mang đầy đủ tinh mỹ nhẫn kim cương. Nàng toàn thân trên dưới tản ra cao quý lạnh lùng khí chất. Ánh mắt trống rông giống tuổi thọ sắp hết lão nhân. Cũng bởi vậy, trên mặt nàng kia che khuất một con mắt màu đen bịt mắt, một mạc đến có chút không hài hòa, ngược lại để nàng nhìn qua giống một cái độc nhãn hải tặc. Nữ vương bệ hạ, đây là năm nay cái thứ năm. Trong chính sảnh, ngoại trừ vương tọa bên trên độc nhãn nữ nhân, còn có một cái trống quải trượng, cùng nàng tuổi tác tương tự nam nhân. Nam nhân đứng tại vương tọa cách đó không xa, túi đầu, một mực cung kính nói như vậy. Lớn như vậy hoàng cung chính sảnh, chỉ có hai người bọn họ. Chế tác tinh xảo thủy tinh đèn treo bên trên bày đầy ngọn nến, dưới ánh nến, toàn bộ đại sảnh nhìn qua lờ mờ, giống như tùy tiện nói một câu, đều có thể nghe được tiếng vang giống như. Đều đã cái thứ năm được xưng là nữ vương bệ hạ độc nhãn nữ nhân sờ lên cái cằm, có chút lười biếng nói, năm cái nhất là xuất chúng lính đánh thuê thích khách, lại ngay cả giáo hoàng mặt cũng không thấy. Hệ thản, ngươi để cho ta rất thất vọng. Bị dạng này chất vấn, cái kia được xưng là hệ thản nam nhân, ngựa khí nhưng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Dù sao cũng là giáo hoàng, dù sao cũng là đứng tại phiến đại lục này tối đỉnh phong người, cho dù hắn đã già yếu, cũng không phải tùy tiện liền theo dõi. Nữ vương hừ lạnh một tiếng, nói, ta đối với hắn sinh hoạt cá nhân không hứng thú. Dòng dã 8 năm không có lộ mặt qua, ta chỉ muốn biết hắn sống hay chết. Nói, trên mặt của nàng còn lộ ra mấy phần sầu lo, tựa hồ ngay tại suy nghĩ một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Nữ vương bệ hạ, xin an chớ vội, cái này cái thứ 5 thích khách chưa hẳn liền thất bại. Nhưng mà, hệ thán lại lời nói xoay chuyển, nói như vậy, hộ lì vương quốc bên kia chuyển đến tin tức, ngày đó về sau, giáo hội một mực tại vụn trộm triệu tập thánh kỵ sĩ, bên ngoài nói là vì vây quét pháp sư, nhưng pháp sư vây quét qua đi. Các nơi thánh kỵ sĩ vẫn là tại hướng vương đô tụ tập. Nghe vậy, nữ vương rốt cục tại vương tọa ngồi chỉnh ngay ngắn. Sắc mặt của nàng trở nên nghiêm túc, nhìn xem vệ thản, duy nhất có thể gặp mắt trái giống thâm thúy ngọc lục bảo. Nói như vậy, vị này thích khách, hắn thấy được hắn không nên nhìn thấy đồ vật. Vệ thản nhẹ gật đầu, nói, đáp án chẳng mấy chốc sẽ công bố, nữ vương bệ hạ, ngài không cần phải gấp. Ta sao có thể không đổi? Nữ vương lại phát ra cười lạnh một tiếng, nàng từ vương tọa đứng lên. Nhìn phía ngoài cửa sổ đêm tối, từ khi 8 năm trước đế quốc phân liệt, ta trở thành cái này cái gọi là nữ vương, liền rốt cuộc không có ngủ qua một ngày tốt cảm giác. Ngươi có lẽ quên đi chân của ngươi là thế nào què, nhưng ta nhưng không có quên mắt phải của ta là thế nào mù. Nói, nàng lại đột nhiên lột xuống mắt của mình che đậy. Chỉ gặp kia được bảo dưỡng làm trắng non gương mặt bên trên, bên phải ánh mắt lại không có vật gì, chỉ còn lại một cái kết vảy biến thành màu đen hốc mắt. Phảng phất một khối bởi vì thiên thai mà sụp đổ xấu xí mặt đất. Nữ vương lúc đầu nhìn qua cao quý ưu nhã khuôn mặt, đông nhiên trở nên kinh khủng dị thường. Ta đương nhiên không có quên. Hệ thán lại phảng phất đối với cái này tập mãi thành thói quen, giọng ôn hòa nghe vào bình tĩnh như nước, nếu như không phải là vì chống cự giáo hội, ta tại đế quốc phân liệt thời điểm, làm sao lại từ bỏ ngài hai vị ca ca, lại tới đây, phụ tá nữ vương bệ hạ đâu. Đang nghe hai vị ca ca thời điểm, nữ vương trên mặt, đống nhiên lộ ra khinh thường biểu lộ, tựa hồ đối với huynh trưởng của nàng nhóm cảm thấy dị thường khinh thường. Phối hợp nàng đen nhánh hốc mắt. Cái biểu tình này nhìn qua phá lệ âm trầm. Bất quá, tại nghe xong hệ thản cả đoạn nói về sau, nữ vương trên mặt khinh thường lại biến mất. Chỉ gặp nàng nhẹ nhàng nhướng mày sao, lộ ra một tia vũ mị ý cười, bước chân đi thong thả đi tới hệ thản trước mặt. Nàng vươn tay, nâng lên hệ thản cái cằm, khiến cho đối phương ngẩng đầu. Không, ngươi mãi mãi cũng chọn ta. Thanh âm của nàng cũng biến thành nhu hòa, phối hợp kia trống không hốc mắt, lộ ra 10 phần quỷ dị, ngươi yêu ta, từ nhỏ đến lớn, ngươi cũng một mực yêu tha thiết ta, không phải sao? Nữ vương bệ hạ hệ thản thanh âm rốt cục hiện ra một vẻ bối rối, chống quải trượng tay kem chút nắm bất ổn. Nữ vương duy trì lấy nụ cười trên mặt, thanh âm chợt trở nên băng lãnh, nói ra, không phải ta liền giết ngươi. Hệ thản làm một cái hít sâu, hai mắt nhắm lại, dùng run rẩy thanh âm nói. Đúng vậy, ta yêu ngài. Nghe vậy. Nữ vương nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất. Nàng lộ ra kẻ nhạt vô vị biểu lộ, thu tay về, đeo cái che mắt, quay người bước mấy bước, lại lười biếng ngồi về vương tọa phía trên, giống một con thỏa mãn mèo. Nàng khoát tay áo, nói, được rồi, liên quan tới cái kia thích khách, nếu có tin tức mới, lại tới nói cho ta. Còn hiện tại, ngươi có thể trở về nhà. Hệ thản xoay người cúi đầu, nhịn không được xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Vâng. Nói xong, hắn quay người. Nện bước tập tên bước chân rời đi. Nữ vương dùng mắt trái của nàng đưa mắt nhìn hệ thản, thẳng đến bóng lưng của hắn hoàn toàn biến mất. Nàng đỗng nhiên thở dài một hơi, nhìn chung quanh một chút chung quanh một mảnh trống trải hoàng cung, ngón tay nhảm chán tại trên lan can điểm nhẹ. 8 năm. Thanh âm của nàng, sâu kín tại mảnh này đại sảnh quanh quẩn. Cũng không biết trải qua bao lâu. Đỗng nhiên, nàng thần sắc biến đổi, lại từ trong cửa tay áo lấy ra một cái khăn tay. Khăn tay nhìn qua rất cũ kỹ, hẳn là có chút tuổi tác. Nhưng nữ vương lại đem nó siết thật chặt, giống cầm người mình thương yêu nhất bàn tay, lại giống bóp lấy mình thống hận nhất người cổ họng. Trên mặt của nàng hiện ra vẻ mặt kích động, hai tay dùng sức đến bắt đầu đều phát run. Hồi lâu, đông nhiên, nàng giống quả cầu ra xì hơi, vương lỏng ra hai tay, mềm mềm tê liệt ngã xuống tại vương tọa chỗ tựa lưng bên trên, há mồm thở dốc, mờ mịt nhìn trần nhà, phảng phất một bộ không có linh hồn con rối. Khối kia khăn tay cũng theo đó từ trong tay nàng trượt xuống, rơi trên mặt đất. Chỉ gặp khăn tay bên trên, viết mấy hàng chữ nhỏ. Ta thân ái nhất nữ nhi, nếu như ta ngoại ý muốn chết đi, xin ngươi nhất định phải trợ giúp ngươi nhị ca, để hắn trở thành đế quốc lĩnh tụ mới. Phải cẩn thận đại ca của ngươi, không muốn bởi vì hắn dạ tâm, để cho ta đế quốc luân lạc tới chia năm xẻ bảy tình trạng. Đoạn văn này tại ánh nến chiếu rọi, lộ ra phá lệ rõ ràng. Nữ vương thì nhìn trên trần nhà đèn treo, đồng nhiên, khô cằn cười hai tiếng, có điểm giống là tại tự dễ ước, lại có chút giống như là tại trâm trọng. Cồn vật bi, to lớp du. Chương 77, Elizabeth Hood. Khi vần gì tật lên thành khu, ruột phong ăn, vương thất tiệc rượu còn tại tiến hành. Benjamin cùng tóc đỏ nữ hải cưỡng ép nói chuyện thiếm, còn chưa tới 15 phút. Giáo hoàng bệ hạ. Đang nghe xong nữ hải về sau, Benjamin hơi kinh ngạc, nghĩ nghĩ, hắn lại hỏi tới một câu, ngươi xác định sao? Làm sao có thể có thích khách có thể làm đâm giáo hoàng bệ hạ? Nữ hải dị thường trịnh trọng nhẹ gật đầu, nói, thiên chân vạn xác, đây là tiểu di ta muội phu cháu trai tiền nhiệm bạn gái nói cho ta biết, phụ thân của nàng là một giáo hội bên trong cha xứ, mà lại nàng cũng là tại trong lúc vô tình nghe thấy phụ thân nàng nói như vậy, khẳng định không sai được. Benjamin dùng một hồi lâu, mới đem cái này rắc rối phức tạp nhân vật quan hệ cho làm rõ. Mặc dù cảm giác là lạ, bất quá nhìn nữ hài lúc nói chuyện kia một mặt cuồng nhiệt tình, hắn quyết định, vẫn tin tưởng cái này đến từ bát quái đạt nhân đại bạo liệu đi. Giáo hoàng. Liên quan tới giáo hoàng, Benjamin hiểu rõ cũng không nhiều. Hắn chỉ biết là, giáo hoàng là giáo hội tối cao lãnh tụ. Đương kim giáo hoàng là thứ đệ lục giáo hoàng, kế nhiệm đến bây giờ đã có 45 cái năm tháng. Mà lại cho đến tận này, vị này giáo hoàng đã có dòng dã 8 năm không có lộ mặt qua, hiện tại giáo hội công việc toàn bộ nhờ giáo chủ đang chủ trì. Về phần giáo hoàng 8 năm không lộ diện lý do, giáo hội là nói như vậy, giáo hoàng bệ hạ ngay tại câu thông ý chí của thần, ý đồ để thần hủy bỏ đối phiến đại lục này trừng phạt, lần nữa hiển linh. Trung thành nhất giáo đồ đối với cái này tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ, nhưng theo thời gian trôi qua, phổ thông dân chúng đối giáo hội tin cậy độ cũng có chỗ hạ xuống. Dân gian còn có một số lời đồn đại, thuyết giáo hoàng kỳ thật đã chết, là giáo chủ vì cầm giữ giáo hội, che giấu giáo hoàng tin chết. Đương nhiên, loại lời đồn đãi này kỳ thật không có nhiều người tin, mọi người cũng không dám lớn tiếng nghị luận. Một khi bị giáo hội người nghe được, người nói lời này sẽ bị lấy khinh nhờn giáo hoàng danh nghĩa, bắt vào tịnh hóa chỗ, vĩnh viễn không thả ra ngày đó. Trở lên những này, chính là bèn ra mỉn đối với giáo hoàng toàn bộ hiểu rõ. Tại nữ hải nói ra giáo hoàng hai chữ thời điểm, hắn cũng hỏi thăm một cái hệ thống cũng cho không ra càng nhiều tin tức hơn. Bởi vậy, tại xác nhận tin tức này về sau, bèn dạ mỉn rơi vào trầm tư. Không nghĩ tới a, giáo hội đại động tác, không phải là bởi vì pháp sư, mà là bởi vì giáo hoàng. Chắc không được giáo hội ngay cả bảo hộ hắn thánh kỵ sĩ đều rút về đi. Nếu như vị này thích khách thật nguy hiểm cho giáo hoàng, hoặc là thấy được giáo hội bí mật gì, giáo hội khẳng định sẽ đem trong tay tất cả mọi chuyện để ở một bên, ưu tiên lùng bắt cái này thích khách. Nghĩ nghĩ, hắn lại tại trong hiện thực truy vấn, thế nhưng là, thời gian đều đã quá khứ lâu như vậy, giáo hội còn tại chiêu mộ thánh kỵ sĩ. Ý của ngươi là, cái kia thích khách, bây giờ còn chưa có bị bắt lại. Nữ hải giơ lên lông mày, lộ ra một mặt thâm bất khả trắc biểu lộ, có thâm ý khác gật gật đầu. Gật đầu liền tốt, vị đại tỷ này ngươi hy nhiều lắm, lộ ra loại vẻ mặt này là muốn làm gì. Ngươi cũng không phải nước khác nội ứng, đang bày ra cái gì phá vỡ giáo hội đại âm mưu. Bèn dạ mỉn tại lúc này, cũng có chút bất đắc dĩ phát hiện, vị này tóc đỏ nữ hài giống như có chút trò chuyện này. Bất quá, nếu như cái kia thích khách thật còn không có bị bắt lại. Đôi này bèn dạ mỉn tới nói nhưng thật ra là một tin tức tốt. Giáo hội bề bộn nhiều việc ứng phó pháp sư cùng nước khác thích khách, đối với hắn chú ý độ sẽ cực kỳ giảm xuống. Hôm nay qua đi, cỡ lộ cấm túc kết thúc, kia bèn dạ mỉn liền có thể hoàn toàn tự do hoạt động. Về sau bất luận làm cái gì, đều sẽ thuận tiện rất nhiều. Khác tạm thời không nói, liền cái kia ạn nỉ khả năng di vật, bèn dạ mỉn hoàn toàn có thể mình tự tay đi tìm, cũng không cần đến dấu ẩn nấp tránh. Chỉ cần hắn hơi cẩn thận một điểm, cũng không cần lo lắng pháp sư thân phận bại lộ. Về phần cái kia thích khách cùng giáo hoàng loại hình tồn tại, bèn dạ mỉn mặc dù cũng rất tò mò, nhưng là hắn biết, hắn rất khó hiểu được đến càng nhiều nội tình. Tựa như giáo hoàng đến tột cùng đang làm gì, thích khách lại làm cái gì gây nên giáo hội phẫn nộ. Những vấn đề này, bèn dạ mỉn chỉ có thể đem bọn nó chôn ở đáy lòng. Hắn tốt nhất vẫn là lẫn mất xa xa. Đang lúc bèn dạ mỉn suy tư tin tức này có gì có thể lợi dụng địa phương lúc, đột nhiên, nữ hài kích động nắm lấy cánh tay của hắn, dùng sức lắc lắc, đánh gãy hắn mạch suy nghĩ. Ui ui ui, mau nhìn, cái kia không phải. Bèn dạ mỉn cau mày nhìn nữ hài một chút, lại thuận nữ hài tay chỉ phương hướng, nhìn sang. Trái tim đen u ám. Lại xảy ra chuyện gì? Chỉ gặp, tiệc rượu đại sảnh khu vực biên giới, hai cái nhìn qua có chút cố làm ra vẻ 17-18 tuổi quý tộc nam, đem một cái nhìn qua có chút ngơ ngác quý tộc nữ vây quanh ở bên tường. Thế nào, muốn hay không cùng chúng ta đi lầu 2 khiêu vũ? Trong đó một cái quý tộc nam vẩy tóc, giống như rất khóc hỏi. Ta không muốn, các ngươi múa nhảy quá kém, sẽ đem chân của ta dâm đến rất đau. Quý tộc nữ lại như thế đáp. Chung quanh một vòng người đang cười trộm. Bèn dạ mỉn có chút im lặng. Cái này không phải liền là một lần thất bại trang bức vẩy mũi sao. Có gì đáng xem. Cũng không biết tóc đỏ nữ hải tại sao muốn kích động như vậy, cái này sức mạnh, không đi làm Hồng Kông phóng viên đều lãng phí. Ở đây quý tộc niên kỷ cũng không lớn, sẽ làm ra loại chuyện này, cũng không có gì có thể ngạc nhiên a. Bèn dạ mỉn lắc đầu bất đắc dĩ. Nữ hải thì hướng bên kia nhìn nhiều mấy lần, đồng nhiên, nàng lại quay đầu nhìn về phía bèn dạ mỉn, lộ ra kỳ quái thần sắc. Ngươi có vẻ giống như không quan trọng dáng vẻ. Bèn dạ mỉn hỏi ngược lại, ta tại sao muốn thấy quan trọng? Nữ hải lập tức mở to hai mắt nhìn, có chút lòng đầy căm phẫn nói, bèn dạ mỉn gì, ngươi tại sao có thể dạng này? Người ta tốt xấu là ngươi trước vị hôn thê à, coi như hôn ước giải trừ, ngươi cũng không thể giả bộ như không biết nàng à. Ngươi nói cái gì? Bèn dạ mỉn ngộng. Hắn cảm giác chính mình có phải hay không lại đã bỏ sót cái gì kịch bản? Hôn ước? Trước vị hôn thê? Người này đến cùng đang nói cái gì? Vì cái gì những lời này của nàng bên trong, rõ ràng mỗi cái từ đơn hắn đều nhận ra, nhưng liền cùng một chỗ liền cả không rõ đâu. Cái kia bị vây quanh ở bên tường quý tộc nữ hải, là hắn trước vị hôn thê. Nói đùa cái gì? Bất quá, nghĩ nghĩ, bèn dạ mỉn cũng cảm thấy không đúng. Nhìn vẻ mặt của cô bé, chăm chú thành cái dạng kia, xác thực không giống như là đang nói đùa, cũng không giống là sai lầm. Nhưng nếu như, nàng nói là sự thật. Cho nên, thật đúng là phát sinh qua từ hôn chuyện này. Khu khu. Đồng nhiên, hệ thống tại trong đầu của hắn làm bộ háng giọng một cái, sau đó ấp úng nói, cái kia. Người thật giống như. Xác thực. Chính là. Thật sự có như thế một cái trước vị hôn thê. Quả nhiên, hết thảy vấn đề phía sau, chắc chắn có hệ thống nguyên nhân tại. Bèn dạ mỉn không phản bác được. Kia phần đến từ hệ thống phiên bản đơn giản hóa ký ức, đến tột cùng chừa cho hắn nhiều ít cái hô à. Cái này cũng không thể trách ta à, dù sao cũng là trước vị hôn thê. Hôn ước sau khi giải trừ, hai người các ngươi trên cơ bản cũng không thế nào lui tới, cho nên ta liền không có đem nàng tăng thêm tại phiên bản đơn giản hóa trong trí nhớ. Hệ thống nói liên miên lại nhại giải thích. Bèn dạ mỉn ở trong lòng thở dài. Hắn còn có thể nói gì thế? Thật, hắn một ngày nào đó muốn bị hệ thống cho hại chết. Nàng là một nhà nữ nhi, gọi Elizabeth, các ngươi hôn ước từ xuất sinh trước liền định xong. Tựa hồ là vì phòng ngừa bèn dạ mỉn sinh khí. Hệ thống lập tức bắt đầu đối vị này trước vị hôn thê giới thiệu, vượt nhà hòa thuận dịp nhà quan hệ rất không tệ, ngươi cùng nàng lại là cùng một thời gian bị mang thai. Mang thai trong lúc đó, cha mẹ của ngươi còn đối ngươi ký thác kỳ vọng, cho nên liền cho các ngươi định lên thông gia từ bé. Nghe vậy, bèn dạ mỉn lắc đầu. Trước vị hôn thê liền trước vị hôn thê đi, đều đã mang lên một cái trước chữ, chuyện đã qua, đã không quan trọng. Hắn cũng đã sớm quen thuộc hệ thống thỉnh thoảng tính động kinh, lười nhác tức giận. Cho nên, kết quả là vẫn là như vậy. Không có bị lui qua một lần cưới, liền không thể tính người xuyên Việt sao. Bất quá, hắn vẫn là không nhịn được ở trong lòng nhà danh, nói đi, ta cùng với nàng đã hẹn mấy năm sau ở đâu cái đỉnh núi quyết đấu. Hắn chỉ có thể may mắn, từ hôn là phát sinh ở xuyên qua trước, hắn không cần đến tự mình kinh lịch một lần. Ngươi đang nói cái gì a? Người ta lại không có lui người cưới. Nhưng mà, hệ thống lại dùng một loại giọng kỳ quái đáp, là ngươi tại mấy năm trước chủ ngày trường học trên lớp học, ngay trước tất cả đồng học trước mặt. Đem chiếc nhẫn đính hôn từ cửa sổ ném ra ngoài, lớn tiếng tuyên bố ngươi muốn cùng nàng giải trừ hôn ước. Cồn vật bi, to lớp du. Chương 78, bá đạo tổng giám đốc cùng kẻ giang ngội. Nghe xong hệ thống, bèn dạ mỉn trầm mặc. Cái này kịch bản, xáo lộ quá sâu. Nghĩ như vậy, hắn lại nhịn không được nhìn về phía cái kia bị vây quanh ở bên tường nữ sinh. Lúc trước bèn dạ mỉn vốn chính là quả hồng mềm, bị quả hồng mềm bóp quả hồng mềm, cô bé này tại giới quý tộc bên trong địa vị nên có bao nhiêu thấp à? Hai cái này nam sinh vây quanh nàng, chỉ sợ cũng không phải thật tâm thực lòng nghĩ mời nàng khiêu vũ. Có chút đáng thương. Nhưng mà, đúng lúc này, đứng ở một bên tóc đỏ nữ hài chợt đẩy bèn dạ mỉn một thanh, tức giận lắc đầu, nói, không nghĩ tới ngươi lại là như vậy người, liền lên đi giúp nàng hiểu cái vây cũng không chịu. Ta thật sự là nhìn lầm ngươi, cặn bã nam, gặp lại. Nói, tóc nàng vây vây, đi nhanh ra. Chung quanh có ít người cũng hướng hắn quăng tới ánh mắt khác thường. Bèn dạ mỉn cảm giác mình rất vô tội. Hắn có biện pháp nào, muốn trách cũng trách hệ thống, là nó không có nói cho bèn dạ mỉn thế mà còn có cái trước vị hôn thê tồn tại. Cứ đi như thế, nàng ngay cả nàng bản số lượng có hạn túi sách cũng không cần sao. Loại kia hố cha cảm giác vung đi không được, hắn chỉ có thể thông qua ở trong lòng nôn hỏng bét, hơi chuyển di một cái sự chú ý của mình. 15 phút đến, người ta căn lấy từng giây đi. Hệ thống như thế đáp. Lợi hại. Benjamin bất đắc dĩ nhún vai, cũng không để ý tới nữa cái kia tóc đỏ nữ hải, lại lần nữa đưa ánh mắt thả lại hắn trước vị hôn thê, Elizabeth trên thân. Chỉ gặp, kia hai cái quý tộc nam lại còn vây quanh ở bên người nàng, một bộ không cho nàng đi dáng vẻ. Thấy thế, Benjamin cũng không khỏi đến nhăn nhăn lông mày. Đây là khi dễ nữ sinh A. Rất nhanh, Benjamin làm ra quyết định. Không có ý tứ gì khác, hắn thật đúng là không thể tại bản này khoanh tay đứng nhìn đi xuống. Hắn đến giúp nàng ra mặt hiểu cái vây. Nghĩ như vậy, hắn đem trong tay chạm ấn để qua một bên trên bàn, đi tới. Uy, kẻ răng nguội, ngươi xem một chút chung quanh, nào có người nguyện ý cùng ngươi khiêu vũ. Chúng ta mời ngươi đi khiêu vũ, đã coi như là vinh hạnh của ngươi, ngươi lại dám cự tuyệt. Bên tường, trong đó một cái quý tộc nam đối Elizabeth, vừa nói, một bên cách nàng cũng sát lại càng ngày càng gần. Đúng lúc này, ai nói không có người nguyện ý cùng với nàng khiêu vũ. Benjamin vừa nói, vừa đi quá khứ, đem hắn một tay đẩy ra. Cái kia quý tộc nam không có phòng bị đẩy đến lảo đảo mấy bước, kém chút ngã một phát. Sau đó, tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng tình huống dưới, hắn mỉm cười hướng Elizabeth đưa tay ra. Mỹ lệ nữ sĩ, xin tha thứ ta thất lễ, có thể xin ngài cùng ta nhảy một chi múa sao. Nói thật, tại làm xong cái này một loạt động tác về sau, Benjamin thật là có loại mình đột nhiên hóa thân bá đạo tổng giám đốc ảo giác. Tại cứu vớt cảnh ngộ quẫn bách cô bé lọ lem. Người chung quanh đều bắt quái cực kỳ, bị một màn này hấp dẫn, một mặt xem kịch vui dáng vẻ. Người bị đẩy ra quý tộc nam tựa hồ có chút sinh khí, bất quá, khi hắn quay đầu, trông thấy Benjamin mặt lúc, trong miệng hắn lại lập tức bị hế trụ. Vị nữ sĩ này không muốn cùng các ngươi khiêu vũ, các ngươi còn ở nơi này dây dưa, có sai lầm phong độ. Benjamin thì là mặt lạnh lấy, như thế đối hai người kia nói. Hắn cũng không sợ hai người này cùng hắn lên xung đột. Trong khoảng thời gian này quân doanh sinh hoạt, cũng làm cho hắn đối với mình thân thủ có nhất định tự tin. Nghe Benjamin, cái kia quý tộc nam trên mặt biểu lộ âm tình bất định, tựa hồ đang do dự. Một người khác thì vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, quên đi thôi, phụ thân nói qua, đừng để chúng ta chọc tới gở rằng gì, chúng ta vẫn là đi đi. Hắn nói tương đối nhỏ âm thanh, nhưng Benjamin cách tương đối gần, vẫn là nghe đến. Lại là gở rằng. Cho nên hắn đến cùng là dáng dấp có bao nhiêu giống gở rằng. Vì cái gì mỗi một cái nhìn thấy hắn người, đều sẽ đem hắn ngộ nhận thành gờ rằng. Benjamin còn tại trong lòng âm thầm đoán thầm. Cái kia quý tộc nam lại bị đồng bạn của hắn thuyết phục. Hắn lại nhìn Benjamin cùng Elizabeth hai mắt, lộ ra có chút không cam lòng biểu lộ, nhưng vẫn là không nói gì, quay người rời đi. Tràn đầy phấn khởi quần chúng vây xem cũng lộ ra biểu tình thất vọng, rời đi ánh mắt, các việc có liên quan đi. Benjamin nhìn đến đây, đột nhiên cảm thấy bị ngộ nhận thành gờ rằng, vẫn là có chỗ tốt. Chỉ ít. Hắn thành công tránh khỏi một lần nhàm chán vừa giả bộ xung đột. Thật xin lỗi, ta hẳn là sớm một chút tới giúp cho ngươi. Hắn xoay người, đối mặt cái này Elizabeth, sờ lấy cái mũi, có chút lúng túng nói, cái kia. Ngươi còn tốt đó chứ? Elizabeth lại trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào mặt của hắn, không nói gì. Chằm chằm đến bẹn ra mỉn cũng bắt đầu cảm giác là lạ. Tình huống như thế nào? Trên mặt hắn có đồ vật gì sao? Bất quá! Đây cũng là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần nhìn thấy đối phương tướng mạo. Thấy rõ ràng về sau, Benjamin cảm giác đầu tiên là nghi hoặc, cô nương này dáng dấp cũng không khó coi à, vì sao lúc trước Benjamin sẽ kích động như vậy cùng nàng từ hôn. Từ Benjamin hiện tại trong mắt nhìn lại, Elizabeth là cái tương đương gầy yếu cô nương. Làn da của nàng tái nhợt, trên gương mặt không có nửa điểm huyết sắc. Màu vàng kim nhạt tóc từ hai nửa khoát xuống tới, cũng là nhạt đến gần như trong suốt loại kia kim sắc. Nổi bật lên nàng cả người đều muốn hóa thành một trận khói bay đi như vậy. Con ngươi của nàng là màu băng lam, nhan sắc cũng rất nhạt, khiến cho nàng dù là nhìn chằm chằm Benjamin nhìn, đều để Benjamin có loại nàng đang xuất thần ngẩn người cảm giác. Mặc dù có chút có vẻ bệnh, nhưng dáng dấp xác thực không khó coi, nếu như là loại kia thích thanh lãnh hình người, nói không chừng sẽ còn rất thích. Benjamin là thật có chút không hiểu rõ. Nếu như nhất định phải lấy ra chút ma bệnh, đó chính là nàng hai viên răng cửa ở giữa có một đạo kẻ răng. Nàng lúc nhìn người tựa hồ thích hé mở lấy miệng, đem kẻ răng hiện ra đến, điều này cũng làm cho nét mặt của nàng nhìn qua càng ngây người. Cũng bởi vì kẻ răng sao? Benjamin cảm giác rất kỳ quái, nhịn không được ở trong lòng hỏi. Nơi này kỹ thuật lại không phát đạt, đẹp hơn nữa trên mặt người, đều sẽ có hoặc nhiều hoặc ít thiếu hụt. Lại không có chỉnh dung dây chuyền sản xuất, nào có người mặt là hoàn mỹ vô khuyết. Bởi vì cái này liền trước mặt mọi người nhục nhã người ta, có chút quá mức đi. Cái này cùng dáng dấp đẹp mắt không dễ nhìn kỳ thật không có quan hệ gì. Chỉ nghe, hệ thống tại trong đầu của hắn giải thích nói, lúc kia niên kỷ còn nhỏ, sân trường bạo lực vốn chính là không nói đạo lý. Chỉ cần tính cách của ngươi hướng nội, kiểu gì cũng sẽ bị người khác tìm tới nhằm vào điểm. Mà tiết tấu một khi mang theo đến, có chút danh tự ngươi sẽ rất khó tắm đến rơi mất. Nghe vậy, Bèn Dạ Mỉn trong lòng giật mình. Hắn quên đem ngay lúc đó tuổi tác còn có hoàn cảnh nhân tố cân nhắc tiến vào. Hắn không khỏi nghĩ đến mình lên trung học thời điểm, lớp học một cái nam sinh. Kỳ thật nam sinh kia dáng dấp thật đẹp trai, chính là miệng so với bình thường người hơi lớn một điểm. Nhưng bởi vì bị người mang theo tiết ấu, người kia liền bị cười nhạo dòng dã 3 năm huyết buồn đại khẩu. Ngay cả hắn lớp bên cạnh bạn gái đều bị tẩy não, chê hắn miệng bó lớn hắn cho căng. Về tâm trí còn chưa thành thục tình huống dưới, người là không ý thức được loại chuyện này lớn bao nhiêu ác ý bọn hắn chẳng qua là cảm thấy chơi vui, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới sẽ cho người khác mang đến bao lớn tổn thương. Lúc trước Bèn Gia Mỉn, kỳ thật cũng thuộc về bị bá lăng tồn tại. Nhưng cái này giống chuỗi thức ăn, hắn bị bá lăng, cho nên hắn muốn càng phải tìm một cái càng dễ bắt nạt hơn phụ người đi khi dễ, hơi tăng lên một cái địa vị của mình, chứng chính ạ kỳ dạ không phải tầng dưới chốt nhất tồn tại. Mà Elizabeth thì trở thành cái này cả sự kiện vô tội người hy sinh, mà kẻ răng chỉ là một cái lấy cớ. Nghĩ tới đây, Benjamin cảm thấy cô nương này càng đáng thương. Mặc dù những chuyện này cũng không phải là hắn tự tay làm, nhưng hắn dù sao trở thành mới Benjamin, kế thừa Benjamin hết thảy. Bởi vậy, đối mặt Elizabeth, hắn vẫn là có một tia hoặc nhiều hoặc ít áy náy. Có cơ hội, hắn thật đúng là đến đền bù một cái cô nương này. Ngay tại Benjamin nghĩ như vậy thời điểm, Elizabeth cũng cuối cùng kết thúc nàng kia khá là quái dị nhìn chăm chú. Nàng đỗng nhiên mở miệng, nói ra. Ngươi không phải gỡ rằng không có hứng thú tới giúp ta. Nghe vậy, Benjamin cười khổ vài tiếng, nhẹ gật đầu, ta xác thực không phải gỡ rằng, ta là Benjamin. Tất cả mọi người đem hắn nhận thành gỡ rằng, chỉ có Elizabeth không có nhận sai. Cái này khiến Benjamin không khỏi nghĩ đến một câu, hóa thành cho ta cũng nhận ra ngươi. Benjamin từ hôn, chỉ sợ đã trong lòng của nàng lưu lại khó mà ma diệt bóng ma. Nhưng mà, ngoài dự liệu chính là, Elizabeth duy trì lấy nàng kia nhìn như ngu ngơ biểu lộ, nhìn chằm chằm Benjamin gương mặt, lập tức còn nói ra một câu nói khác. Ngươi cũng không phải Benjamin. Ngươi là ai? Cồn vật bi, to lớp du. Chương 79, như thế nào hoàn mỹ thuyết minh FA? Benjamin kém chút bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn xuyên qua đến nay, thời gian cũng không ngắn. Mà tại thời gian lâu như vậy bên trong, cho dù là người nhà của hắn, cũng không có phát hiện qua hắn không phải thật sự Benjamin. Bởi vậy, bị nhìn thấu thân phận cái này lo lắng, hắn kỳ thật đã thật lâu không có suy nghĩ qua. Hắn đã sớm hoàn toàn tiến vào Benjamin nhân vật này. Thậm chí, để hắn vô ý thức trả lời tên của hắn, hắn nói ra được cũng là Benjamin. Nhưng mà, hôm nay, giờ này khắc này, hắn lại bị một cái tiểu cô nương gọi ra. Tình huống như thế nào? Trong lòng của hắn giống như một vạn đầu thảo nê mã phi nước đại mà qua, còn kém không có đem cằm của mình rớt xuống đất. Đương nhiên, đây hết thảy hắn vẫn là không có tại trên mặt của mình biểu hiện ra ngoài. Ngươi đang nói cái gì, ta chính là Benjamin A. Hắn cũng coi là thân kinh bách chiến, mặc kệ trong lòng suy nghĩ cái gì, chí ít biểu lộ vẫn là tìm không ra sai. Thật sao? Elizabeth nhíu mày, tựa hồ có chút hoang mang, bất quá rất nhanh lại triển khai. Ngươi nói là, đó chính là đi. Đạt được trả lời như vậy, Benjamin là không có cách nào yên lòng. Cái này thái độ lại là cái gì ý tứ? Nàng đến cùng phát hiện cái gì? Nghĩ tới đây, hắn lại nhịn không được quay đầu, nhìn thoáng qua phụ cận người. Còn tốt, người chung quanh tựa hồ cũng không có bị vừa mới đối thoại hấp dẫn lực chú ý, còn tại các trò chuyện khác, cũng không hề để ý. Cũng không về phần chuyển ra một chút Benjamin bị người đánh cháo loại hình tin đồn. Như vậy, hắn phải giải quyết vấn đề, liền chỉ còn lại có trước mắt Elizabeth. Ngươi tại sao muốn nói ta không phải Benjamin? Bởi vì ta trực giác nói cho ta, ngươi không phải Benjamin A. Elizabeth vẫn là trực lăng lăng trừng trong mắt, liền cùng sẽ không nháy, bất quá ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không nói cho người khác. Coi như ta cùng người khác nói, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Benjamin không phản bác được. Hắn thật có thể không cần lo lắng sao? Rất hiển nhiên, từ nàng một đoạn này trả lời đến xem, cô bé này đã khám phá Benjamin thân phận. Hắn không biết nàng là thế nào làm được, nhưng hắn không thể đem chuyện này bỏ mặc xuống dưới. Thế nhưng là, hắn lại có thể như thế nào đây? Đem cô bé này diệt khẩu. Ngay tại Benjamin do dự thời điểm, Elizabeth lại nhìn Benjamin vài lần. Đồng nhiên, nàng càng lại lần mở miệng. Ngươi không phải muốn mời ta đi khiêu vũ sao? Chúng ta đi lầu 2 khiêu vũ đi. Nàng giơ lên lông mày, lộ ra có chút mong đợi biểu lộ. Qua đêm nay, ta liền sẽ rời đi hỉ vần gì tớ. Đây là ta lần thứ nhất nghĩ tại trong tiệc rượu khiêu vũ. Đương nhiên, cũng là một lần cuối cùng. Nghe vậy, Bèn Dạ Mỉn có chút nghi hoặc. Nàng buổi tối hôm nay liền muốn rời khỏi vương đô. Nàng nói cái này cái gì lại là ý tứ? Hắn hoàn toàn đoán không ra cô bé này ý đồ. Ta không biết khiêu vũ, cũng sẽ đem ngươi chân đạp rất đau. Vừa nghĩ, hắn một bên tại trong miệng như thế từ chối nói. Không sao, ta không ngại. Elizabeth lại như thế đáp. Nói, nàng kéo Bèn Dạ Mỉn cánh tay, lôi kéo hắn liền muốn đi lên lầu. Bèn Dạ Mỉn có chút phản ứng không kịp. Làm cái gì? Hắn thật muốn cùng cô bé này khiêu vũ sao? Do dự bên trong, hắn không có làm ra cái gì lớn chống cự động tác. Elizabeth lôi kéo động tác của hắn cũng kiên định lạ thường, tương đương nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trong nháy mắt, hắn bị Elizabeth mang tới ruột phòng ăn lầu 2. Phòng ăn lầu 2 là một cái tương đương rộng rãi phòng khiêu vũ, đã có không ít quý tộc nam nữ tiến vào sân nhảy, có đôi có cặp khiêu vũ. Một chi dàn nhạc tại sân nhảy một bên, mấy cái đàn vi ô lông tay cùng nhau kéo đàn, diễn tấu lấy một bài lại một bài ưu nhã vui sướng nhạc khúc. Benjamin còn đến không kịp chối từ, liền bị Elizabeth kéo vào trong sàn nhảy. Trong sàn nhảy, từng đôi nam nữ tại bên cạnh của bọn hắn xoay tròn lấy lướt qua, các cô gái vung vẩy tóc dài giống lưu chuyển bọt nước. Benjamin thân ở trong đó, cảm giác mình tựa như xâm nhập ngỗng trời trong đám quạ đen, có chút chân tay luống cuống. Ta thật không biết khiêu vũ. Elizabeth lại nhìn xem hắn, nhẹ gật đầu, ánh mắt sáng sáng. Không sao, ta cũng sẽ không. Nói, nàng lôi kéo Benjamin tay, nghị dẫn dắt đến Benjamin, bày thành loại kia giao nghị vũ tư thế. Benjamin không biết nên làm sao bây giờ, nhưng thân ở trong sàn nhảy, hắn cũng chỉ đành học người chung quanh, vụng về làm lấy loại kia tư thế. Hắn giơ hai tay lên, một cái tay nắm chặt tay của đối phương, tay kia thì cùng đối phương cánh tay tương hỗ kéo. Đúng lúc này, đàn vi ô lông một cái vang dội cao âm về sau, tiếng âm nhạc im bặt mà dừng. Trong sàn nhảy, khiêu vũ nam nam nữ nữ cũng theo đó bày ra kết thúc động tác. Sau đó, bọn hắn đình chỉ khiêu vũ, bắt đầu hướng về chung quanh tản ra, tựa hồ là đến giữa trận thời gian, tất cả mọi người chuẩn bị nghỉ ngơi trước một hồi. Benjamin ngây ngẩn cả người. Cái này thủ khúc kết thúc. Elizabeth quay đầu, nhìn thoáng qua sân nhảy bên cạnh buông xuống nhạc khí hơi chút nghỉ ngơi dàn nhạc, lộ ra có chút biểu tình thất vọng. Xem ra, bất luận tới nơi nào, ta đều không có cách nào làm người khác ưa thích. Nàng lắc đầu, mang theo vài phần tiếc nuối ngữ khí, đống nhiên nói, được rồi. Dù sao ngươi cũng không muốn cùng ta khiêu vũ. Ta phải đi, ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ đem sự tình tối hôm nay nói cho người khác biết, đây là ta tại vương đô cuối cùng cả đêm. Nói, nàng buông ra Bèn Dạ Mỉn cánh tay, quay người, bước chân, tựa hồ thật muốn rời đi. Ngươi Bèn Dạ Mỉn có chút mờ mịt kêu một câu, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Nghe vậy, Elizabeth dừng bước lại, quay đầu, đối hắn cười cười. Lầu 2 đến mái nhà ban công trong hành lang có mấy cái gian phòng. Ngươi tuyệt đối không nên đến cái thứ 6 gian phòng đi xem. Lưu lại câu này không giải thích được, nàng tiếp lấy mở rộng bước chân, đi đến nơi thang lầu, đi xuống lầu, rời đi. Cái gì? Bèn Dạ Mỉn không hiểu ra sao. Ai? Đồng nhiên, hệ thống trong lòng của hắn ra tiếng, dùng một loại chỉ tiết rèn sắt không thành thép ngựa khi nói, ngươi cái ngốc bước này, chú định cô độc cả đời. Bèn Dạ Mỉn đột nhiên lấy lại tinh thần, phát hiện toàn bộ trong sàn nhảy, giống như chỉ còn lại một mình hắn, đần độn đưa tay. Cảm giác được những người khác kia ánh mắt khác thường, hắn vội vàng từ trong sàn nhảy đi ra. Nghĩ nghĩ, hắn đi đến nơi thang lầu, xuống lầu, đi tới lầu một đại sảnh. Tiểu hội lầu một vẫn là như cũ, đồ ăn hương khí tràn ngập, người người nhốn nháo, nói chuyện phiếm âm thanh lộn xộn lại không ồn ào. Benjamin đứng tại đầu bậc thang, hướng phía đám người quét mắt một vòng, đã nhìn không thấy Elizabeth. Nàng đi thật. Không biết vì cái gì, Benjamin trong lòng đống nhiên có một loại cảm giác là lạ. Làm sao? Không hiểu thấu. Hắn một bên xuất thần, vừa đi đến trong đại sảnh. Người chung quanh trên mặt, có chút đã bắt đầu hiện ra say rượu đỏ ửng, mà bọn hắn lời đàm luận đề, cũng bắt đầu chưa từng quan đau khổ mỹ thực vui đùa, biến thành giữa gia tộc vạch trần. Kỳ quái là, Benjamin nhưng không có tâm tình đi nghiêng tai lắng nghe. Vì cái gì? Đồng nhiên, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía trong tay bàn ăn. Benjamin bừng tỉnh đại ngộ. Bởi vì hắn đói bụng. Hắn còn không có ăn cơm chiều đâu. Chắc không được sẽ có loại này cảm giác là lạ, hắn đây là đói đến đầu óc cũng không quá thanh tỉnh. Nghĩ tới đây, hắn cũng không lại cố kỵ hình tượng, bưng lên một bàn bò bít tết, lập tức miệng lớn gặm. Ăn ăn, hắn còn từ đi ngang qua người phục vụ trong mâm cầm qua một chén tràng bệnh, uống một hơi cạn sạch. Thật sự sảng khoái. Cảm thụ được bọt khí tại trong miệng của mình mang theo cay độc hương vị tản ra, Bèn Dạ Mỉn từ đáy lòng cảm thán nói. Lớn ngu xuẩn, ép á hệ thống lại tại trong đầu của hắn, mang theo vài phần bất đắc dĩ ngữ khí. Nói như vậy, Cồn vật bi, to lớp du. Chương 80. Cũng không biết đã ăn bao nhiêu đồ vật, Bèn Dạ Mỉn mới dừng lại. Hắn thỏa mãn sờ lên bụng, kém chút nhịn không được ở chỗ này đánh ra nước tới. Không biết vì cái gì, cảm giác hôm nay sức ăn đặc biệt lớn. Chắc không được, luôn có người nói người thất tình dễ dàng béo, nguyên lai là chuyện như thế. Ai? Chờ chút. Cái này cùng thất tình có quan hệ gì? Bèn Dạ Mỉn nghi hoặc gãi đầu một cái. Hắn là thế nào nghĩ đến phía trên này đi? Hắn lại không có thất tình, cái này hoàn toàn chính là không liên quan nhau hai chuyện A. Được rồi. Mặc kệ. Tại có một bữa cơm no đủ về sau, Bèn Dạ Mỉn trong lòng loại kia cảm giác là lạ cũng xác thực đạt được rất lớn làm dịu, bởi vậy, hắn liền đem chuyện này bỏ vào sau đầu, không tiếp tục để ý. Hắn dùng khăn ăn lau miệng, đi vào trong đám người, tiếp tục tối hôm nay mục tiêu, vểnh hai nghe. Mặc dù hắn đã biết giáo hội động tĩnh, nhưng là những quý tộc này vòng tròn bên trong bí ẩn, nghe nhiều một điểm đối với hắn cũng không có chỗ xấu, không phải sao. Một bước, hai bước. Bèn Dạ Mỉn chẳng có mục đích địa tẩu. Không bao lâu, hắn liền nghe đến dạng này một đoạn văn. Đúng đấy, ta cũng nghe nói, vương thất nội bộ kỳ thật đối giáo chủ cũng rất bất mãn đâu. Vài ngày trước vây quét, nghe nói có cái vương hậu điện hạ rất thích diễn viên, cũng bị xem như pháp sư tỉnh hóa rơi mất. Vương hậu điện hạ rất khó chịu, vì chuyện này, còn cùng quốc vương bệ hạ ầm ĩ một trận. Đây là một cái quý tộc nữ, đối một cái khác quý tộc nữ nhỏ giọng nói. Bèn Dạ Mỉn lập tức dừng bước. Hắn quay lưng lại, cầm lấy một chén chẳng nên làm bộ tại uống, nhưng trên thực tế lại tập trung tinh thần, tử tế nghe lấy hai người kia đối thoại. Chỉ nghe một cái khác quý tộc nữ nói ra, cãi nhau, làm sao lại thế? Quốc vương bệ hạ là cái ôn nhu như vậy người, cho dù là đối mặt tội phạm đều có thể vẻ mặt ôn hòa, làm sao lại cùng vương hậu điện hạ cãi nhau đâu? Đúng vậy a, ta hầu gái nói cho ta biết thời điểm, ta cũng không tin. Nhưng là nàng có một người tỷ tỷ ngay tại trong vương cung phục thị vương hậu điện hạ, là tỷ tỷ nàng tận mắt nhìn thấy. Nàng còn nói, quốc vương bệ hạ khởi sướng giận tới bộ dáng đặc biệt đáng sợ, còn quạt vương hậu điện hạ một bàn tay. Ông trời ơi! Đúng vậy a, quốc vương bệ hạ đối với thần trung thành thật sự là lại thành kính cực kỳ. Bất kể là ai, chỉ cần ở trước mặt hắn nói lên một chút xíu không tốt, quốc vương bệ hạ đều sẽ sinh rất lớn khí. Ai, được rồi, đừng nói cái này, chúng ta vẫn là đi lầu hai đi, nhìn xem sẽ có hay không có người mời chúng ta đi khiêu vũ. Tốt tốt! Hai cái quý tộc nữ đi xa. Bèn Dạ Mỉn tay cầm chén rượu, như có điều suy nghĩ. Vương thất cùng giáo hội quan hệ trong đó, luôn luôn là tương đương vững chắc. Chỉ có trải qua giáo hoàng lên ngôi quốc vương, mới tính được là bên trên chân chính quốc vương. Bởi vậy, vương thất đối giáo hội vẫn luôn là lấy lòng tư thái. Thế nhưng là, vương hậu lại bởi vì giáo hội cùng quốc vương cãi nhau. Nghĩ nghĩ, Bèn Dạ Mỉn cảm thấy tin tức này chỗ mấu chốt nhất, không ở chỗ tin tức bản thân, mà ở chỗ tin tức này vì cái gì có thể truyền tới. Quốc vương ngầm quạt vương hậu một bàn tay, loại chuyện này, coi như bị một cái thị nữ trong lúc vô tình nhìn thấy, chẳng lẽ vương thất sẽ cho phép nó lưu truyền tới? Thậm chí còn là như vậy một cái tiệc rượu tại lưu truyền sao. Bèn Dạ Mỉn cũng không cho rằng như vậy. Nhưng bây giờ, tin tức này quả thật truyền tới. Điều này có ý vị gì? Điều này nói rõ, vương thất là cố ý đem nó lưu truyền tới. Nghĩ tới đây, Bèn Dạ Mỉn không khỏi nhíu mày. Vương thất đây là tại hướng giáo hội biểu trung tâm A. Thế nhưng là, nói thật, vương thất cần phải làm như vậy sao? Đổi một góc độ cân nhắc, vì biểu hiện mình đối với giáo hội kính trọng. Thậm chí không tiếc hy sinh vương hậu danh dự, vương thất lúc nào luân lạc tới loại trình độ này. Chẳng lẽ giáo hội đã bắt đầu không tín nhiệm vương thất rồi? Trong này, có chuyện ẩn ở bên trong. Vương thất khẳng định làm cái gì? Mới khiến cho giáo hội đối với bọn hắn tín nhiệm độ giảm xuống. Mà lại khẳng định là tương đối nghiêm trọng sự tình, không phải vương thất sẽ không bối rối, càng sẽ không ra hạ sách này. Nghĩ đi nghĩ lại, Bèn Dạ Mỉn suy đoán cũng dần dần thành hình. Vẫn là cùng pháp sư thoát không được quan hệ. Có thể chạm đến giáo hội danh giới cuối cùng sự tình, ngoại trừ âm thầm cùng pháp sư cấu kết, còn có thể có cái gì đâu. Nếu như vương thất thật cũng giống vởn gia tộc, cùng pháp sư có chỗ liên hợp. Vậy đã nói rõ, cái này nhìn như hòa bình vương quốc bên trong ẩn giấu đi không ít vấn đề, thậm chí đã có chút ép không được. Có ý tứ. Một bên nghĩ như vậy, Bèn Dạ Mỉn một bên giơ ly rượu lên, đem còn lại một nửa uống rượu xong. Nhìn xem rông tuyết chén rượu, suy nghĩ của hắn cũng không nhịn được chạy cái đề. Tiểu lượng của hắn có tốt như vậy. Hắn đã ở chỗ này uống nhiều rượu, kết quả lại một điểm men say đều không có, cái này đã đủ kinh người. Phải biết, tại lúc trước thế giới, tiểu lượng của hắn có thể tính không lên tốt bao nhiêu, thường là bữa tiệc bên trên cái thứ nhất người ngã xuống. Bất quá. Men say không có nhiều, mắc tiểu ngược lại là tới. Bèn Dạ Mỉn cũng chỉ đành đem những chuyện lớn đó để qua một bên, trước giải quyết càng lớn sự tình. Hắn giữ chặt trải qua một cái người phục vụ, hỏi hắn nào có nhà vệ sinh. Người phục vụ thì nói cho hắn biết, nơi này nhà vệ sinh tại lầu 2 đến mái nhà ban công hành lang. Nghe được địa điểm này thời điểm, Bèn Dạ Mỉn sửng sốt một chút. Hắn chợt nhớ tới, Elizabeth trước khi đi, nói có chút không hiểu thấu câu nói kia, không phải liền là lầu 2 đến mái nhà ban công trong hành lang có mấy cái gian phòng, ngươi tuyệt đối không nên đi cái thứ 6 gian phòng sao. Ngàn vạn, đừng đi. Trong nháy mắt đó, Bèn Dạ Mỉn trong lòng, đống nhiên dấy lên hừng hực hiếu kỳ chi hỏa. Hành lang cái thứ 6 trong phòng, đến cùng có cái gì? Nàng tổng sẽ không vô duyên vô cớ nói ra câu nói này. Bèn Dạ Mỉn thả người phục vụ rời đi, rất nhanh, hắn đi tới bọn hắn nói cái kia hành lang. Ở trên song nhà vệ sinh về sau, hắn ra, đi đến cái thứ 6 cửa phòng trước, dừng bước. Cửa phòng giam giữ, trên cửa thả tấm bảng, viết khố phòng hai chữ. Nhưng cái này nho nhỏ trong khố phòng, chỉ sợ, không chỉ có nguyên liệu nấu ăn cùng khí cụ. Muốn hay không vụng trộm nhìn một chút. Bèn Dạ Mỉn nghĩ như vậy, đột nhiên từ chào cười cười. Có thể ở trong lòng hỏi ra như vậy, kỳ thật liền mang ý nghĩa hắn đặt quyết tâm, cần gì phải ở chỗ này do dự dự. Hắn trong lồng ngực hiếu kỳ đã sớm kìm nén không được, nhìn chính là. Coi như hệ thống hiện tại nhảy ra đối với hắn chửi ầm lên, hắn cũng sẽ đem hệ thống mắng lại, sau đó làm theo ý mình mở ra cánh cửa này. Nghĩ như vậy, Bèn Dạ Mỉn nắm tay đặt ở tay cầm cái cửa bên trên, nhẹ nhàng chuyển động. Cửa không có khóa. Hắn hít sâu một hơi. Tại không phát ra âm thanh tình huống dưới, cẩn thận từng ly từng tí mở ra một đầu khe cửa, một chút tia sáng từ trong khe cửa để lộ ra tới. Thấy thế, Bèn Dạ Mỉn càng thêm khẳng định trong lòng phỏng đoán. Nào có trong khố phòng biết chút ngọn đèn. Thế là, hắn nín thở ngưng thần, đem con mắt tiến đến khe cửa bên trên, hướng phía gian phòng bên trong nhìn sang. Chỉ gặp trong khố phòng, đổ đầy chồng lên nhau cái bàn cùng cái ghế. Mà tại xếp thành núi cái bàn bên cạnh, còn lại không gian nho nhỏ bên trong. Một cái 16-17 tuổi quý tộc nam, ôm một cái khác 16-17 tuổi quý tộc nam, hai người đang hôn nhau. Bèn Dạ Mỉn đầu tiên là mộng một hồi, sau đó, hắn rủi rủi con mắt, lại hướng bên trong nhìn lại. Hắn trông thấy, trong đó một cái quý tộc nam, đúng là hắn đệ đệ, gờ rằng Giz. 3. Bèn Dạ Mỉn lẳng lặng đóng cửa lại. Đóng cửa lại về sau, hắn mặt không biểu tình, không nói một lời rời đi cái này hành lang. Hắn đầu tiên là đến lầu 2, sau đó... Hắn lại nện bước chân nặng nề, đi xuống cầu thang, đến lầu 1. Hắn không để ý đến hướng hắn hành lễ người phục vụ, mà là đi thẳng ra khỏi ruột phòng ngăn đại môn. Ba bước cũng hai bước, hắn ngồi lên tiễn hắn tới chiếc xe ngựa kia. Sa Phu quay đầu, hỏi hắn, thiếu gia, sớm như vậy liền ra rồi. Bèn Dạ Mỉn con mắt nhìn thẳng phía trước, giống như nhìn phía nơi nào đó không biết tên hư không, thanh âm bình tĩnh trang trọng. Về nhà, ta nghĩ lặng lặng. Nghe vậy, Sa Phu lộ ra có chút kỳ quái biểu lộ. Bất quá hắn vẫn là không đang nói cái gì, dựng lên xe ngựa, rời khỏi nơi này. Ngoa tào, ta thấy được cái gì, trời ạ, ta muốn ngủ. Đúng lúc này, trầm mặc thật lâu hệ thống đột nhiên nhảy ra, tại Bèn Dạ Mỉn trong lòng la to, đều tại ngươi, ai bảo ngươi lòng hiếu kỳ lớn như vậy, nhất định phải đi tìm đường chết. Cái này tốt, ta cũng không tiếp tục là một cái thuần khiết siêu cấp vô địch trí tuệ nhân tạo. Ngậm miệng, Bèn Dạ Mỉn ở trong lòng một lần lại một lần tái diễn. Ta đã đem vừa mới cái kia hình tượng từ trong trí nhớ của ta xóa bỏ, trong khố phòng là trống không, người nào cũng không có. Ta không thấy gì cả, ngươi cũng thế, nhớ kỹ sao? Ta không thấy gì cả, ta không thấy gì cả. Trầm mặc một hồi, hệ thống đột nhiên lên tiếng, yên lặng nói, ngươi biết, ta sẽ đem đồ vật đều tồn tại ta ổ cứng bên trong. Nếu như ngươi thật quên đi, ta có thể lại truyền ra, để ngươi dư vị một cái. Lan! Bèn Dạ Mỉn lập tức đánh gây nó. Dùng một loại sinh không thể luyến ngữ khí mắng. Cồn vật bi, to lớp du. Chương 81, Vương Thất Âm Mưu. Ban đêm nội thành khu, tiệc rượu bên ngoài địa phương, phần lớn đều là an tĩnh. Mà tại cái nào đó tĩnh tích trên đường phố. Elizabeth, cái này mới từ tiệc rượu rời đi không bao lâu nữ hải. Nàng từ một cỗ không đáng chú ý trên xe ngựa đi xuống, chạy chậm mấy bước, lại leo lên một chiếc xe ngựa khác. Lão sư, ta tới. Nàng đi vào toa xe, đóng cửa lại. Nhìn xem trong xe ngựa một người khác, nói như vậy. Chỉ gặp trong xe ngựa, ngồi một cái lao giả. Mà vị này bị Elizabeth xưng là lao sư lao giả, hắn mặc màu xanh đậm pháp sư trường bào, biểu lộ chú ý cẩn thận, chỗ ngực còn quấn một vòng lại một vòng băng vải, tựa hồ đoạn thời gian trước mới bị thương. Chính là Bèn Dạ Mỉn trước đó bên ngoài thành khu gặp qua, vị kia đến từ Sẹn Sở Học Viện lao pháp sư. Lao pháp sư nhìn xem Elizabeth, ngữ khí trịnh trọng nói, chuẩn bị xong chưa? Lần này rời đi. Ngươi khả năng đời này đều không gặp được cha mẹ của ngươi. Elizabeth trầm mặc một hồi, không nói chuyện, chỉ là bình tĩnh nhẹ gật đầu. Lão pháp sư thấy thế, cũng không còn nói cái gì, mà là quay đầu, phân phó Sa Phu bắt đầu lái xe. Sa Phu vung dương roi ngựa, nương theo lấy yên tĩnh đường đi quanh quẩn tiếng vó ngựa, xe ngựa bắt đầu hành xử. Mà đổi thành một cỗ đưa Elizabeth tới đây xe ngựa, giờ phút này cũng quay đầu rời đi. Tiến lên trên đường. Ngươi cũng không cần buồn bực, không phải ta muốn cưỡng ép ngươi ly biệt quê hương. Gần nhất vương đô bên trong không bình tĩnh, không chỉ giáo hội, thế lực khắp nơi đều trong bóng tối triệu tập nhân thủ, khẳng định có đại sự muốn phát sinh. Trên xe ngựa, lão pháp sư bỗng nhiên lại quay đầu, nhìn xem Elizabeth, thấm thía nói, vì an toàn của ngươi cân nhắc, chúng ta nhất định phải đem ngươi mang về, không thể lại tại vương đô bên trong tiếp lấy dạy ngươi ma pháp. Elizabeth giật giật khoe miệng, lộ ra một cái bình tĩnh mỉm cười, ta minh bạch. Nhưng mà, lão pháp sư tựa hồ còn có chút không yên lòng. Hắn lại vô vô Elizabeth bả vai, nói, ngươi cũng không cần quá khẩn trương. Ngươi là 20 năm trước thần dụ chọn chúng người, trong học viện người đều chờ mong ngươi đến, tất cả mọi người sẽ hoan nghênh ngươi. Elizabeth nghe vậy, cười lắc đầu, ánh mắt lại nháy mắt cũng không nháy mắt, ánh mắt không biết rơi vào phía trước nơi nào. Lão sư, ta minh bạch, ta không khẩn trương. Lão pháp sư tựa hồ vốn còn muốn nói cái gì, nhưng thấy thế, cũng chỉ đành đem lời thu hồi đi, trầm mặc nhẹ gật đầu, không nói thêm lời. Nè! Tê cứ như vậy, trải qua một đầu lại một đầu vắng vẻ đường đi, xe ngựa rất nhanh rời đi nội thành khu, tiến vào ngoại thành khu. Bất quá, từ xe ngựa tiến lên lộ tuyến cùng thật nhanh tốc độ đến xem, ngoại thành khu hiển nhiên cũng không phải bọn hắn điểm cuối cùng. Dưới ánh trăng, cái bóng mơ hồ thẳng tiến không lùi. Bánh xe cuồn cuộn, tại vương đô đường đá bên trên lưu lại thuộc về mình vết tích, ép hướng về phía không biết phía trước. Mà tại vương đô một địa phương khác, còn có một chiếc xe ngựa. Chiếc xe ngựa này vật khí, nhưng là không còn tốt như vậy. Nó bị ngăn ở nội thành khu đại lộ bên trên. Chuyện gì xảy ra? Benjamin từ trong xe ngựa đi tới, nhìn xem ngăn lại xe ngựa mấy cái kỵ sĩ, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Trước đó, bị gờ giảng chơi gây kinh hài đến, hắn rời đi tiệc rượu, chỉ muốn về nhà lặng lặng. Nhưng mà, hiện thực giống như lại ngay cả cơ hội này cũng không cho hắn. Hắn về nhà xe ngựa, ở nửa đường bên trên bị người cản lại. Xin hỏi, trên xe vị này là? Trong đó một cái kỵ sĩ hỏi. Ta là Benjamin Gis. Hắn nhíu nhíu mày, như thế đáp. Làm cái gì, cấm đi lại ban đêm thời gian không phải còn chưa tới sao? Làm sao mới cái giờ này, kỵ sĩ cũng đã bắt đầu trên đường khắp nơi để ra nghi vấn người. Nguyên lai là Gis gia tộc đại nhân, chúng ta thất lễ. Kỵ sĩ nhẹ gật đầu, nhưng từ trong giọng nói của hắn, lại nghe không ra nửa điểm thất lễ ấy nấy, ngài mới từ công chúa điện hạ sinh nhật trong tiệc rượu ra, thật sao? Benjamin nhẹ gật đầu, nói, ta uống có hơi nhiều, không quá dễ chịu, muốn về nhà nghỉ ngơi. Hắn một bên nói như vậy, một bên cũng ở trong lòng đánh lên tính toán nhỏ nhặt. Giáo hội lại muốn gây sự tình. Bất quá, nhìn kỹ hai mắt mấy cái kia ngăn lại hắn kỵ sĩ, Benjamin lại thay đổi ý nghĩ. Nhìn mấy cái này kỵ sĩ ngực huy chương. Không phải thập tự giá, mà là giao nhau kiếm cùng thuẫn, bọn hắn là vương thất kỵ sĩ. Thuộc về vương thất kỵ sĩ ở buổi tối nội thành khu tán loạn, đây là vương thất người muốn gây sự tình. Vương thất lại muốn làm sao? Lại liên tưởng đến trong tiệc rượu nghe được nghe đồn. Vẫn gia tộc để chứng minh mình đối giáo hội trung tâm, tại kịch trường đạo diễn vừa ra máu tanh đổ sát tiết mục. Vương thất vì hướng giáo hội tận trung, lại sẽ làm thứ gì? Benjamin nhịn không được ở trong lòng thở dài. Hảo hảo vương đô. Hiện tại cũng muốn tiến vào thời buổi rối loạn sao. Benjamin đại nhân, nếu như có thể mà nói, có thể xin ngài trở lại trong tiệc rượu sao? Tiệc rượu còn chưa kết thúc, tiếp qua không lâu, quốc vương bệ hạ sẽ mang theo công chúa điện hạ xuất hiện. Nhưng mà, vị này vương thất kỵ sĩ lại nói ra để Benjamin có chút giật mình nói. Cái quỷ gì? Tiệc rượu loại vật này, từ trước đến nay đều là tự nguyện có mặt, hiện tại làm sao còn bắt đầu ép buộc người? Cho dù là giáo hội, làm sự tình cũng không có bá đạo như vậy. Vương thất đến cùng muốn thế nào? Làm như vậy sự tình, liền không sợ gây nên quý tộc khác bất mãn. Ta phi thường tôn kính quốc vương bệ hạ cùng công chúa điện hạ, nhưng thân thể của ta thật sự có chút không thoải mái, không có cách nào tiếp tục có mặt tiệc rượu. Ta cũng phi thường tiếc nuối, mời mấy vị kỵ sĩ chuyển đạt ta đối công chúa điện hạ nhất chân thành chúc phúc. Nghĩ nghĩ, bèn dạ mỉn như thế đáp. Mặc kệ vương thất đến cùng muốn làm gì, hắn cảm thấy, mình vẫn là trốn xa một điểm tốt. Trước mắt hắn chỉ muốn an tâm học tập ma pháp. Gió tanh mưa máu cái gì, vẫn là lưu đến hắn bế quan rời núi sau lại chậm rãi đi vén. Tại nên giấu tại thời điểm bốn phía rêu rao, kia là đồ đần mới có thể làm sự tình. Tóm lại, mấy cái này kỵ sĩ cũng không thể không khiến người ta về nhà đi. Cái này, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Nhưng mà, mấy cái này kỵ sĩ còn giống như thật không có ý định thả hắn về nhà. Vì cái gì không tốt lắm, vương quốc pháp luật, cũng chưa từng có quy định nhất định phải tham gia cái nào tiệc rượu đi. Quý tộc tự do thân thể, là mấy người các ngươi kỵ sĩ có quyền lực hạn chế sao? Nghe vậy, Benjamin cũng lập tức trở nên hùng hổ dọa người, nói như vậy. Những kỵ sĩ này càng không cho hắn đi, liền càng nói rõ, cái kia tiệc rượu đợi không được. Vương thất tổ chức cái này tiệc rượu, hiện tại xem ra, chỉ sợ có ý khác. Bởi vậy, hắn ngược lại càng thêm kiên định về nhà quyết tâm. Hắn thậm chí cũng bắt đầu cảm giác may mắn, còn tốt hắn vượt lên trước một bước rời đi tiệc rượu, không phải lúc này, khóc cũng không biết muốn tới đi đâu khóc. Cái này các kỵ sĩ mặc dù vẫn là ngăn cản đường đi, nhưng đã không biết nên làm sao phản bác. Rất hiển nhiên, vương thất kỵ sĩ ngay cả thánh kỵ sĩ cũng không bằng, tự nhiên càng thêm nói không lại bèn giả mìn. Bọn hắn lấy cái gì cùng thánh kỵ sĩ so? Bọn hắn lại không có giáo hội làm hậu trường. Bèn giả mìn dựa vào thân phận quý tộc, chỉ cần xuất ra mấy đỉnh chụp mũ, chụp tại bọn hắn trên đầu, bọn hắn khẳng định chống đỡ không được. Đối với cái này, bèn giả mìn cũng rất quen biết luyện. Vương thất làm sao lại làm ra chuyện như vậy, ép buộc thân thể khó chịu quý tộc tham gia tiệc rượu? Ta không tin, các ngươi thật chính là vương thất kỵ sĩ sao? Ta hoài nghi, các ngươi là bị ác ma mê hoặc, đang vì vương thất danh dự bôi đen. Không, không phải. Mấy cái kỵ sĩ trong nháy mắt mồ hôi lạnh ứa ra. Bọn hắn luôn cuống tay chân muốn giải thích, lại bị bèn ra mìn lần nữa đánh gãy. Không phải lời nói, vậy thì tránh ra. Chớ đứng ở chỗ này bên trong, tổn hại vương thất danh dự. Bèn ra mìn hừ lạnh một tiếng, xem như phát ra sau cùng thông điệp, đối toàn bộ chụp mũ hành vi làm một cái tổng kết. Mấy cái kỵ sĩ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng, vẫn là bị đánh bại. Tốt à! Bọn hắn chỉ có thể ngoan ngoãn nhường ra đường. Bèn dạ mỉn thấy thế, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Trên mặt hắn thì là lộ ra khinh thường biểu lộ, xuất ra quý tộc bộ kia vinh váo tự đắc bộ dáng, chừng mấy cái kỵ sĩ một chút, sau đó trở lại trong xe ngựa, thúc giục Sa Phu tiếp tục lên đường. Sa Phu huy động roi ngựa, rất nhanh, xe ngựa cũng rời khỏi nơi này. Ban đêm trên đường phố, chỉ để lại mấy cái tay chân luôn cuống kỵ sĩ. Cồn vật bi, to lớp du. Chương 82, nghe lén thập tự giá. Không có những người khác ngăn cản, bèn dạ mỉn thuận lợi về tới dịch gia tộc. Tại minh tưởng một hồi về sau, hắn đánh răng rửa mặt, ngã đầu liền ngủ. Mặc dù hắn cũng tò mò tiệc rượu bên kia sẽ phát sinh sự tình gì, nhưng mặc kệ là chuyện gì, muốn nghe được cũng phải trước chờ đến ngày mai. Hắn hiện tại coi như tại cái này vùi đầu khổ tưởng một đêm, cũng nghĩ không ra cái gì kết quả, còn không bằng trước đi ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, đến sáng sớm ngày thứ hai, hắn tỉnh lại, muốn cho Dở Dị Mị đi bên ngoài hỏi thăm một chút tin tức. Nhưng mà, hắn cũng rất nhanh ngạc nhiên phát hiện, hắn căn bản không cần đến cố ý đi nghe ngóng trong tiệc rượu sự tình. Bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, đã huyên náo dư luận xôn xao. 8 năm chưa từng lộ diện giáo hoàng, vậy mà tại vương thất trong tiệc rượu hiện thân. Một buổi sáng sớm, Dở Dị Mị chạy tới, một bên chuẩn bị cho hắn nước rửa mặt. Một bên kích động dị thường nói cho hắn tin tức này. Giáo hoàng bệ hạ. Bèn dạ mìn lấy làm kinh hãi, suýt nữa quên mất tiếp nhận Dở Dị Mị đưa tới khăn mặt. Lại liên tưởng đến cái kia thích khách hành thích giáo hoàng tin tức, hắn bỗng nhiên có loại cảm giác là lạ. Đúng vậy a, giáo hoàng bệ hạ thật hiền thân, còn mang đến từ thần tin tức. Dở Dị Mị kia hưng phấn đến, kém chút đem mặt trong chậu nước rội đến bèn dạ mìn trên thân. Đến từ thần tin tức. Giáo hoàng bệ hạ mang đến tin tức gì? Ngần người. Bèn dạ mìn lập tức truy vấn. Chỉ cần tịnh hóa rơi đại lục ở bên trên mỗi một cái pháp sư, liền có thể giải khai kẹ nà nguyền rủa, thần hội một lần nữa hiển linh. Dở Dị Mị trong giọng nói tràn ngập ước mơ, đêm qua, giáo hoàng bệ hạ ngay tại trong tiệc rượu nói như vậy, sáng sớm hôm nay, giáo hội liền đem bố cáo phát ra tới. Tịnh hóa rơi tất cả pháp sư. Bèn dạ mìn kém chút tại trong hiện thực cười ra tiếng. Không nói đến tin tức này đến cùng có phải hay không cái gọi là thần truyền ra ngoài, coi như tin tức này là thật. Giáo hội làm được sao? Mà lại, tịnh hóa pháp sư, đây chẳng phải là giáo hội vẫn đang làm sự tình sao? Lại là một đầu thần dụ ra, đơn giản chính là cởi quần đánh giắm, vẽ vời thêm chuyện. Hắn biết, giáo hoàng trước đó một mực không lộ diện, đối ngoại tuyên bố lý do chính là hắn tại câu thông ý chí của thần, muốn cho phiến đại lục này giải trừ thần khí chi địa nguyền rủa. Đối với cái này, bèn dạ mỉn cảm thấy cái này 89/10 là qua loa tắc trách dân chúng lấy cớ, nhưng là kết hợp tình huống hiện tại đến xem. Giáo hội lấy cớ này tìm đến không khỏi cũng quá gượng ép đi. Cần gì chứ? Giáo hội muốn giết sạch trên đời này tất cả pháp sư, đây là mọi người đều biết sự tình. Giáo hoàng xuất mã, tại vương thất trong tiệc rượu luận điệu cũ rích nhai đi nhai lại, lại có thể có cái gì không giống. So sánh dưới, giáo hoàng hiện thân, so tin tức này muốn bạo tạc nhiều đi. Nghĩ như vậy đến, bèn dạ mỉn cũng bắt đầu cảm thấy, mình đêm qua không cần thiết sớm như vậy chạy trốn. Cũng không phải nhiều nghiêm trọng sự tình, hắn lưu tại trong tiệc rượu. còn có thể mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết giáo hoàng đến cùng hình dạng thế nào. Bất quá, hắn rất nhanh cũng liền không nghĩ như vậy. Cũng là bởi vì cái này, cho nên à, giáo hoàng bệ hạ xuất hiện tại ruột phòng ăn thời điểm, còn cho tất cả mọi người ở đây đều phân phát một cái nho nhỏ thập tự giá. Chỉ nghe giờ gì mì bỗng nhiên thấp giọng nói như vậy, ta nghe nói, ngay lúc đó bầu không khí nhưng dọa người. Bởi vì nói là cái kia trên thập tự giá có thần lực, đeo lên về sau, rất khó bắt được đến, mà lại đeo nó lên, nhìn thấy cùng nghe được hết thảy đều sẽ bị giáo hoàng bệ hạ biết được, khiến cho ở đây rất nhiều người đều có chút không tình nguyện. Nhìn thấy cùng nghe được hết thảy đều sẽ bị giáo hoàng biết. Nghe vậy, Bèn Dạ Mỉn không khỏi nhíu mày. Đây là máy nghe trộm thêm camera mini kết hợp thể. Giáo hội thế mà lợi hại như vậy, ngay cả loại này đỉnh tiêm ma pháp đạo cụ đều đại quy mô sản xuất ra rồi. Tin tức này ngược lại là đủ kinh người. Xem ra, giống giáo chủ cho lúc trước hắn cái kia có thể pháp thuật phòng ngự thập tự giá, đoán chừng cũng chỉ là cái đồ rác rưởi. Bọn hắn đọc đến người khác ký ức, rất có thể cũng là dựa vào ma pháp đạo cụ hoàn thành. Thật như vậy lợi hại, sẽ không phải tiếp qua mấy năm, giáo hội liền có thể đất bằng bắn ra một đống thánh quang đạn đạo A. Mà lại, bọn hắn thế mà còn đem những này thập tự giá dùng đến quý tộc trên thân. Benjamin đống nhiên cảm giác có chút kinh dị. Giáo hội. Đây là muốn khống chế toàn bộ quý tộc giai cấp A. Từ khi nghe nói cái kia giáo hội không thể thẩm vấn quý tộc quyết định, Bèn Dạ Mỉn trở về sau, cũng tra xét không ít liên quan tư liệu. Nguyên lai giáo hội tại kiến quốc mới bắt đầu, liền cùng quý tộc định ra nhiều loại ước định. Các quý tộc nguyện ý ủng hộ giáo hội, mà giáo hội cũng nhất định phải cùng quý tộc giữ một khoảng cách, đối quý tộc cho đầy đủ tôn trọng. Trải qua mấy trăm năm phát triển, giáo hội càng ngày càng lớn mạnh, nhưng cũng chưa bao giờ có phá hư ước định sự tình phát sinh. Nhưng mà, giáo hội cuối cùng vẫn là nhịn không được. Lại kỹ càng hỏi giờ gì mì vài câu, đem toàn bộ chuyện chi tiết hỏi rõ ràng, Bèn Dạ Mỉn liền để hắn bưng buồn rửa mặt rời đi. Mà chính hắn, thì ngồi tại bên cửa sổ, một bên cảm giác có chút may mắn, một bên lại lâm vào suy nghĩ sâu xa. Giờ gì mì nói cho hắn biết, cái này máy giám thị thập tự giá, chỉ ở rốt phòng ăn tiệc rượu bị cưỡng chế cấp cho. Mà lúc kia, hoàng cung chính sảnh các đại nhân tiệc rượu, những quý tộc này đại lao ra còn tại cho công chúa cắt bánh gà tổ, cái gì cũng không biết đâu. Cũng nguyên nhân chính là như thế, không ai có thể ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Bèn Dạ Mỉn nghe vậy, cũng không khỏi đến ở trong lòng thở dài. Hắn rất rõ ràng giáo hội vì sao lại làm như thế. Không chế quý tộc là muốn từng bước một tới, cho nên, bọn hắn mới trước đối tiểu hài tử ra tay. Rốt trong nhà ăn đều là một chút không có trải qua mưa gió con em quý tộc, đối mặt loại tràng diện này, cho dù là không muốn đeo lên thập tự giá, bọn hắn cũng không có biện pháp nào. Lại thêm vương thất phối hợp, bọn hắn ngoại trừ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, còn có thể thế nào? Mà đợi đến thập tự giá đeo lên đi, những cái kia lão hồ ly hậu chi hậu giác, lại nghĩ đổi ý cũng không còn tác dụng gì nữa. Trách không được vương thất kỵ sĩ sẽ ở tiệc rượu bên ngoài đoàn người. Nguyên lai, vương thất là muốn dùng toàn vương quốc quý tộc làm lễ vật, hiến cho giáo hội, để đổi lấy giáo hội tín nhiệm. Mà giáo hội muốn đánh vỡ ước định khống chế quý tộc, cũng chỉ có thể mượn vương thất tay, phóng ra cái này gian nan nhất bước đầu tiên. Một màn này hí, là vương thất tại đương đạo diễn cùng phía sau màn tạc công, giáo hội tại đương nhân vật chính cùng nhà sản xuất. Giáo hội nghe lén tất cả con em quý tộc, chính là nghe lén tất cả quý tộc bước đầu tiên. Phóng ra bước đầu tiên, tiếp xuống mấy bước liền sẽ đi được càng lúc càng nhanh. Rất nhanh, nắm giữ quý tộc dơ bẩn bí mật giáo hội, cũng sẽ đem hổ lỉ vương quốc bên trong quyền sở hữu lực, vương vàng giữ tại lòng bàn tay của mình. Vương thất đây là cho giáo hội dâng lên một món lễ lớn A. Nghĩ tới đây, Benjamin cũng bắt đầu cảm thấy có chút kỳ quái. Vương thất đến cùng là có bao nhiêu sợ giáo hội, ngay cả loại chuyện này đều làm được. Giáo hội cũng thế, làm chiêu này, liền không sợ bước chân bước quá lớn, đem chứng cho rắc sao. Vương đô bên trong quý tộc, ngoại trừ cớ lầu, không có cái nào là sẽ nuốt giận vào bụng chủ. Chỉ sợ lại không thể thiếu một phen dày vò. May mà ta chạy nhanh. Nghĩ tới nghĩ lui, Benjamin cũng chỉ có thể nhìn qua phong cảnh ngoài cửa sổ, nhẹ gật đầu, có chút sợ tự an ủi mình. Rất nhanh, giờ gì mì đến gọi hắn ăn điểm tâm. Hắn ứng thanh xuống lầu, đi vào phòng khách. Toàn ra những người khác cũng lục tục ngao ngoe tới, tại trước bàn ngồi xuống, bắt đầu ăn điểm tâm. Ngoại trừ gỡ rằng, sắc mặt của mọi người đều rất bình thường, giống như không có cái gì phát sinh đồng dạng. Vứt bỏ rơi tối hôm qua nhìn thấy ác mộng hình tượng, Bèn Dạ Mỉn vừa ăn cơm, một bên len lén quan sát đến gỡ rằng. Nhưng mà, hắn nhưng không có từ gỡ rằng trên thân, phát hiện từ giờ gì mỉ nơi đó nói đến cái kia nghe lén thập tự giá. Cái này, gỡ rằng không phải ở đây sao? Bèn Dạ Mỉn cũng nhớ kỹ, đêm qua, gỡ rằng trở về rất muộn, chí ít tại Bèn Dạ Mỉn mình tưởng kết thúc chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thời điểm, gỡ rằng còn không có về nhà. Hắn không có bị cưỡng chế đeo thập tự giá. Chẳng lẽ lại, hắn bởi vì trốn ở trong khố phòng chơi gay, vận khí pha trần, tránh thoát một kiếp. Thế nhưng là nhìn gỡ rằng sắc mặt, đêm qua tiểu hội biến cố, hắn hẳn là cũng kinh lịch. Kia lại là chuyện gì xảy ra? Bèn dạ mỉn trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Trên bàn ăn những người khác cũng đều giống người không việc gì, nên ăn một chút, nên tâm sự, mỗi người đều tận lực tránh đi tiệc rượu cái đề tài này, tại như là lúa mì giá cả lại tăng loại chuyện này bên trên trò chuyện khí thế ngất trời. Cái này khiến bèn dạ mỉn cảm giác cũng là rất im lặng. Giả bộ giống như sự tình gì đều không có phát sinh, cần gì chứ? Dịch gia tộc đối vương thất trung thành cùng đối giáo hội ủng hộ, thật đúng là nổi danh. Liên tại nhà mình bàn ăn bên trên, cũng không dám nghị luận nhiều một câu. Benjamin ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Xem ra, chuyện tối ngày hôm qua, hắn vẫn là được địa phương khác, lại nhiều nghe ngóng một điểm. Cồn vật bi, to lớp du. Chương 83, thập tự giá chân tướng. Ăn xong điểm tâm, Benjamin rất tự giác đi theo hầu gái đi quân doanh. Nhiều ngày như vậy huấn luyện quân sự, việc này đã trở thành một chủng tập quán, thì càng không cần phải nói Benjamin hôm nay còn có những nhiệm vụ khác, hắn chuẩn bị từ cùng doanh tân binh trong miệng, nghe ngóng một chút giám thị thập tự giá nội tình. Bởi vậy, hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Cứ như vậy, hắn đi tới xuống ống doanh. Tại mấy giờ huấn luyện về sau, ỉn tuyên bố nghỉ ngơi, đội ngũ tăng hẳn ra, mọi người đều tự tìm địa phương ngồi xuống, bèn dạ mỉn cũng rốt cục có cơ hội nói chuyện. Hắn tại một cái lẫn vào tương đối quen tân binh ngồi xuống bên người, vuốt vuốt đau nhức bả vai, sau đó, giả bộ như lơ đãng mở miệng. Mắc, ngươi nghe nói không? Giáo hoàng bệ hạ đêm qua rốt cục lộ diện. Tân binh Mắc trên mặt, đống nhiên lộ ra có chút thần sắc không tự nhiên. Hắn nhìn bèn dạ mìn một chút, đột nhiên trầm mặc quay đầu, đứng người lên, đi đến một địa phương khác ngồi xuống, hoàn toàn không có muốn để ý tới bèn dạ mìn ý tứ. Bèn dạ mìn không hiểu ra sao. Tình huống như thế nào? Hôm qua còn trò chuyện hảo hảo, làm sao hôm nay lại đột nhiên biến câm? Nghĩ nghĩ, hắn lại ngồi vào một cái khác tán gẫu qua ngày tân binh bên người. Ai ẩn, xảy ra chuyện gì, Mắc hôm nay làm sao mặt thúi như vậy? Tân binh ẩn nhìn hắn một cái, cũng giống tránh ôn dịch đồng dạng mà chạy mất rồi. Bèn dạ mỉn cũng nhịn không được ga một hơi đưa tới tay, cẩn thận ngửi ngửi. Không có miệng thôi à, hắn cũng soát kỳ bạ, những người này vì cái gì một mặt ghét bỏ dáng vẻ. Làm bè bè à. Nét. Nếu như nói là bởi vì không dám trò chuyện giáo hội tương quan chủ đề, người lính mới kia ẩn cũng không cần thiết chạy mất à. Bèn dạ mỉn chỉ là hỏi hắn vì cái gì mác mặt thúi như vậy mà thôi à. Không hiểu những người này ở đây suy nghĩ gì. Đang lúc bèn dạ mỉn một mình ngồi, đã hoang mang các tân binh thái độ. Vừa khổ buồn bực nên như thế nào nghe ngóng tin tức thời điểm, đột nhiên, một thanh âm ở phía sau hắn vang lên. Bọn hắn không dám nói chuyện với ngươi, là bởi vì bọn hắn cho là ngươi trên thân đeo giáo hội đặc chế thập tự giá, bọn hắn đây là sợ mình lười biếng nghỉ ngơi dáng vẻ bị giáo hoàng nhìn thấy, cho nên muốn lẫn mất xa xa. Bèn dạ mỉn quay đầu đi lên nhìn. Chỉ giáo quan nhìn đứng ở sau lưng hắn, khoanh tay, nói như vậy. Vị huấn luyện viên này thật đúng là thích phía sau giết. Nhưng mà, đối mặt ỉn huấn luyện viên đột nhiên tập kích, Bèn dạ mỉn nhưng không có cảm thấy kinh ngạc hoặc là khẩn trương, ngược lại có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục có người có thể giải đáp hắn nghi hoặc. Vậy ngươi không sợ sao? Nghĩ nghĩ, Bèn dạ mỉn đống nhiên mở miệng, hỏi như vậy nói. Ỉn núm bay, nói, tại sao muốn sợ, trên người ngươi lại không có loại kia có thể nghe lén thập tự giá. Ta ở chỗ này chửi ầm lên, cũng truyền không đến giáo hoàng trong lỗ tai, hắn có thể làm gì ta? Bèn dạ mỉn nghe vậy, cũng không khỏi đến cười vài tiếng, nói. Xem ra, ngươi đối chuyện tối ngày hôm qua rất rõ ràng nha. Vương quốc quân lệ thuộc vào vương thất, nghe lệnh tại giáo hội. Ỉn làm vương quốc quân huấn luyện viên, biết đến đồ vật chắc chắn không ít. Đầu chỉ rõ ràng. Quả nhiên, Ỉn khinh thường hừ vài tiếng, sau đó nói, ta nghe sát vách kỵ sĩ doanh huấn luyện viên nói, tối hôm qua có một cái quý tộc tiểu tử tại giáo hoàng xuất hiện trước liền rời trận. Hắn muốn ngăn cản tiểu tử kia, kết quả ngược lại bị mắng dừng lại, tức giận đến trở về sau hơn nửa đêm đem kỵ sĩ doanh người kêu lên. Chạy một đêm. Ta đoán chừng, tiểu tử kia chính là ngươi đi. Nghe lời này, bèn dạ mỉn có chút giật mình hướng sát vách kỵ sĩ doanh nhìn thoáng qua. Trùng hợp như vậy. Chắc không được hôm nay nghe sát vách tiếng la, luôn cảm thấy hưu khí vô lực. Bất quá, đêm qua ngăn lại hắn mấy cái kia vương thất kỵ sĩ, lại có thể có người tại vương quốc quân bên trong huấn luyện tân binh, mà lại bây giờ đang ở cách vách của hắn. Duyên phận này cũng là đủ kỳ diệu. Nếu là kỵ sĩ kia biết bèn dạ mỉn ở chỗ này, đoán chừng phải xông lại giáo hơn hắn. Không có cách. Tại vương đô trên đường phố, bèn dạ mìn là cao cao tại thượng quý tộc, mà vương thất kỵ sĩ chỉ là kỵ sĩ. Nhưng tại trong quân doanh, kỵ sĩ chính là quân lệnh như núi trưởng quan, mà Bẹn Dạ Mịn chỉ là một cái nho nhỏ tân binh. Hoàn cảnh có thể ở một mức độ rất lớn quyết định một người địa vị. Nghĩ tới đây, Bẹn Dạ Mịn vội vàng đập lên ỉn mông ngựa, "Huấn luyện viên, dung mạo ngươi đúng là mẹ nó đẹp trai." Ỉn lập tức cười to. Cười xong, hắn có chút lắc đầu bất đắc dĩ, nói, "Thôi đi, ta sẽ không nói cho hắn tiểu tử ngươi tại cái này." "Sợ cái gì? Ngươi là thủ hạ ta binh, hắn cũng không có tư cách tới giáo huấn ngươi." "Vâng vâng vâng, huấn luyện viên nói đúng lắm." Ỉn lần nữa cười lắc đầu. "Đúng rồi, nói đủ cho đùa lời nói, bầu không khí cũng sinh động không ít." Bèn Dạ Mỉn nghĩ nghĩ, rốt cục hỏi hắn muốn hỏi sự tình, "Ngươi là thế nào nhìn ra ta không có mang theo loại kia thập tự giá?" Nghe vậy, Ỉn hừ một tiếng, nói, "Vậy còn không đơn giản. Thập tự giá đều phải dùng thần thuật in dấu tiến bàn tay trong thịt, làm không ra cũng giấu không được. Lúc huấn luyện ta nhìn kỹ, trên tay ngươi không có cái gì, khẳng định là chạy thoát rồi." Bèn Dạ Mỉn có chút giật mình giơ lên lông mày. "In dấu vào trong thịt. Máu tanh như vậy." Chỉ là nghe, Bèn Dạ Mỉn đều cảm thấy có chút tay đau. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, giờ gì Mỉ nghe được đeo thập tự giá, lại là dùng loại phương thức này đeo. Những quý tộc kia tử đệ làm sao có thể chịu được loại khổ này. Bọn hắn thế mà không có ngay tại chỗ phản kháng. Tối hôm qua phát sinh khó khăn chắc trở, chỉ sợ so với hắn trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Bèn Dạ Mỉn cũng rất nhanh nghĩ đến gờ rằng. Gờ rằng lại là cái gì tình huống? Hắn lại không ngủ. Gờ rằng lòng bàn tay nếu quả như thật khảm một cái thập tự giá, hắn tại bữa sáng thời điểm chắc chắn sẽ không hề phát hiện thứ gì. Không hề nghi ngờ, gờ rằng không có bị đeo bên trên giám thị thập tự giá. Vì cái gì? Trốn ở trong khố phòng chơi gây đáp án này quá huyền ảo, nơi này là kỳ huyễn thế giới, Bẹn Dạ Mỉn cự tuyệt tin tưởng. Khẳng định còn có nguyên nhân khác. Thế nhưng là đệ đệ ta cũng tại trong tiệc rượu, trong lòng bàn tay của hắn liền không có thập tự giá. Nghĩ tới đây, Bẹn Dạ Mỉn cũng không kiêng kỵ, trực tiếp liền hỏi lên. Hắn cũng không sợ Ỉn nhạy cảm. Hiện tại vương đô thế cục phức tạp như vậy, lòng người bàng hoàng, là người đều tại thăm dò tin tức. Nếu là hắn giả trang ra một bộ cái gì đều không thèm để ý dáng vẻ, ngược lại lộ ra càng có thể nghi. Người kia là nói nhảm, ngươi cho rằng ta không biết ngươi thân đệ đệ là ai. Ỉn khinh thường hừ một tiếng, nói, thập tự giá vốn là đối học xong thần thuật thần quan không có tác dụng, thì càng không cần phải nói, đệ đệ ngươi là được vinh dự giáo hoàng người nối nghiệp. Giáo hội cần phải nghe lén hắn sao? Nghe vậy, Bèn Dạ Mỉn như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu. Thì ra là thế, trách không được. Nghe lén thập tự giá chỉ có thể đối với người bình thường có tác dụng. Tin tức này, ngược lại là rất mấu chốt. Đương nhiên, liên quan tới ỉn câu kia giáo hội cần phải nghe lén hắn sao, Bèn Dạ Mỉn cảm thấy vẫn là cần. Giáo hội thật hẳn là hảo hảo tìm hiểu một chút, gỡ rằng thời gian nhàn hạ bên trong đến cùng đang làm gì. Bất quá. Trở lại chuyện chính, nghĩ đến nếu như chính mình không có kịp thời rời đi thực rượu. Thập tự giá liền sẽ đối với hắn mất đi hiệu lực, hắn sẽ ở giáo hoàng dưới mí mắt buộc lộ ra pháp sư thân phận, Bèn Dạ Mỉn cũng là lòng còn sợ hãi. Thật, còn tốt hắn chạy nhanh. Các ngươi những quý tộc này hẳn là xôi trào đi, cái gì bẩn thỉu bí mật đều để giáo hội nghe được. Ngay tại Bèn Dạ Mỉn âm thầm may mắn thời điểm, đồng nhiên, Ỉn lời nói xoay chuyển, hỏi như vậy nói một chút, các ngươi chuẩn bị lúc nào đến giáo hội cổng đi kháng nghị. Nghe vậy, Bèn Dạ Mỉn cười khan vài tiếng. Hắn từ Ỉn nơi này nghe ngóng không ít tin tức, hiện tại, Ỉn cũng muốn từ hắn nơi này hỏi ít đồ. Rất công bằng. Bất quá đáng tiếc là, hắn không có gì tin tức có thể cung cấp cho Ỉn. Ta không biết. Hắn lắc đầu, nói, ngươi cũng biết, ta không có đeo lên loại kia thập tự giá, đệ đệ ta cũng không có đeo lên loại kia thập tự giá. Trong nhà của chúng ta con em quý tộc chỉ chúng ta hai cái, chuyện này đối với chúng ta nhà không có ảnh hưởng gì, cho nên chúng ta trong nhà cũng làm nó không có phát sinh. Cho dù có người muốn chạy đi giáo hội kháng nghị, cũng sẽ không kêu lên nhà chúng ta. Tại cái này sự kiện bên trong, dịch gia tộc xác thực lộ ra tương đương gặp may mắn. Ỉn nghe vậy, cũng chỉ đành bất đắc dĩ cười cười, dùng sức tại Bèn Dạ Mỉn trên bờ vai đập mấy lần. Giảo hoạt danh con, chỗ tốt toàn để ngươi cho chiếm đi. Nói xong, hắn lắc đầu, quay người đi ra, tựa hồ không có càng suy nghĩ nhiều hơn hỏi vấn đề. Bất quá, hắn đại khái cho dù có càng nhiều vấn đề, cũng không tốt hỏi lại. Huấn luyện thời gian nghỉ ngơi đến. Chỉ gặp hắn đi đến trong doanh địa, rát cuống họng hô, thời gian nghỉ ngơi đến, đều đứng lên cho ta. Mắt, nói ngươi đâu, cười cái gì cười, phạt hai ngươi trăm cái chống đẩy, không làm xong đừng nghỉ ăn cơm. Tại biển chửi rủa dưới, tất cả mọi người nhanh chóng tập hợp cùng một chỗ, xếp thành hàng liệt. Tất cả mọi người dùng sức mí môi, không dám cười ra, chỉ có thể dùng cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, nhìn về phía vẻ mặt cầu xin mát. Cồn vật bi, to lớp du. Chương 84, quý tộc yếu ớt phản kháng. Kết thúc buổi sáng huấn luyện, Bèn Dạ Mỉn trở về nhà. Rất nhanh, hắn nghe nói một chút tại cái này buổi sáng phát sinh sự tình. Hơn 30 quý tộc gia tộc, và hôm nay buổi sáng cùng một chỗ lao tới S.C.T. Peter Đại Giáo Đường, muốn vì mình hài tử tại trong tiệc rượu tao ngộ đòi một lời giải thích, thật đúng là bị ỉn cho đoán chúng. Giáo hội phản ứng cũng phi thường kịp thời, người còn không có tụ, liền bị 10 cái thánh kỵ sĩ đuổi đi. Bất quá, những quý tộc này hiển nhiên cũng không có dễ dàng như vậy khuất phục. Bị giáo hội đuổi đi về sau, bọn hắn tương hô thương lượng không bao lâu, lại chạy đến hoàng cung cổng tĩnh tọa thị uy đi. Benjamin đều ở nhà đã ăn xong cơm trưa, đám người kia còn ngồi ở chỗ đó, không núp ních. Nếu là người lại nhiều một điểm, Benjamin hoài nghi, bọn hắn cũng có thể đi làm cái du hành. Đối với cái này, Benjamin chỉ cảm thấy không có chút ý nghĩa nào. Vương thất cùng giáo hội đã làm ra loại chuyện này, vậy liền khẳng định dự liệu được dưới mắt chẳng cảnh. Những quý tộc này cùng như cái tôm tép nhại nhép chạy tới chạy lui, không bằng lợi dụng trong tay tài nguyên, làm một điểm chân chính có thể uy hiếp được giáo hội sự tình. Nói trắng ra là, hơn 30 quý tộc gia tộc, đối với giáo hội đến nói, cũng không phải là một cô đáng giá coi trọng lực lượng. Trong vương quốc quý tộc gia tộc có hơn mấy trăm cái, đại quý tộc thì có hơn 10 nhà. Mà những đại quý tộc này, còn cái gì đều chưa hề nói đâu. Tại hiểu rõ đủ nhiều tin tức về sau, Benjamin bắt đầu cảm thấy, giáo hội lợi dụng vương thất phóng ra một bước này, là rất cẩn thận một bước. Ban đầu tham gia tiểu hội có hơn mấy trăm người, nhưng ở toàn bộ quá trình bên trong, lục tục ngo ngoe đi không ít người. Có giống Elizabeth cùng giờ y cờ cờ như thế đi được tương đối sớm, còn có giống bẻn dạ mỉn dạng này đi được muộn nhưng không có bị ngăn lại. Đến cuối cùng, chân chính bị cưỡng chế đeo thập tự giá đại khái chỉ có hơn 100 cái quý tộc tử đệ. Chân chính bị nghe lén quý tộc gia tộc, chỉ có hơn 60 nhà, rất nhiều là một nhà mấy huynh đệ đều bị đeo thập tự giá. Mà câu kia tịnh hóa thật to trên lục địa tất cả pháp sư thần tin tức, cũng bị giáo hội coi như trấn áp bất mãn vũ khí. Ai không ngoan ngoãn chịu thua, ai liền bị cho rằng cùng pháp sư có cấu kết. Bởi vậy, kháng nghị lực lượng cũng thay đổi nhỏ rất nhiều. Cuối cùng, ngay nọ buổi chiều, giáo hội phái ra thánh kỵ sĩ, lấy cấu kết pháp sư làm lý do, liệt ra một đống chứng cứ xác thực, đem một nhà trong đó quý tộc giết sạch sành sanh. Cứ như vậy, cửa vương cung miệng tĩnh tọa đám người cũng trong chớp mắt tán đến sạch sẽ, phảng phất bị báo săn xua đuổi linh dương. Loại thời điểm này, những quý tộc này mới ý thức tới, mình ở giáo hội trước mặt là cỡ nào bất lực. Phản kháng lực lượng như thủy triều rút đi, có lẽ bọn hắn tại tránh đi mình con cái giám thị tình huống dưới, còn tại lập mưu cái gì, bất quá chí ít tại ngoài sáng bên trên, các quý tộc khuất phục. Những cái kia không có bị liên lụy quý tộc thì giữ yên lặng, có lẽ có ít người còn tại mừng thầm lấy con cái của mình né tránh một kiếp này. Phảng phất, tất cả mọi người đem đã từng một tờ ước định ném đến sau đầu, chấp nhận giáo hội không cách nào vô thiên hành vi. Các quý tộc tựa hồ cũng là giờ phút này mới ý thức tới, từ kiến quốc mới bắt đầu đến hôm nay. Giáo hội cùng giữa quý tộc chênh lệch đã kéo dài đến loại tình trạng này. Trăm năm trước quý tộc còn nắm giữ quân đội, trăm năm về sau, quý tộc trong tay chỉ còn lại giáo hội tùy thời có thể lấy đi kim tệ. Benjamin biết, nếu như bọn hắn cái gì cũng không làm, rất nhanh, trong tay bọn họ liền ngay cả kim tệ cũng không có. Về phần gì gia tộc, địa vị của bọn hắn là phụ thuộc giáo hội mà đến. Cỡ nào đối với vương đâu ngay tại phát sinh biến đổi lớn mắt điếc tai ngơ, chuyên tâm quản lý mình đất phong. Giống như trong lòng của hắn duy nhất suy nghĩ, chính là như thế nào cho quốc gia cùng giáo hội giao nạp càng nhiều cống phẩm. Đọc truyện trái tim đen đú ám tại, chòe đủ ạ toài. Đối với cái này, Benjamin đương nhiên không tán đồng, môi hở răng lạnh đạo lý, cái này còn phải nói sao. Nhưng là hắn tán đồng hay không, đối với dị gia tộc giống như cũng không có ý nghĩa gì. Bởi vậy, hắn ở phương diện này không làm được cái gì, cũng liền lười nhắc quản. Benjamin còn thuận tiện hỏi thăm một chút ụt gia tộc. Theo bọn hắn nói, gia tộc bọn họ nữ nhi duy nhất Elizabeth tại tiệc rượu cùng ngày, bởi vì thân thể khó chịu sớm về nhà. Về nhà cùng ngày liền sinh bệnh cấp tính, sáng sớm hôm sau liền đã qua đời. Bởi vì sợ truyền nhiễm, ở giáo hội mục sư tiến đến trước đó, bọn hắn liền đốt rủi nữ nhi thi thể, cái gì cũng không dư thừa. Tại vừa nghe được tin tức này thời điểm, Benjamin là cự tuyệt. Elizabeth, cái kia tại trong tiệc rượu còn lại nhải, muốn lôi kéo Benjamin đi khiêu vũ nữ hải, thế mà tại vào lúc ban đêm liền chết. Hắn không tin. Nghĩ đến Elizabeth nói ta hôm nay ban đêm liền muốn rời khỏi vương đô, kết hợp với trong tin tức nói thi thể cũng bị mất, Benjamin rất nhanh có suy đoán. Vượt gia tộc đoán chừng người được phong thanh gì, để nữ nhi giả chết, đưa đến địa phương nào đi tránh nạn. Đương nhiên, cái này cả kiện sự tình vẫn là điểm đáng ngờ trung điệp. Thật muốn nói vương đô tình thế, cũng không tới không phải giả chết tị nạn trình độ. Muốn nói Elizabeth rời đi vương đô, chỉ là vì tránh né danh tiếng. Benjamin cũng cảm thấy rất khó tin tưởng. Về phần nguyên nhân chân chính, Bèn Dạ Mỉn tự nhiên cũng không có khả năng muốn lấy được. Không chỉ có như thế, không có kết quả vấn đề, hắn là sẽ không nghĩ. Bởi vậy, liên quan tới Elizabeth người này, hắn vị này kỳ kỳ quái quái trước vị hôn thê, cũng rất nhanh liền bị hắn ném đến sau đầu, ở đây sau trong một đoạn thời gian rất dài, đều không có lại nghĩ qua. Hắn hiện tại, còn có càng nhiều chuyện hơn muốn đi làm. Tiệc rượu kết thúc, cỡ nào đối với hắn cấm túc cũng đến đây là kết thúc, mà giáo hội một mực chấp hành phái người nhìn hắn kế hoạch, lúc trước đoạn thời gian bắt đầu đã sớm không còn phái người. Xuyên qua đến nay cơ hồ là lần thứ nhất, hắn thu được hành động bên trên hoàn toàn tự do. Thử hỏi, lại có ai có thể chịu trong nhà tiếp lấy minh tưởng, mà không phải ra gây sự đâu. Dù sao bèn ra mìn làm không được. Bởi vậy, xế chiều hôm đó hắn liền đi ra cửa. Hắn mang lên nên mang ra hỏa, tại không có người chú ý tới tình huống dưới, đi tới hỉ vẩn gì tật ngoại thành khu. Hắn trốn đến một cái ẩn nấp địa phương, cải trang cách ăn mặc, lần nữa đem mình biến thành một tên ăn mày bộ dáng, so với lần trước đóng vai thật tốt nhiều. Sau đó, hắn liền bắt đầu hành động. Lập tức, bày ở trước mắt hắn có hai chuyện, đào ra ản nì di vật, tìm tới cái kia ban đầu hành thích hắn thích khách. Đều là kéo thật lâu sự tình, đều là nhìn như đạo ý nghĩa chuyện không lớn. Bất quá cứ như vậy đem bọn nó một mực để ở một bên, cũng là rất đáng ghét, dứt khoát liền thừa cơ hội này giải quyết hết đi. Nghĩ nghĩ, bèn ra mỉn tới trước đến nhà kia tên là Bonnie tử quán. Nơi này cách Michelle đã từng cái nào đó vứt bỏ cứ điểm rất gần, cái kia thích khách cũng ở nơi đây trở thành tên mặt thẻo thủ hạ. Theo hắn lần trước tới đây còn không có bao lâu, tử quán liền đã đại biến dạng. Ban đầu nhân viên cùng lão bản nương bị tên mặt thẻo giết sạch về sau, nơi này rất nhanh đổi một cái tân chủ nhân. Cửa tiểu quán kia đến lui tới quá khứ trang trí đại đội chính là chứng minh. Phổ thông dân chúng đầy đủ dễ quên, thương nghiệp thay đổi cũng đầy đủ vô tình. Đứng tại tiểu quán đường phố đối diện, bèn dạ mỉn hướng phía tiểu quán bên kia quan sát. Đông nhiên, hắn chú ý tới tiểu quán cạnh cửa đứng đấy, một người mặc xanh xanh đỏ đỏ, cầm đàn ác cọc đê ông ra hỏa. Đầu đường nghệ nhân. Vẫn là du lịch ngâm thi nhân cái gì loại hình. Tại bèn dạ mỉn trong tưởng tượng, loại người này hẳn là kiến thức rộng rãi, biết đến tin tức ngầm cũng rất nhiều. Không bằng quá khứ hỏi một chút hắn. Nghĩ như vậy, bèn dạ mỉn đi qua, cùng hắn lên tiếng chào. Ngươi tại cái này làm gì đâu? Nhà này tiểu quán không phải còn không có gầy dựng sao? Hắn nói như vậy. Phong Cầm Nam nhìn hắn một cái, đồng nhiên lộ ra quẫn bách thần sắc. Thật xin lỗi, ta cũng rất nghèo, không có tiền có thể bố thí cho ngươi, ngươi vẫn là đi tìm người khác đi. Nghe vậy, bèn dạ mỉn mặt người. Sau đó hắn mới phản ứng được, mình đóng vai thành một tên ăn mày. Người này đoán chừng cho là hắn là tới cùng hắn đòi tiền. Bèn dạ mỉn cảm giác có chút buồn cười, bất quá hắn vẫn lắc đầu một cái, đối Phong Cầm Nam nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta không phải tới quản ngươi đòi tiền. Ta chính là nhìn một mình ngươi đứng ở chỗ này, cảm thấy kỳ quái, tới hỏi một chút ngươi đang làm gì. Phong Cầm Nam nghe lời này, lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Đông nhiên, hắn giống như là nghĩ tới điều gì, mở to hai mắt, nhìn về phía bèn dạ mỉn. Ta nghe nói hiện tại tên ăn mày đều rất có tiền, đúng hay không? Chắc không được ngươi không hướng ta ăn xin. Hắn thả tay xuống bên trong Phong Cầm, hai tay nắm lấy bẻn dạ mỉn bả vai, một mặt mong đợi nói, ta cũng muốn làm tên ăn mày kiếm tiền, ngươi có thể hay không giới thiệu cho ta một cái. Bẻn dạ mỉn bỗng nhiên có chút hối hận. Vì cái gì hắn muốn cùng người này đáp lời? Cồn vật bi, to lớp du. Chương 85, xỉ vợ phốt lao đại. Làm ăn mày cũng là cần thiên phú, ta cảm thấy ngươi khả năng không làm được. Không có cách, câu chuyện đều lên. Bèn dạ mỉn chỉ có thể thuận miệng qua loa tắc trách vài câu. Sau đó, hắn đuổi tại Phong Cầm Nam tiếp tục mở miệng trước đó, lại lập tức nói tiếp, cướp hỏi chính mình vấn đề. Đúng rồi, ngươi có hay không tại phụ cận gặp qua một cái cao cao gầy gò, một mặt tàn nhang tuổi trẻ nam nhân, nhìn qua có chút ngơ ngác ngốc đốc, mặc rách dưới vải bố quần áo. Phong Cầm Nam lộ ra khó xử biểu lộ, sau đó nói, dạng này người toàn vương đô khắp nơi đều là a, ngươi muốn tìm cái nào? Bèn dạ mỉn có chút bị đang hỏi. Hắn làm như thế nào miêu tả đâu. Cũng không thể gọi hệ thống đem hình tượng điều ra đến, cũng đưa cho Phong Cầm Nam xem đi. Nghĩ nghĩ, bèn dạ mỉn bỗng nhiên thấp giọng nói, ngươi nghe nói qua đoạn thời gian trước cái này tiểu quán người bị giết sạch sự tình đi, ta muốn tìm người này à, hắn lúc ấy cũng ở tại chỗ. Ta nghe nói, những người khác đều quản hắn gọi bà mù. Không có cách, muốn đem người tìm cho ra, không nhiều bại lộ một điểm tin tức cũng là không được. Rốt cục, tại nghe xong bèn dạ mỉn miêu tả về sau. Phong Cầm Nam cũng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Hắn nhìn chung quanh một chút, sau đó tới gần bèn dạ mỉn, nhỏ giọng nói. Ngươi tìm đám người kia làm gì? Ta khuyên ngươi a, vẫn là cách bọn họ xa một chút. Những người này rất hung tàn, giống chúng ta loại tiểu nhân vật này, người ta giết liền cùng giẫm chết con kiến đồng dạng đơn giản. Nghe vậy, Bèn dạ mỉn ngược lại nhãn tình sáng lên. Có hy vọng. Cái này Phong Cầm Nam hiển nhiên là biết tên mặt thẻo một nhóm người. Chẳng những biết, thậm chí hẳn là coi như được hiểu rõ, không phải hắn cũng sẽ không nói ra loại những lời này. Không có việc gì, ta cùng bọn hắn lao đại là phương xa thân thích, nhưng ta có rất nhiều thời gian không nghe thấy tin tức của bọn họ, cho nên muốn tìm bọn hắn. Thế là, Bèn Dạ Mỉn nói như vậy. Phong Cầm Nam lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Nhìn xem Bèn Dạ Mỉn, giống như không quá tin tưởng Bèn Dạ Mỉn biên ra nói láo. Bèn Dạ Mỉn vội vàng nói tiếp đi, ngươi cũng không nghĩ một chút, tên ăn mày như thế kiếm tiền chức nghiệp, nếu như không phải là bởi vì ta cùng bọn hắn có quan hệ, ngươi cho rằng ta dựa vào cái gì tiến vào nghề này. Phong Cầm Nam nghiêng đầu một hồi, sau đó, có chút chần chờ nói, giống như, còn, thật có đạo lý. Tốt ta, kỳ thật ta cũng có đoạn thời gian không nghe nói đến tin tức của bọn họ, chẳng qua nếu như ngươi muốn tìm bọn hắn, ngươi có thể đi tìm Sỉ Vợ Phốt Lao Đại. Bọn hắn đi thẳng rất gần, đám người kia đại bộ phận cũng là Sỉ Vợ Phốt Lao Đại giúp đỡ triệu tập lại. Sỉ Vợ Phốt Lao Đại, đây cũng là ai? Bèn Dạ Mỉn ở trong lòng hỏi thăm một cái hệ thống cũng nói không biết. Bất quá từ Phong Cầm Nam trong lời nói, Bèn Dạ Mỉn suy đoán, hẳn là ngoại thành khu cái nào hắc bang đầu lĩnh đi. Trợ giúp tên mặt thẻo đứng ở chỗ này ổn gót chân hắc bang đầu lĩnh. Miễn cưỡng cũng coi như một đầu manh mối đi. Có hay không muốn đi qua hỏi một chút nhìn. Thử một chút cũng được, dù sao cho dù là người của xã hội đen, cũng không có cách nào bắt hắn thế nào. Cái kia Sỉ Vợ Phốt Lao Đại, ta đến đâu mới có thể tìm được hắn. Phong Cầm Nam vươn tay, chỉ vào con đường này bên kia, nói. Ngươi thuận con đường này đi xuống, đi cái 10 phút. Hạ cái giao lộ xoay trái, lại đi cái 5 phút, ngươi sẽ thấy một nhà lữ điếm. Ngươi đi vào, liền có thể tìm tới Sỉ Vợ Phốt Lao Đại rồi. Bèn Dạ Mỉn gật gật đầu, phân phó lấy hệ thống, đem lộ tuyến cho nhớ kỹ. Sau đó, hắn vô vô Phong Cầm Nam bả vai, nói, tạ ơn, ngươi biết đồ vật thật nhiều. Đó là đương nhiên. Phong Cầm Nam lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, nói. Giấc mộng của ta thế nhưng là trở thành một cái không tầm thường du lịch ngâm thi nhân, để mỗi một cái đầu đường nghệ nhân truyền tụng lấy ta viết ra ca dao. Ta đương nhiên đến biết tất cả mọi chuyện. Nghe vậy, Bèn Dạ Mỉn cũng cười cười, nói, vậy chúc ngươi may mắn. Cũng chúc ngươi may mắn. Phong Cầm Nam nhẹ gật đầu, sau đó lại liếc mắt nhìn sau lưng vẫn còn giả bộ tu tử quán, nói, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, ta muốn đi phỏng vấn nhà này rượu mới quán nhạc sĩ. Gặp lại. Cứ như vậy. Phong Cầm Nam cùng Bèn Dạ Mỉn vẫy tay từ biệt, quay người, đi vào tử quán. Bèn Dạ Mỉn cũng phất tay cùng hắn cáo biệt. Vận khí không tệ, vừa định nghe ngóng tin tức, liền gặp một cái đơn thuần người tốt. Hắn đột nhiên hơi xúc động. Giáo hội vì vững chắc thống trị, tại đồ sát người phản đối, Michelle vì lật đổ giáo hội, tinh kế hết thể nàng có thể tính toán người, Bèn Dạ Mỉn thì làm mình có thể bình ổn tu luyện, buôn tẩu khắp nơi. Mà tại đỉnh đầu bọn họ cùng một mảnh dưới bầu trời, cũng có một cái dạng này người trẻ tuổi. Chắp tay sau lưng Phong Cầm, trong miệng hô hào du lịch ngầm thi nhân mộng tưởng, đi vào một nhà chưa gầy dựng tử quán, phỏng vấn một phần hoàn toàn mới công việc. Tốt một ngụm chính năng lượng tràn đầy canh gà. Mộng tưởng A. Bèn Dạ Mỉn ngẩng đầu, nhìn trời một chút. Thời gian buổi chiều, mãnh liệt ánh mặt trời phơi hắn làm cho không thể mở mắt ra được. Một chút loạn thất bát tao không biết là cái quỷ gì chim bay quá khứ, tiếng kêu nào đến cùng trên con đường này người đồng dạng. Giấc mộng của ta. Đại khái chính là trở thành những này du lịch ngâm thi nhân truyền tụng trong chuyện xưa nhân vật chính đi. Đồng nhiên, hắn tự rêu cười vài tiếng, lắc đầu, nói một mình. Đại ca, ngươi lớn bao nhiêu, thật coi mình là 16-17 tuổi tiểu thí hải A. Hệ thống có chút không nói tại trong đầu hắn nhả danh nói, đừng ở chỗ này phạm chủ uni bị ủ, nên làm gì làm cái đó đi. Bèn Dạ Mỉn ngược lại không sinh khí, ở trong lòng đối hệ thống nói, nhân sinh nha, luôn luôn cần một điểm canh gà. Đây đều là thế kỷ trước những năm 80 canh gà, cũng không chê thiệu đến hoảng. Không có việc gì, canh gà chất bảo quản đều nhiều, làm sao quá thời hạn. Ngươi vị kia lòng mang mơ ước nhạc sĩ tiên sinh, vừa mới còn ôm bờ vai của ngươi nói muốn cùng ngươi đổi nghề làm ăn mày, ngươi tin hắn mộng tưởng. Đủ rồi, liền ngươi nói nhảm nhiều. Một bên ở trong lòng cùng hệ thống ngươi một câu ta một câu ngẩng lên lấy đòn khiêng, Bèn Dạ Mỉn một bên mở rộng bước chân, hướng phía Phong Cầm Nam nói cho hắn biết, cái kia Sỉ Vợ Phốt Lao Đại sở tại địa đi tới. Hai cái địa phương cách xa nhau không xa, đại khái đi một khắc đồng hồ, Bèn Dạ Mỉn đi tới cái kia lữ điếm trước cửa. Kia là cái có chút cũ cũ nhỏ lữ điếm, từ bên ngoài nhìn lại, đều có thể cảm nhận được một cô ẩm ướt khí tức. Lữ điếm trên tường bò rêu xanh, dỉ nước vết tích từ nóc nhà một đường kéo dài đến chân tường. Hắc bang lão đại sẽ đợi ở nơi như thế này sao? Bèn Dạ Mỉn có chút nghi hoặc. Ai biết được? Nhìn những cái kia trong phim ảnh diễn, hắc bang lão đại tính tình đều rất cổ quái. cũng không biết hỷ vẩn gì tật ngoại thành khu hắc bang lão đại sẽ là cái dạng gì. Nghĩ như vậy, hắn hít sâu một hơi, đi vào. Đối diện thấy, là lữ điếm chật hẹp phòng trước cùng một cái đài. Cái bàn giật lấy một nửa chọc lão nhân, trừ cái đó ra, bèn dạ mỉn không thấy được những người khác, toàn bộ lữ điếm cho người ta cảm giác có chút lạnh tanh. Lão nhân liếc hắn một cái, lại lần nữa cúi đầu xuống, tiếp lấy nhìn hắn báo chí. Bèn dạ mỉn thì đi qua, mở miệng, quấy giày một cái, ngươi biết sỉ vợ phốt lão đại ở đâu sao? Lão nhân buông xuống báo chí, dùng một loại ghét bỏ ánh mắt nhìn xem hắn. Ngươi tìm sỉ vợ phốt lão đại làm gì? Bèn dạ mỉn không có để ý ánh mắt của đối phương, dù sao mình đóng vai thành một tên ăn mày, sẽ bị người dùng loại ánh mắt này nhìn chăm chú cũng rất bình thường. Đầu năm nay mở tiệm người, hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút thế lợi. Hắn chỉ là cười một tiếng, từ trong túi lấy ra một viên kim tệ, tiện tay ném ở trên bàn. Ta muốn xin nhờ hắn giúp ta tìm một người. Kim tệ rơi vào trên bàn, phát ra dày đặc tiếng vang. Lão nhân lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn cầm lấy kim tệ, quan sát tỉ mỉ, còn bỏ vào trong miệng dùng răng cắn mấy cái. Đang nghiệm chứng kim tệ là thật về sau, hắn lại hướng bèn dạ mỉn ném hoang mang ánh mắt. Ngươi có phải hay không có bệnh, rõ ràng rất có tiền, tại sao muốn ăn mặc cùng tên ăn mày đồng dạng? Căn cứ kính giả yêu trẻ tinh thần, bèn dạ mỉn coi nhẹ rơi lão nhân câu nói này, lại lặp lại một lần mục đích của mình. Xì vợ phốt lão đại ở nơi nào, ta muốn mời hắn giúp ta tìm một người. Lão nhân nghe vậy, lắc đầu. Hắn đem kim tệ thu lại, sau đó mặt không đổi sắc nhìn xem bèn dạ mỉn, nói, ta chính là xì vợ phốt lão đại, nói đi, ngươi muốn để ta giúp ngươi tìm ai? Cồn vật bi, to lớp du. Chương 86, Lữ điếm bí mật. Nghe vậy, bèn dạ mỉn nhịu nhữ mày. Ngươi chính là cái kia hắc bang lão đại. Nhưng mà, lão nhân lần nữa lộ ra ghét bỏ ánh mắt, nói, ta không phải hắc bang lão đại. Bèn dạ mỉn nghi hoặc, vậy ngươi vì cái gì nói ngươi là sỉ vợ phốt lão đại? Lão nhân, bởi vì ta chính là sỉ vợ phốt lão đại. Bèn dạ mỉn, thế nhưng là sỉ vợ phốt lão đại không phải là hắc bang lão đại sao? Lão nhân, ai nói cho ngươi sỉ vợ phốt lão đại chắc chắn là hắc bang lão đại rồi? Bèn dạ mỉn không phản bác được, cảm giác mình đã không biết lão đại hai chữ. Lại là một lần quá độ não bổ thảm kịch. Lão nhân dùng một loại nhìn xem thiểu năng ánh mắt nhìn xem bèn dạ mỉn, để bèn dạ mỉn thậm chí đều có một loại mình chẳng lẽ lại thật chính là thiểu năng ảo giác. Ta ngoại hiệu liền gọi sỉ vợ phốt, ta khi còn bé là trong nhà đại nhi tử, cho nên mọi người liền quản ta gọi sỉ vợ phốt lão đại. Lão nhân nhìn chằm chằm bèn dạ mỉn, đồng nhiên, lắc đầu cười vài tiếng, có nhiều thú vị giải thích nói, tại hỷ vẩn gì tật làm hắc bang không có tiền đồ, giáo hội thế lực quá lớn. Cái nào hắc bang ló đầu ra đến, liền sẽ bị ấn chết trên mặt đất. Ngoại thành khu lưu manh đều các đánh các, không ai dám kéo bè kết phái. Là ta thất lễ. Đỏ bừng một gương mặt mò, bèn dạ mìn trầm mặc một lát, chỉ có thể như thế đáp. Lão nhân lại ngắn ngủi cười một tiếng, trên dưới đánh giá bèn dạ mìn một phen. Nói đi, ngươi đóng vai thành một tên ăn mày chạy đến ta cái này đến cùng là muốn tìm người nào. Chỉ nghe hắn nói như vậy. Bèn dạ mìn hít sâu một hơi, xuất ra lợn chết không sợ bỏng nước sôi tinh thần. Đem xấu hổ cảm giác ném đến sau đầu. Ta muốn tìm người kia, là núi nọt thủ lĩnh cường đạo đến sau này, mới chiêu mộ một thủ hạ. Bọn hắn đều quản hắn gọi bàm bù. Nói xong, hắn nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, mới bàm bù, không phải lao bàm bù. Đang nghe núi nọt thủ lĩnh cường đạo mấy chữ này về sau, lão nhân biểu lộ rõ ràng phát sinh biến hóa. Từ loại kia không quan trọng khinh mạn thái độ, đông nhiên trở nên nghiêm túc không ít. Thấy thế, bèn dạ mỉn nhãn tỉnh sáng lên, thầm nghĩ trong lòng có hy vọng. Nhưng mà, trầm mặc một lát, lão nhân chợt mở miệng, nói ra mấy câu nói như vậy, không thể nói lung tung được, núi nọt cường đạo sớm đã bị giáo hội cho tiêu diệt, một người sống đều không có lưu. Ngươi là có ý gì? Ta nghe không rõ. Bèn dạ mỉn lập tức sầm mặt lại. Mẹ nó. Tiên nhận, hiện tại lại tại nơi này cho hắn giả ngu. Bèn dạ mỉn lần này là thật có chút bị tức đến. Con mẹ nó ngươi có cái sỉ vợ phốt lao đại ngoại hiệu thì ngon à, con mẹ nó chứ trong đầu còn chứa trình duyệt phi re phốt đâu. Ngươi không có giả trình duyệt phi Zephos, rõ ràng dùng chính là số gạo. Hệ thống đột nhiên nổi lên tiếng nói. Vì cái gì toàn thế giới đều tại nhằm vào ta ưu tú? Bèn dạ mỉn cảm giác sinh không thể luyến. Ngay tại hắn nghĩ đến, có phải hay không nên bộc lộ tài năng ma pháp, dọa một chút cái này phách lối lao đầu từ thời điểm, đồng nhiên, một cỗ đại lực từ phía sau hắn chuyển đến. Hắn một cái không có đứng vững, bị đẩy sang một bên, kém chút một phát rơi trên mặt đất. Ta bởi vì đang giận trên đầu. Hắn kem chút trách mắng thô tục tới. Bất quá, tại về sau nhìn thoáng qua về sau, hắn ngạnh sinh nhịn được. Chỉ gặp, ba cái thánh kỵ sĩ, liên đối một cái mục sư, giờ phút này đang đứng tại lữ điếm trước sân khấu. Trong đó một cái thánh kỵ sĩ vừa đem bàn tay trở về, hiển nhiên, vừa mới đẩy Bèn Dạ Mìn người chính là hắn. Thấy thế, Bèn Dạ Mìn ngược lại lập tức bình tĩnh lại. Bởi vì hắn nhận ra người mục sư kia. Người mục sư kia, chính là ngày hôm đó buổi tối tới đến phòng ngủ của hắn, lễ phép mời hắn đi giáo đường, để giáo chủ đọc đến hắn ký ức người mục sư kia. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Bèn Dạ Mìn không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể cúi đầu xuống, để tóc ngăn trở mặt, làm ra một bộ rất sợ hãi dáng vẻ, hy vọng mình không có bị người mục sư kia nhận ra. Hoan nghênh mấy vị đại nhân, không biết ta có gì có thể phục vụ cho ngươi. Sắc mặt của lão nhân ngược lại là trở nên nhanh chóng, nịnh hót đôi bốn người nói, nói xong, hắn còn trừng mắt liếc Bèn Dạ Mìn, nổi giận nói, nhìn cái gì vậy, nói nơi này không có tiền cho ngươi, còn chết ý ở chỗ này không đi, mấy vị đại nhân con mắt đều bị ngươi cho ô uế. Nghe vậy, Bèn Dạ Mìn lại một chút cũng không có sinh khí. Lão nhân đang giúp hắn. Hắn ngược lại không đến nỗi ngay cả cái này đều nhìn không hiểu. Bởi vậy, hắn phối hợp với lời của lão nhân, ngồi xổm người xuống, che bụng. Cầm giọng nghẹn ngào nói, ta liền muốn lấy điểm cơm ăn, ta còn có thể đi cái nào a? Ta thật không phải là cố ý muốn mạo phạm mấy vị đại nhân. Thấy thế, mục sư nhìn như từ bi cười cười, nói, không sao, chúng ta sẽ không trách ngươi. Bèn Dạ Mỉn thở dài một hơi. Còn tốt, hắn không có bị nhận ra. Từ biến cố đột nhiên kinh hoàng bên trong khôi phục lại, trong lòng của hắn rất nhanh sinh ra nghi hoặc. Đây cũng là tình huống như thế nào? Giáo hội không phải hẳn là vội vàng cùng quý tộc Minh tranh ám đấu sao, vì cái gì sẽ còn phái người đến cái này nho nhỏ lữ điếm. Trong tiệm có chuyện ẩn ở bên trong. Nghĩ như vậy, Bèn Dạ Mỉn ghé vào một bên, như cái thật đổ thừa không đi tên ăn mày, túi đầu che mặt, quan sát lấy đây hết thảy. Lão nhân gia, ngươi tốt, chúng ta cũng không cần đến làm phiền ngươi. Chỉ gặp mục sư quay đầu, lộ ra loại kia chiêu bài thức mục sư tiểu dung, chúng ta chỉ là tại làm một chút thông lệ kiểm tra. Miễn cho có đọa lạc giả giấu ở tiệm của ngươi bên trong, lão nhân gia ngươi không cần lo lắng. Lão nhân ngẩn người, lập tức cười làm lành nói, kia là đương nhiên, tạ ơn mục sư đại nhân đối với chúng ta quan tâm. Mục sư đại nhân, ngài muốn tra cái gì? Tùy tiện nhìn. Nghe vậy, mục sư gật đầu cười. Hắn xoay người, đối ba cái thánh kỵ sĩ nháy mắt ra hiệu cho. Các thánh kỵ sĩ gật đầu, hướng hành lang đi đến, bắt đầu lần lượt gian phòng điều tra. Bèn Dạ Mỉn thấy thế. Cũng không khỏi đến có loại không thích hợp cảm giác. Bọn hắn đang tìm cái gì? Chẳng lẽ lại, thật chỉ là đơn giản thông lệ kiểm tra sao? Thánh kỵ sĩ điều tra phương thức dị thường thô bạo, gặp phải một cái cửa liền đá văng, cũng mặc kệ bên trong có người hay không. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong lữ điếm gà bay chó chạy, mấy đôi số khổ huyền ương bị từ trên rừng dọa, có thể có chút người còn tạo thành cả đời bóng ma. Bọn hắn cứ như vậy một đường đạp, một đường lục soát, thời gian dần qua hướng hành lang chỗ sâu đi. Mà bọn hắn lục soát qua trong phòng, nếu có lữ khách, cũng tất cả đều chạy đến, hùng hùng hổ hổ rời đi lữ điếm. Mục sư thì đứng tại trước sân khấu, cũng không có ngăn cản những cái kia rời đi lữ khách, chỉ là một bên chờ đợi điều tra kết quả, một bên mỉm cười nhìn xem lão nhân. Lão nhân cũng cúi đầu không lưng, dùng tiếu dung đáp lại mục sư. Hai người đều không nói gì. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lữ điếm bầu không khí lại trở nên có chút vi diệu. Bèn Dạ Mìn ngồi xổm ở một bên nhìn xem, cũng bắt đầu cảm giác có điểm là lạ. Cũng không biết trải qua bao lâu. Mục sư đại nhân, ngài tới xem một chút. Đồng nhiên, một cái thánh kỵ sĩ từ hành lang đi tới, nói như vậy, lầu hai trong phòng có người, chúng ta không biết có phải hay không là ngài muốn tìm cái kia. Nghe vậy, mục sư đồng nhiên lộ ra càng thêm nụ cười thân thiết, mang theo có mấy phần ngạc nhiên ánh mắt, nhìn về phía lão nhân. Lão nhân nhìn xem mục sư, một mặt vô tội, một bộ mình cũng không rõ ràng dáng vẻ. Mục sư ánh mắt tại trên mặt của lão nhân dừng lại ước chừng có 10 giây đồng hồ. Tựa hồ là đang xem kỹ lấy cái gì. Vẻ mặt ông lão thì là không có nửa điểm biến hóa, 7 phần mờ mịt 3 phần ngây thơ mà nhìn xem mục sư. Đồng nhiên, mục sư thu hồi ánh mắt, nhìn về phía thánh kỵ sĩ. Tốt, mang ta đi nhìn xem. Nghe vậy, thánh kỵ sĩ gật đầu, cũng không nói cái gì, quay người, bước chân liền hướng lữ điếm lầu 2 đi đến. Mục sư cũng đi theo hắn, hướng phía hành lang đầu kia thang lầu đi tới. Lão nhân y nguyên ngồi tại nguyên chỗ. Một mặt tình trạng nơi khác đưa mắt nhìn mục sư cùng thánh kỵ sĩ. Cứ như vậy, hai người bọn họ cũng đi xa. Mà mắt thấy toàn bộ quá trình Bèn Dạ Mỉn, làm một không có chức tình lược thuật trọng điểm có thể nhìn quần chúng vây xem, hắn có chút không hiểu rõ cái này hát là cái nào một màn. Hắn đã nhìn ra mục sư cùng lão nhân phân cao thấp, nhưng hắn không biết hai người này tại sao muốn phân cao thấp. Mục sư đến cùng đang tìm cái gì người? Cái này cùng lão nhân ở giữa lại có quan hệ thế nào? Trong lòng của hắn có suy đoán. Nhưng hắn cũng không dám khẳng định. Nhưng mà, vào thời khắc này, ngồi tại sau đài lão nhân chợt thần sắc biến đổi. Hắn nện bước nhanh chân đi đến Bẹn Dạ Mìn bên người, ngồi xổm người xuống, đối Bẹn Dạ Mìn bắt đầu thấp giọng thì thầm. Nghe sát khí kia nghiêm nghị thanh âm, ngược lại thật thành cái hắc bang lão đại giống như. Hắn nói, giúp ta đem bọn hắn bốn cái giết, ngươi muốn tìm ai cũng đi. Đừng nói núi nọt cường đạo thủ hạ, chính là giáo hoàng tiểu tình nhân, ta cũng có thể cho ngươi móc ra. Cồn vật bi, to lớp du. Chương 87, đánh lén kế hoạch. Nghe được câu này trong nháy mắt, Bẹn Dạ Mìn ánh mắt khẽ biến. Quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Nghĩ nghĩ, hắn từ dưới đất đứng lên, thờ ơ nhún vai, nhìn về phía lao nhân, mang theo vài phần trêu tức ngữ điệu mở miệng. Giáo hoàng một cái lao già hậm hẹm, ta tìm hắn tiểu tình nhân làm gì? Người lão nhân lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, tựa hồ còn muốn nói điều gì. Bẹn Dạ Mìn lại cười vài tiếng, phất phất tay, đánh gây lao nhân lời muốn nói. Không chỉ có như thế, hắn rồi lưng một cái, phối hợp hướng phía đầu bậc thang bên kia đi tới. Ta đề nghị ngươi, hiện tại liền đem bản vụ tình báo chuẩn bị kỹ càng. Hắn vừa đi, vừa nói. Nói xong, hắn cũng mặc kệ lao nhân phản ứng gì, nện bước nhanh chân, dọc theo vừa mới mục sư cùng thanh kỵ sĩ lộ tuyến, cứ như vậy, cũng không quay đầu lại lên lầu 2. Lao nhân thì đứng tại chỗ, trừng trong mắt, sửng sốt một hồi. Đồng nhiên, hắn lấy lại tinh thần, bất đắc dĩ lắc đầu, cười cười. Tiểu tử này. Rất nhanh, Bẹn Dạ Mìn đi tới lữ điếm lầu 2. Lầu 2 hành lang càng thêm âm u ẩm ướt, chỉ có mấy cái góc rẽ cửa sổ, xuyên thấu vào một chút tia sáng, có thể chiếu sáng đồ vật không nhiều. Hành lang lộ tuyến cũng tương đối khúc chiết, Bẹn Dạ Mìn vừa đi lên thời điểm, thậm chí đã không nhìn thấy mục sư cùng thánh kỵ sĩ cái bóng. Nhưng hắn lại ngoài ý muốn thật cao hứng. Tia sáng kém hoàn cảnh, địa hình phức tạp, đối đánh lén có lợi. Không sai, đánh lén. Trên hắn lâu thời gian ngắn ngủi bên trong, một cái hành động kế hoạch đã trong lòng của hắn cấp tốc thành hình. Trong lữ điếm khách nhân đã bị thánh kỵ sĩ dọa đến toàn chạy hết, toàn bộ lầu 2 đã trở thành một cái thích hợp đánh lén hoàn cảnh. Thánh kỵ sĩ sức chiến đấu hắn hiểu rõ. Ba cái thánh kỵ sĩ, hắn hoàn toàn có thể nhẹ nhõm giải quyết, nhưng là lại thêm một cái mục sư, sự tình khả năng liền sẽ trở nên khá là phiền toái. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn chưa hề cùng khác người thi pháp chiến đấu qua, cũng không hiểu rõ mục sư này có dạng gì sức chiến đấu. Bởi vậy, hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến cùng đối phương liều mạng, như thế không khỏi quá mức tự đại. Đã quyết định muốn đánh lén, vậy hắn liền muốn làm được địch sáng ta tối, tại không bại lộ tự thân tình huống dưới, tận khả năng hiểu rõ đối phương tin tức. Về phần, nên làm như thế nào đến? Hắn bỗng nhiên nhắm mắt lại, mở ra thủy nguyên tố cảm giác pháp. Nương theo lấy hoạt bát vui sướng thủy nguyên tố, trong nháy mắt đó, toàn bộ lầu 2 hết thảy đều im ắng hiện lên ở hắn trong đầu. Thủy nguyên tố cảm ứng pháp, trời sinh chính là phối hợp đánh lén tốt kỹ năng. Nương theo lấy Bẹn Dạ Mìn đối với nó tấp nập sử dụng, cảm giác đạt được hình tượng cũng càng ngày càng tinh tế. Bên trái hành lang, cái thứ tư gian phòng. Rất nhanh, hắn mở to mắt, ở trong lòng mặc niệm nói. Thông qua thủy nguyên tố phản hồi, hắn rõ ràng cảm thụ đến, mục sư cùng cái kia thánh kỵ sĩ đều tiến vào gian phòng. Hiện tại, bốn người bọn họ tất cả đều tại cùng một cái trong phòng. Gian phòng kia cửa cũng mở rộng, trong phòng ngoại trừ mục sư cùng ba cái thánh kỵ sĩ, trên giường còn nằm một cái mất đi ý thức người xa lạ. Bẹn Dạ Mìn cẩn thận phân tích tình huống dưới mắt. Địch nhân đều tụ ở cùng nhau, đối đánh lén tựa hồ là cái không quá có lợi điều kiện. Nhưng cũng không phải xử lý không được. Nghĩ như vậy, hắn cúi người xuống, dán tường, hướng phía địch nhân chỗ gian phòng, lặng lẽ đi tới. Rất nhanh, hắn đi vào cái thứ tư cửa phòng bên cạnh. Địch nhân không có bị kinh động, bọn hắn tựa hồ còn tại đàm luận cái gì, thánh kỵ sĩ thanh âm mơ hồ truyền đến lỗ tai hắn bên trong. Mục sư đại nhân, cái kia thích khách, có phải hay không chính là hắn? Thích khách? Trong nháy mắt đó, Bẹn Dạ Mìn giống như thể hồ quán đỉnh, suy nghĩ minh bạch cả kiện chuyện tiền căn hậu quả. Là cái kia hành thích giáo hoàng thích khách. Vị này đến từ tha hương nơi đất khách quê người thích khách, giờ phút này liền nằm tại gian phòng này trên giường, bị mục sư cùng các thánh kỵ sĩ vây quanh, tựa hồ bị cái gì tổn thương, ở vào trong hôn mê không có tỉnh lại. Mục sư cùng thánh kỵ sĩ là vì hắn tới. Lão nhân cũng là vì bảo hộ hắn, mới đối Bẹn Dạ Mìn cấp ra như thế hứa hẹn. Nghĩ tới đây, Bẹn Dạ Mìn khoe miệng đống nhiên dương lên một vòng ý cười. Có ý tứ. Hắn đem ngân sắc súng ngắn móc ra. Ở trên thang lầu thời điểm, hắn liền đem súng ngắn bảo hiểm nốt, vì chính là phòng ngừa ngay tại lúc này phát ra tiếng vang, kinh động địch nhân. Giờ khắc này, hắn khẩu súng nắm trong tay, đống nhiên nghĩ đến hắn gặp qua mấy cái kia không ra bảo hiểm tên điên. Hắn đột nhiên cảm giác được, mấy người kia điên đến vẫn rất có đạo lý. Đem không ra bảo hiểm súng mang ở trên người, là sẽ lên nghiện. Hắn một bên nghĩ như vậy, một bên nhắm mắt lại. Lần nữa sử dụng thủy nguyên tố cảm giác pháp. Bởi vì khoảng cách gần vừa đủ, hắn đem tất cả tinh thần tập trung đến trong phòng thời điểm, trong phòng hết thể tựa như một bức bảo bọc lam quang họa, rõ ràng hiện lên ở hắn trong đầu. Đồ dùng trong nhà bài trí, đóng chặt cửa sổ, nửa mở tủ quần áo. Còn có bốn người kia chính xác vô cùng vị trí. Nhưng mà, khi hắn mang nổ súng suy nghĩ, cẩn thận chu đáo lấy bức tranh này thời điểm, biến hóa xuất hiện lần nữa. Xạ kích giao diện không biết từ nơi nào xuất hiện, triển khai tại thủy nguyên tố cảm ứng pháp hình tượng bên trong, chỉ dẫn lấy hắn nên như thế nào nhắm chuẩn cùng nổ súng. Những cái kia ngày thường quen thuộc trị số cùng đầu ngắm, đều tại thời khắc này bị kín một tầng lam mênh mông sát thái. Benjamin lập tức cảm thấy dị thường kinh hỉ. Thủy nguyên tố cảm ứng pháp thế mà còn có thể cùng xạ kích giao diện kết hợp chung một chỗ. Mặc dù không biết đây hết thảy là như thế nào phát sinh, nhưng là biến hóa này, đối với hiện tại Benjamin tới nói đơn giản chính là ngủ gật liền có người đưa gối đầu, kịp thời đến không được. Bởi như vậy, ngay cả thời gian chuẩn bị đều có thể bất đi được. Xác thực rất giống hắn, chủ giáo đại nhân nói qua, không thể bỏ qua bất luận cái gì khả năng ác ma. Vẫn là trước tiên đem đầu của hắn chặt đi xuống, mang về, giao cho giáo hoàng bệ hạ phân biệt đi. Còn đến không kịp nghiên cứu mới xạ kích giao diện, đúng lúc này, mục sư thanh âm chuyển tới. Benjamin lập tức nhíu mày. Không có thời gian lại kéo dài. Lão nhân là muốn bảo hộ cái này thích khách. Nếu là thích khách bị bọn hắn giết chết, dù là Benjamin lại đem bọn hắn đều giết chết, lão nhân cũng sẽ không hài lòng kết quả này. Bởi vậy, trong khoảnh khắc đó, Benjamin động thủ. Trong lòng của hắn nhớ lại súng ống doanh huấn luyện, xoay người một cái, xuất hiện tại cửa phòng, tại bốn người kia đều chưa kịp phản ứng tình huống dưới, giơ súng, bóp lấy cò súng. Ầm. 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 Bốn phát liên xạ, vẫn là nhắm chuẩn bốn cái khác biệt mục tiêu. Nếu như không có súng ống doanh huấn luyện, chỉ dựa vào xạ kích giao diện, muốn làm đến điểm này chỉ sợ cũng phải có chút khó khăn. Nhưng Benjamin vẫn là thành công. Ba cái thánh kỵ sĩ ứng thanh ngã xuống, huyết dịch từ bọn hắn cái chán hoặc là cái hót vết đạn chỗ vẩy ra mà ra. Bọn hắn đều không có mang mũ giáp, trên người thánh quang khôi giáp không phát huy được bất cứ tác dụng gì, chỉ có thể ở ngã xuống đất thời điểm, phát ra đinh đinh loảng xoảng tiếng vang. Người là rất khó né tránh nhắm chuẩn tốt đạn, nhất là tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới. Nhưng ngã xuống đất thanh âm chỉ có 3 tiếng. Lập tức, Benjamin sắc mặt trầm xuống. Hắn không chút do dự thu hồi 4 phát đạn dùng hết súng, trong miệng niệm lên chú ngữ, bắt đầu chuẩn bị sử dụng ma pháp. Đánh lén kế hoạch cũng không hề hoàn toàn thành công. Quả thứ tư đạn, bị người mục sư kia cản lại. Cồn vật bi, to lớp du. Chương 88, cùng thổ hào mục sư đấu pháp. Quả thứ tư đạn, là nhắm chuẩn mục sư phát xạ. Cũng không phải là mục sư phản ứng có bao nhanh, có thể trong nháy mắt dùng ra thần thuật đem đạn ngăn lại. Mà là tại đạn sắp trúng đích mục sư thời điểm, mục sư trên thân, chợt tự động xuất hiện một đạo thánh quang bình chướng. Bị chúc phúc qua đạn trúng đích bình chướng, đánh nát tầng kia lóe ánh sáng màng mỏng, nhưng đạn bản thân, cũng bị đột nhiên xuất hiện bình chướng cho bắn ra. Bởi vậy, mục sư mới không có chết tại trận này tỉ mỉ bày kế đánh lén phía dưới. Nói thật, Benjamin cũng không có dự liệu được. Mục sư trên thân sẽ có tự động phát động loại hình pháp thuật phòng ngự đạo cụ. Bất quá còn tốt, hắn cũng không có trông cậy vào chỉ dựa vào đạn, liền có thể giải quyết cái này bốn địch nhân. Bởi vậy, đối với trước mắt một màn này, hắn coi như có tâm lý chuẩn bị. Thắng ở đánh lén, hắn vẫn như cũ có thể đi đầu một bước. Chuyện gì xảy ra? Người cái này. Lúc này, mục sư mới phản ứng được. Hắn nhìn xem ngã đầy đất thánh kỵ sĩ, dị thường khiếp sợ xoay người, nhìn về phía đứng lặng cổng Benjamin. Nhưng mà, hắn nhìn thấy lại là 6 cái chạm mặt tới thủy bùn. Vâng! Đầy trời bọt nước vẩy ra ra, đem mục sư bao phủ trong đó. Nhưng bèn dạ mỉn biểu lộ nhưng không có trở nên dễ dàng hơn. Tại thủy nguyên tố cảm giác bên trong, hắn rõ ràng xem đến, mục sư trước ngực treo lại một cái thập tự giá tự hành vỡ vụn, thánh quang bình chướng xuất hiện lần nữa, đỡ được một kích này, đem còn không có lấy lại tinh thần mục sư bảo hộ phải hào hảo. Mẹ nó! Hắn nhịn không được tại trong hiện thực trách mắng âm thanh. Người mục sư này trên thân đến tột cùng có bao nhiêu ma pháp đạo cụ. Vừa mới đỡ được đạn chính là cái đồ chơi này, hiện tại hắn ném ra 6 cái thủy bùm, nhưng lại bị cái đồ chơi này chặn lại. Hắn tỉ mỉ bày kế đánh lén, hắn đối thời cơ tinh chuẩn nắm chắc, đều bị những vật nhỏ này cho hủy đi. Benjamin có loại muốn thổ huyết cảm giác. 14. Hệ thống đột nhiên xuất hiện, lên tiếng nói, hắn mới xuất hiện thời điểm, ta đến qua, trên người hắn tương tự thập tự giá tổng cộng có 14. Ta không quá có thể xác định chúng có phải hay không đều có thần thuật tác dụng, nhưng nhìn như vậy đến, có lẽ vậy. 14. Thân mẹ hắn 14. Giáo hội là có bao nhiêu có tiền, tùy tiện một cái mục sư đi tới, trên thân đều có thể mang theo 14 bảo mệnh ma pháp đạo cụ. Cái này còn gọi đánh nhau sao? Trực tiếp hai bên đối nện tiền được rồi, ai nhiều tiền coi như người nào thắng. Benjamin một mặt sinh không thể luyến. Trong nháy mắt, bọt nước cùng bình chướng cùng nhau tán đi, mục sư thân ảnh cũng một lần nữa hiện ra. Mà lúc này giờ phút này, vị mục sư này đã xé đi hắn hiền lành khuôn mặt, căm tức nhìn Bèn Dạ Mỉn. Hắn giơ lên trong tay, có thánh quang ngưng tụ. Lập tức, Bèn Dạ Mỉn trong lòng run lên. Đối phương muốn bắt đầu phản kích. Rất hiển nhiên, có thể có được kinh người như thế thân ra, vị mục sư này phản kích lại, khẳng định cũng không thể khinh thường. Có lẽ người này còn tại kinh ngạc, vừa mới phía trước sảnh gặp phải tên ăn mày, vì cái gì lắc mình biến hóa liền trở thành pháp sư, còn tại trong nháy mắt giết chết hắn tất cả đồng bạn, kém chút ngay cả chính hắn cũng chết tại đánh lén phía dưới. Nhưng hắn sẽ không còn có nửa phần chần chờ do dự. Trong tay hắn thánh quang, chính là hắn đối Bèn Dạ Mỉn phẫn nộ nhất chất vấn. Trong nháy mắt, nương theo lấy ngắn gọn chú ngữ, thánh quang đạn ngưng tụ thành hình. Hai tay của hắn nhắm ngay Bèn Dạ Mỉn, sắc mặt âm trầm giống biển sâu băng cứng. Thánh quang đạn giống như xẹt qua chân trời lưu tinh, hướng về Bèn Dạ Mỉn phi độn đi qua. Bèn Dạ Mỉn cũng không có kinh hoàng. Không phải liền là thánh quang đạn sao? Hắn ngay cả thanh tẩy giả hợp kích thánh quang cự kiếm đều có thể đỡ được, huống chi cái này một cái nho nhỏ thánh quang đạn. Tại mục sư sử dụng thánh quang đạn thời điểm, hắn cũng không có nhàn rỗi. Cứ như vậy, một mặt trơn bóng dày đặc tường băng ở giữa không trung ngưng kết ra, ngăn tại hắn trước người. Thánh quang đạn trúng đích tường băng. Chỉ một thoáng, gần như thực chất thánh quang. Giống bay lên bọt nước đồng dạng văng khắp nơi ra. Nguyên bản bóng loáng như gương tường băng, bị nện ra một cái hố to, lít nha lít nhít vết rách trải rộng trên đó. Bất quá thánh quang đạn cũng bị cản lại, không cách nào lại nguy hiểm cho Bèn Dạ Mỉn. Không chỉ có như thế, còn có một đoàn nhỏ thánh quang, bị tường băng phản xạ ra, mất đi khống chế, hướng phía mục sư bay đi. Bèn Dạ Mỉn thấy thế, cũng không nhịn được phát ra hử lạnh một tiếng. Để ngươi phách lối. Để ngươi có tiền. Có lần kia đối mặt thánh quang cự kiếm kinh lịch, hắn lần này tại ngưng kết tường băng thời điểm, còn cố ý đối tường băng tiến hành càng tinh tế hơn áp xúc. Quả nhiên, hiện tại tường băng không chỉ có thể phòng ngự thánh quang, còn có thể bắn ngược. Trận tròn mắt đi, lần này cũng làm cho ngươi nếm thử, tự mình đánh mình là cái gì cảm giác. Rất hiển nhiên, mục sư cũng không có dự liệu được kết quả này. Đối mặt bắn ngược mà đến thánh quang, hắn còn chưa kịp sử dụng thần thuật, chỉ có thể dị thường chật vật hướng bên cạnh bổ nhào về phía trước, lăn trên mặt đất, lóe lên một kích này. Thánh quang đánh vào hắn trước kia đứng thẳng mặt đất, cũng lưu lại một cái hố nhỏ. Ồ! Thấy thế, Bèn Dạ Mỉn lại thu hồi vẻ cười nhạo. Mục sư phản ứng có chút nhanh a. Hắn còn tưởng rằng, giống những người mục sư này thần quan chi lưu ra hỏa, đều là chỉ biết là đứng ở nơi đó tiểu, nhanh nhẹn điểm rất thấp chiến đấu giả. Không nghĩ tới, trước mắt mục sư này, kinh nghiệm chiến đấu như thế phong phú, chỉ dựa vào né tránh liền có thể hóa giải một chiêu này. Lúc đầu, hắn còn trông cậy vào thánh quang có thể tiêu hao hết đối phương một cái ma pháp đạo cụ đâu. Xem ra, vẫn là được bản thân tự mình động thủ, chậm rãi mài. Bất quá, bắn ngược thánh quang chỗ tốt vẫn là ở. Bèn Dạ Mỉn mượn cơ hội này, có thể một lần nữa chiếm trước tiên cơ. Thừa dịp mục sư còn tại trên mặt đất lăn lộn, đang không xuất thủ đến phản kích, hắn lần nữa đọc lên vụn băng thuật chú ngữ. Nương theo lấy thủy nguyên tố tập kết, trong nháy mắt, một thanh loè ánh sáng hàn băng trường kiếm bị ngưng kết ra, thủ hắn ý niệm điều khiển, tại trước người hắn nhẹ nhàng bay động lên, phảng phất một con linh hoạt chim ưng. Không sai, đây là hắn bắt trước thánh quang cự kiếm, làm ra mới chiêu số. Cùng thanh tẩy giả một trận chiến, sắp thực giao phó hắn khá nhiều chiến đấu linh cảm giác. Cứ như vậy, mục sư vẫn không có thể ổn định thân hình, làm ra ứng đối. Hàn băng trường kiếm liền tại Bèn Dạ Mỉn điều khiển dưới, có chút dừng lại, sau đó, hướng phía mục sư hung hăng chém qua khứ. Nhưng mà, mục sư ngẩng đầu, nhìn xem hàn băng trường kiếm, nhưng không có lộ ra nửa điểm thần sắc kinh hoàng. Đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích, trước ngực hắn lại một cái thập tự giá vỡ vụn, huyền hóa thành thánh màn hình trướng, vững vàng đỡ được một kích này. Bèn Dạ Mỉn lại phát ra cười lạnh. Chuyện trong dự liệu. Hắn vì cái gì lựa chọn dùng hàn băng trường kiếm công kích, mà không tuyển chọn dùng cách thức khác công kích? Bởi vì trường kiếm chỗ tốt ngay tại ở, nó chặt xong lần thứ nhất, còn có thể lại chặt lên cái thứ hai. Cũng bởi vậy, Bèn Dạ Mỉn tại ngưng kết nó thời điểm, không có truy cầu nó một kích uy lực, mà là đem nó tạo đến càng kiên cố, độ bền cao hơn. Nếu muốn đánh ánh sáng đối phương bảo mệnh đạo cụ, đây là trực tiếp nhất hữu hiệu phương pháp. Hắn cũng là không nghĩ tới. Xuyên qua đến kỳ huyễn thế giới bên trong, hắn mượn cái này, thế mà còn có thể qua cái một thanh tiên hiệp trong tiểu thuyết phi kiếm nghiện. Cứ như vậy, hàn băng trường kiếm ở giữa không trung điều chỉnh một phen về sau, rất nhanh lại chém ra kiếm thứ hai, phá vỡ thánh quang bình chướng. Bất quá mục sư cũng mượn cơ hội này, điều chỉnh xong, niệm lên chú ngữ. Nương theo lấy thánh quang tại trước người hắn tụ tập, trong nháy mắt, một mặt kim quang lóng lánh tấm chán, lặng yên hiện lên ở hắn trước người, phảng phất giống như một đầu cá bơi, trên dưới bay động. Linh hoạt dị thường. Thấy thế, Bèn Dạ Mỉn vẫn không khỏi đến sắc mặt khẽ biến. Thánh linh thuẫn. Hắn nhận ra cái này thần thuật. Cồn vật bi, to lớp du. Chương 89, trầm mặc thủy cầu. Thánh linh thuẫn. Tại gờ giảng quyển kia thần thuật nhập môn bên trên, hắn gặp qua đối cái này thần thuật giới thiệu. Đây là quyển sách kia bên trên, giới thiệu qua số ít mấy cái trung cấp thần thuật một trong. Thánh linh thuẫn sử dụng độ khó khá thấp, tính thực dụng mạnh, chỉ cần có tương đối tốt thánh quang lực tương tác, rất dễ dàng liền có thể làm được thuần phát. Bởi vậy, tại quyển sách kia bên trên cũng bị trắng trợn tán dương một phen, bị liệt là tại thiết yếu thần thuật hạng nhất. Tác dụng của nó là có thể triệu hồi ra một mặt thánh quang ngưng tụ tâm chắn. Mặt này tâm chắn sẽ lơ lửng ở thi thuật giả bên người, tự động vì thi thuật giả ngăn cản người khác phát ra công kích. Mặc dù có chút không muốn thừa nhận, nhưng là bèn ra mỉn phát giác, mình Hàn Băng Trường Kiếm vừa lúc bị một chiêu này khắc chế. Hàn Băng Trường Kiếm thắng ở linh hoạt cùng nhiều lần công kích, Thánh Linh Thuẫn lại giống như nó linh hoạt, lại có thể nhiều lần phòng ngự, đơn giản chính là hoàn mỹ thủ đoạn đương đối. Không chỉ có như thế, càng quan trọng hơn là, Thánh Linh Thuẫn không cần hao phí tâm thần đi khống chế, triệu hoán đi ra, tự động liền có thể giúp người ngăn cản công kích. Nhưng Hàn Băng Trường Kiếm chém vào, lại cần bèn ra mỉn hết sức chăm chú điều khiển. Đến lúc này một lần ở giữa, mục sư có thể rảnh tay sử dụng khắc thần thuật, công kích bèn dạ mìn lại không biện pháp lại dùng ra ma pháp khác. Phiền thoái. Mục sư tại sử dụng thánh linh thuẫn về sau, chậm chậm tinh thần, lập tức lại bắt đầu niệm lên chú ngữ, chuẩn bị sử dụng mới thần thuật. Mà cảm nhận được kia cường đại ma lực ba động, bèn dạ mìn có thể khẳng định, đây không phải thánh quang đạn loại kia cấp thấp thần thuật. Tối thiểu là cái trung cấp thần thuật, vẫn là công kích hình. Nghĩ tới đây, bèn dạ mìn lại liếc mắt nhìn trong phòng. Còn hôn mê trên giường người kia. Cái này thần thuật nếu là dùng đến, bèn dạ mỉn cản không ngăn được tạm thời không nói, vị này hành thích qua giáo hoàng dũng sĩ, sợ là sẽ phải bị va chạm dư vi lan đến gần. Lập tức, hắn kiên định trong lòng mình ý nghĩ. Không thể để cho cái này thần thuật được thành công thả ra đến. Trong nháy mắt đó, hắn từ bỏ đối Hàn Băng Trường Kiếm khống chế. Trường kiếm ở giữa không trung vỡ vụn ra, hóa thành một chùm băng vụ, dần dần tan đi. Hắn thì cực nhanh niệm lên chú ngữ. Một cái tiếp một cái thủy bùm, tại trước người hắn bị ngưng tụ thành hình. Vừa ngưng tụ ra 6 cái thủy bùm, hắn liền không chút do dự đưa chúng nó quăng về phía ngâm sướng bên trong mục sư. Mục sư bất vi sở động, lại một cái thập tự giá tự nghiền nát, triệu hồi ra mới thánh quang bình chướng. Thánh linh thuẫn cũng tự động đi tới trước người hắn, cùng thánh quang bình chướng cùng một chỗ, muốn vì hắn ngăn lại cái này 6 cái thủy bùm. Chỉ dựa vào 6 cái thủy bùm, rất khó đánh gãy hắn thi pháp. Điểm này, bèn dạ mỉn tự nhiên minh bạch. Ngay tại thủy bùn bạo tạc, nhấc lên đầy trời bọt nước thời điểm, bèn dạ mìn lại một lần nữa đọc lên thủy cầu thuật chú ngữ. Tam giác ký tự tại ý thức của hắn không gian bên trong, phát ra đinh một tiếng vang nhỏ, gợn sóng ba động từ trên người hắn phát ra tới, tại bên trong cả gian phòng im ắng quanh quẩn. Trong phòng này, bèn dạ mìn dùng đến không ít ma pháp, một đạo tường băng, một thanh Hàn Băng Trường Kiếm, 12 cái thủy bùn. Ma pháp mặc dù đã tiêu tán, nhưng còn có không ít chưa tán đi thủy nguyên tố chất đống. Nương theo lấy ba động đảo qua, trong khoảnh khắc đó, những này thủy nguyên tố trên thân còn xuất lại, thuộc về bèn dạ mỉn tinh thần lực bị tỉnh lại, đột nhiên mãnh liệt chấn động lên. Không gian ý thức bên trong, ký tự nước một trận rung động, bèn dạ mỉn cảm nhận được trong đầu mặc đến mơ hồ đau đớn. Tích lũy được thủy nguyên tố, cũng đạt tới một cái tương đối lớn lượng, muốn trong nháy mắt đem bọn nó toàn bộ được triệu tập, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Bất quá, hắn vẫn là một cắn răng, tập trung tinh thần, hoàn thành toàn bộ ma pháp. Đây đại khái là từ trước tới nay nhất đại thủ bút thủy cầu thuật. Nương theo lấy những này thủy nguyên tố tụ tập, chỉ gặp một cái cự đại thủy cầu đống nhiên xuất hiện tại mục sư chung quanh, đem mục sư ngay tiếp theo thánh quang bình chướng cùng thánh linh thuẫn cùng một chỗ bao khỏa tại trong đó. Thủy cầu đem mục sư bao trùm trong nháy mắt, biến hóa đột nhiên phát sinh. Trong nháy mắt đó, mục sư thần sắc khẽ biến, lại không tự chủ được ngừng trong miệng chú ngữ. Không chỉ có như thế, hắn đột nhiên hai tay ôm đầu, phát ra một tiếng kêu đau. Ngâm sướng bên trong thần thuật bị đánh gãy. Rất nhanh, mục sư từ phản phệ bên trong khôi phục lại, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Sao lại thế? Làm sao lại thất bại? Hắn ngẩng đầu, nhìn xem bị chăm chú bao trùm nước của hắn cầu. Từ trong mắt của hắn nhìn lại, hắn phảng phất ở vào một cái màu lam trong thế giới nước. Thủy cầu đem hắn hoàn toàn, không có chút nào góc chết bao vây lấy, nếu như không phải thánh quang bình chướng đem nước ngăn cách mở, hắn giờ phút này nói không chừng đã bị dìm ngập. Thế nhưng là, đây chỉ là thủy cầu A. Vì cái gì hắn thi pháp sẽ bị một cái thủy cầu thuật cắt đứt? Đối với trước mắt đây hết thảy, mục sư cảm thấy dị thường chấn kinh cùng hoang mang. Hắn không phải loại kia nhà ấm bên trong đóa hoa, cũng cùng pháp sư chiến đấu qua. Hắn hiểu rõ thủy cầu thuật ma pháp này, thậm chí biết thủy cầu thuật chú ngữ làm như thế nào niệm. Thế nhưng là, hắn nhưng xưa nay chưa từng gặp qua khổng lồ như thế, quỷ dị thủy cầu thuật. Nói thật, thủy cầu thuật không phải liền là cái nhập môn gần gà ma pháp. Thật sẽ có người hạ nhẫn tâm đi luyện nó, còn đem nó luyện đến loại trình độ này. Nếu như lúc trước có người để hắn cẩn thận thủy cầu thuật, hắn khẳng định sẽ coi là đối phương đang nói đùa. Nhưng mà, tại loại này trước mắt, một cái đột nhiên xuất hiện pháp sư, một cái ăn mặc như cái tên ăn mày đồng dạng ra hỏa, đọc lên một câu bình thường không có gì lạ thủy cầu thuật chú ngữ, thế mà liền đem hắn vây ở nơi này, còn không giải thích được đánh gãy hắn thi pháp. Đây quả thật là thủy cầu thuật sao? Là hắn quá cô lậu quả văn sao? Đầu năm nay, ngay cả thủy cầu thuật đều có thể đánh gãy thi pháp rồi. Mang thật sâu nghi hoặc, hắn tập trung tinh thần, quan sát cái này vượt qua hắn lý giải thủy cầu. Hắn có thể cảm giác được, bao vây lấy nước của hắn cầu bên trong, ẩn chứa nhiều ít khắc thường giữ dằn thủy nguyên tố. Cũng chính là những này thủy nguyên tố, đem hắn tại thi pháp quá trình bên trong ngưng tụ thánh quang cho xua tan rơi mất. Mục sư rốt cuộc minh bạch hắn vì sao lại thi pháp thất bại. Phải biết, hắn thánh quang lực tương tác luôn luôn là hắn đáng tự hào nhất đồ vật. Tại cùng thế hệ mục sư bên trong, tinh thần lực của hắn một mực không tính là ưu tú, nhưng dựa vào cái này thiên sinh thánh quang lực tương tác, hắn vẫn là từ đó trổ hết tài năng, trở thành người nổi bật, thậm chí còn nhận lấy giáo chủ coi trọng. Bình thường, trong mắt hắn, bốn phía rời rạc thánh quang tựa như thân thiết thiên sứ, tùy thời có thể lấy nghe theo chỉ huy của hắn. Hắn chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể nhất hô bách ứng. Nhưng bây giờ, hắn dù là niệm lên chú ngữ, có thể xuyên thấu cái này thủy cầu đi vào bên cạnh hắn thánh quang, nhưng vẫn là lắc đắc không có mấy. Cũng chính bởi vì không cách nào tụ tập được đầy đủ thánh quang, cho nên, vừa mới hắn ngâm sướng bên trong thần thuật mới có thể thất bại. Nhưng là, hắn y nguyên cảm thấy phi thường hoang mang. Vì cái gì? Vì cái gì cái này kỳ quái thủy cầu có thể ngăn cách hắn đối thánh quang cảm ứng? Hắn tiến vào giáo hội nhiều năm như vậy, chưa từng có nghe qua như thế không thể tưởng tượng sự tình. Cái này, đây rốt cuộc là cái thứ gì? Bị vây ở cái này to lớn thủy cầu bên trong, cái gì cũng không làm được mục sư, đã gần như phát điên. Cồn vật bi, to lớp du. Chương 90, bạo tạc thập tự giá. Cùng lúc đó, thành công. Gian phòng đầu kia, nhìn xem thi pháp bị đánh gãy, lộ ra ngạc nhiên biểu lộ mục sư, bèn dạ mỉn đầu mặc dù còn tại ẩn ẩn làm đau, nhưng hắn vẫn là thở dài một hơi. Còn tốt, chiêu này lại là hữu hiệu. Liên quan tới làm như thế, có thể hay không đánh gãy đối phương thi pháp, trong lòng của hắn kỳ thật cũng rất không chắc. Nhưng là mắt thấy đối phương thần thuật liền muốn hoàn thành, không có thời gian do dự, hắn chỉ có thể quyết định chắc chắn, thử nhìn một chút. Đã thành công, vậy đã nói rõ, ý nghĩ của hắn là đúng. Dùng thủy cầu thuật đến đánh gãy thi pháp ý nghĩ này, nguồn gốc từ với hắn đối với không gian ý thức thủy nguyên tố quan sát. Có lẽ là trước đó, hắn liền thử qua tại ý thức không gian bên trong thi triển thủy thuộc tính bên ngoài ma pháp, giống hỏa cầu thuật loại hình, kết quả lại đưa tới thủy nguyên tố mãnh liệt bài xích. Lúc ấy hắn không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi là tam giác ký tự cùng không gian ý thức đang tác quái, nhưng là về sau, hắn lại bắt đầu cảm thấy không đúng. Thủy nguyên tố sẽ bài xích cái khác ma pháp nguyên tố sao? Ở giữa phiến thiên địa này, tất cả ma pháp nguyên tố đều là hỗn tạp cùng một chỗ. Thủy nguyên tố cũng giống vậy, vốn là cùng cái khác đồng loại chung đụng được hảo hảo, vì cái gì vừa đến trong không gian ý thức, liền sẽ tính tình đại biến, trở nên bất thường lại táo bạo. Tại cẩn thận so sánh cả hai khác biệt về sau, bèn dạ mỉn phát hiện đáp án. Trong không gian ý thức thủy nguyên tố, tại bị hấp thu lúc tiến vào, in dấu lên bèn dạ mỉn tinh thần lực. Tinh thần lực của hắn đại khái là trải qua ma pháp ký tự cải tạo, trở nên có chút không giống nhau lắm. Mà nhất rõ rệt một điểm, chính là bị in lên tinh thần lực của hắn thủy nguyên tố, sẽ có chuẩn bị bài xích ma pháp khác nguyên tố đặc tính. Hắn có nghĩ qua có hay không có thể lợi dụng loại này đặc tính, làm ra chút gì mới đồ vật. Nhưng lúc đó hắn không nghĩ tới cái gì tốt ý tưởng, thế là, liền đem vấn đề này tạm thời đặt ở một bên. Nhưng mà, ngay tại vừa rồi, mục sư dẫn dắt đến thần thuật, tụ tập chung quanh thánh quang, cũng chính là quang nguyên tố. Tại quang nguyên tố tụ tập thời điểm, hắn cảm nhận được thủy nguyên tố cái chủng loại kia có chút dao động. Một khắc này, hắn bỗng nhiên ý thức được, hắn có thể lợi dụng thủy nguyên tố loại này kỳ lạ lực đẩy, trở ngại thánh quang tụ tập, từ đó đánh gãy đối phương thần thuật. Không chỉ có như thế, hắn vừa dùng qua mấy cái ma pháp. Mà những ma pháp này tán đi về sau, hóa thành thủy nguyên tố, còn lưu lại một chút tinh thần lực của hắn. Hắn có thể lợi dụng những này trồng chất thủy nguyên tố. Bởi vậy, nghĩ tới đây, hắn lập tức đọc lên chú ngữ, tập trung tinh thần, đem tích lũy được nhiều như vậy thủy nguyên tố tụ tập lại, hình thành thủy cầu, đem mục sư giam ở trong đó, cũng triệt để ngăn cách mục sư cùng ngoại giới thánh quang liên hệ. Hắn cũng không nghĩ tới, cái này thủy cầu cấm ma hiệu quả thế mà lại tốt như vậy. Mục sư bị vây ở bên trong, có thể điều động thánh quang có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có thánh quang bình chướng bảo vệ dưới chút điểm địa phương. Cứ như vậy, đừng nói trung cấp thần thuật, bèn dạ mỉn hoài nghi, hắn ngay cả cái thánh quang đạn đều không phát ra được. Cứ như vậy, chiến đấu thắng bại cũng tại thời khắc này công bố. Hắn thắng. Không có ma pháp nguyên tố người thi pháp, chính là một cái tay trói gà không chặt người bình thường, cái gì cũng không làm được. Đối với Bèn Dạ Mìn mà nói, thời khắc này mục sư đã trở thành cái thất gỗ bên trên cá, mặc người chém giết. Bất quá, cảm thụ được đầu rất nhỏ choáng váng cùng đau đớn, Bèn Dạ Mìn biết, cái này cấm ma thủy cầu không phải dễ dàng như vậy duy trì. Mục sư còn tại trong đó càng không ngừng hô hoán quang nguyên tố, thủy nguyên tố táo bạo đem quang nguyên tố đẩy đi ra, tiêu hao lại là Bèn Dạ Mìn tinh thần lực. Thủy cầu cấm ma năng lực là cần Bèn Dạ Mìn tận lực duy trì. Mà tinh thần lực của hắn cũng còn không có mạnh như vậy, có thể để cho hắn tùy tiện tiêu xài. Tốc chiến tốc thắng đi. Nghĩ như vậy, hắn lần nữa tập trung tinh thần, như lần trước đối mặt thanh tẩy giả lúc, bắt đầu điều khiển viên này thủy cầu to lớn bên trong nước, để bọn chúng vây quanh mục sư lưu động. Một vòng, hai vòng. Đứng im nước là không có tính công kích, nhưng dòng nước một khi kích động, sẽ sinh ra ngày đêm khác biệt biến hóa. Bèn Dạ Mìn đem chiêu này mệnh danh là thủy qua chi lao. Coi nhẹ rơi hệ thống nói cái tên này lại khó nghe lại trung nhị nhà ránh, hắn tiếp tục dẫn dắt đến dòng nước, để nó trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Ẩn chứa trong đó sẽ rách lực cũng càng đổi càng mạnh. Rất nhanh, thủy cầu nội bộ vòng xoáy liền thành hình. Một chiêu này tinh diệu chỗ ở chỗ, vòng xoáy một khi thành hình, Bèn Dạ Mìn cũng không cần lại phí nhiều ít tâm thần. Chỉ cần tại thủy cầu bên trong tăng thêm một chút như vậy lực đẩy, toàn bộ vòng xoáy liền sẽ càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng nhanh. Đây là cái gì? Bị vây ở vòng xoáy thủy cầu bên trong mục sư, đông nhiên phát ra dạng này kinh hô. Bởi vì, nương theo lấy rợn người thanh âm, bảo hộ lấy hắn thánh quang bình chướng cùng thánh linh thuẫn phía trên, xuất hiện khe hở. Vòng xoáy xoay chuyển càng mãnh liệt, khe hở lan tràn đến liền càng dày đặc. Trong nháy mắt, vết rách tựa như giống mạng nhện hiện đầy thánh quang bình chướng cùng thánh linh thuẫn. Sau đó, một tiếng vang trầm, hai cùng nhau vỡ tan, hóa thành nhàn nhạt kim quang cũng trong nháy mắt bị vòng xoáy nuốt hết, vô tung vô ảnh. Thấy thế, Bèn Dạ Mìn nhưng không có vội vã cao hứng. Hắn y nguyên nhẫn mại tính tình, duy trì lấy thủy qua chi lao vận chuyển. Đừng quên, tổng cộng 14 ma pháp đạo cụ. Trận này đánh giằng co, vừa mới bắt đầu. Quả nhiên, đang cuộn trào mãnh liệt dòng nước sắp bao phủ mục sư thời điểm, mục sư tay trái trên cổ tay đeo thập tự giá vỡ tan, lại một cái mới thánh quang bình chướng xuất hiện, lần nữa đem mãnh liệt dòng nước ngăn tại bên ngoài, đem mục sư bảo vệ. Nhưng mục sư trên mặt biểu lộ, lại nhìn không ra nửa điểm an tâm. Bởi vì, không thể kiên trì vài giây đồng hồ, cái này mới thánh quang bình chướng, cũng giống cái yêu ớt bong bóng, dễ dàng liền bị vòng xoáy nghiền nát. Mục sư lập tức lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Dưới loại tình huống này, thủy qua chi lao cho thấy nó tuyệt vô cận hữu lực phá hoại. Nương theo lấy vòng xoáy dao động, một tầng lại một tầng thánh quang bình chướng, vỡ vụn lại ngưng tụ lại vỡ vụn, miễn cưỡng bảo hộ lấy vòng xoáy trung tâm run lẩy bẩy mục sư. Nào! 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 Chỉ nghe mục sư trên thân, truyền ra một tiếng lại một tiếng trầm đục. Mà treo đầy toàn thân hắn ma pháp đạo cụ, cũng theo đó một cái tiếp một cái nổ tung. Đeo trên cổ thập tự giá, thắt ở trên cổ tay thập tự giá, chứa ở trong túi thập tự giá. Những cái kia bình thường có thể cứu hắn một mạng đô tốt, giờ phút này lại như đồng nát sắt vụn, hoa thức bạo tạc. Mà lại, tốc độ kia nhanh, đi theo đốt pháo giống như. Liền ngay cả đứng tại bên trên Bèn Dạ Mìn, cách thủy cầu cùng vòng xoáy trông thấy một màn này, đều nhìn trợn mắt hốt mồm. Ông trời ơi! Hắn đánh giá thấp mục sư có tiền trình độ. Trên thân người này bảo mệnh ma pháp đạo cụ, tuyệt đối không chỉ 14. Ngoại trừ những cái kia thập tự giá trang sức, mục sư bảo bên trên mỗi một khỏa không đáng chú ý cúc áo, thế mà cũng là có thể triển khai một tầng thánh quang bình chướng ma pháp đạo cụ. Dạng này đến, mục sư trên người ma pháp đạo cụ có gần 40. Cái gì gọi là thổ hảo? Cái gì gọi là nhân dân tệ chiến sĩ? Cái này mẹ hắn mới gọi lấy tiền đánh nhau a. Đương nhiên, bởi vì ma pháp đạo cụ số lượng đủ nhiều, bọn chúng liên tiếp nổ, cũng liền càng lộ ra hùng vĩ. Từ cổ áo một đường nổ đến chân mắt cá chân. Từ ống tay áo một đường nổ đến dưới nách. Nhan sắc khác nhau ma pháp đạo cụ hóa thành vẩy ra bột mịn, giống như từng chuỗi đèn nê ống, bên này sáng một cái, bên kia sáng một cái, còn kèm theo kỳ diệu âm thanh, đi theo thả diễm hỏa, nhìn thấy người không kịp nhìn. Cái này chỉ sợ là từ trước tới nay sang quý nhất diễm hỏa. Ngắn ngủi tầm 10 giây, liền ngay cả mục sư dưới lòng bàn chân, đều tích lên một tầng thật mỏng bụi. Mà mục sư bản nhân, thì hoảng sợ cứng tại trùng điệp nước cơn xoáy bên trong. Trở thành kia một gốc bị thánh quang bao khỏa, năm màu rực rỡ cây thông Noel. Cồn vật bi, to lớp du. Chương 91, Lữ Điếm Mật Đạo. Dựa vào số lượng phong phú ma pháp đạo cụ, mục sư tại thủy qua chi lao bên trong kiên trì tiếp cận một phút. Đối với cái này, hệ thống biểu thị, cái này một phút, là tráng lệ một phút, là không tầm thường một phút, là có khả năng ghi vào thế giới kỳ quan một phút. Bất quá. Mặc dù kia lốp bốp diễm hỏa bẻn dạ mỉn cũng thấy rất thoải mái, nhưng cái này một phút, đối bẻn dạ mỉn tinh thần lực cũng tạo thành không nhỏ gánh vác. Loại này bổ sung cấm ma công có thể thủy qua chi lao là thật lợi hại, duy trì, đó cũng là thật tốn sức. May mắn, tựa như ăn tết buổi tối tiếng pháo nổ, một đường lốp bốp xuống tới, cũng hầu như sẽ có cái kết thúc. Rất nhanh, mục sư cái cuối cùng bảo mệnh đạo cụ bạo chết, tầng cuối cùng thánh quang bình chướng cũng bị xoắn nát. Mãnh liệt dòng nước xông lên, đem không có chút nào sức chống cự mục sư bao phủ trong đó. Hắn bị triệt để cuốn vào vòng xoáy bên trong. Phúc! Nhưng mà, thấy cảnh này, Bèn Dạ Mìn lại nhịn không được cười ra tiếng. Cũng không phải hắn phát rồ, trông thấy người khác chịu khổ liền vui vẻ, mà là mục sư tại trong vòng xoáy đảo quanh dáng vẻ, nhìn qua. Có loại trục lăn máy giặt đã thị cảm. Hắn tựa như cái quạt điện, tại thủy cầu bên trong siêu siêu đổi tới đổi lui, cả người xoay chuyển bay lên. Ánh mắt của hắn trợn tròn lên, trên mặt bày biện ra kỳ quái biểu lộ, miệng bên trong còn một bên bước lên bong bóng, một bên phát ra quang quát thanh âm. Bèn Dạ Mìn cũng nghĩ bảo trì nghiêm túc, nhưng hắn không thể không thừa nhận. Màn này thật có chút ma tính. Người muốn giết cứ giết nha, làm gì còn cười người ta, có hay không điểm nhân tính a? Hệ thống rất bất đắc dĩ nhả danh nói. Ta sai rồi. Hắn không nên cười. Bèn Dạ Mìn ở trong lòng một lần lại một lần mặc niệm lấy, kính sợ sinh mệnh, kính sợ sinh mệnh, kính sợ sinh mệnh. Sau đó, hắn rốt cục đình chỉ trên mặt mình cười. Bởi vì mục sư đã thật sâu lâm vào siêu nhanh tẩy hình thức bên trong không thể tự thoát ra được, cũng không có cách nào lại phóng thích thần thuật. Rốt cục. Bèn Dạ Mìn không cần liều mạng để thủy nguyên tố bài xích quang nguyên tố, tinh thần lực tiêu hao lập tức đã khá nhiều. Hắn xoa xoa mình vừa mới bởi vì tinh thần lực tiêu hao mà chảy ra máu mũi, dùng một cái tay khác xoa bóp huyệt thái dương. Một trận này đánh cho thật mệt mỏi. Bất quá còn tốt, tinh thần lực tiêu hao đến không lợi hại, hẳn là rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Cứ như vậy, hắn một bên duy trì lấy thủy qua chi lao siêu nhanh tẩy hình thức, một bên tĩnh dưỡng tâm thần, để cho mình tiêu hao rất lớn tinh thần lực từng chút khôi phục. 5 phút sau, xác nhận mục sư đã bị tẩy chết, Bèn Dạ Mìn giải trừ ma pháp, để cái này vòng xoáy khổng lồ thủy cầu hóa thành thủy nguyên tố, tiêu tán tại trong phòng. Hắn cũng thở dài nhẹ nhõm. Cùng lao nhân quyết định cái kia hứa hẹn, hắn xem như hoàn thành. Lúc đầu, giải quyết qua một đội thanh tẩy giả hắn, còn tưởng rằng giải quyết 4 người này sẽ rất dễ dàng. Không nghĩ tới thực tế thao tác, thế mà lại phiền toái như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy mình vẫn có chút khinh địch. Hắn có thể giải quyết rơi thanh tẩy giả. Là bởi vì có Mi sở một bên phối hợp, mỗi một cái lựa chọn đều thiên ý vô phùng, đánh ra hoàn mỹ đoàn chiến, mới có thể đoàn diệt đối thủ. Hôm nay một trận này, mặc dù không thể nói có sai lầm, nhưng hiển nhiên cũng không có kế hoạch đến như vậy chu toàn, đánh cho có chút tùy ý. Sư tử vô thỏ, còn sử toàn lực, lúc chiến đấu tâm thái thật chính là có thể thay đổi rất nhiều thứ. Vẫn là phải cẩn thận đối địch, không thể bành trướng A. Hắn một bên tổng kết trận này đỡ được mất, vừa đi đến bên giường. Đưa ánh mắt nhìn về phía vị kia hành thích qua giáo hoàng thích khách. Còn tốt, vừa rồi tại đánh nhau thời điểm, hắn có cẩn thận khống chế ma pháp của mình, không cho dư ba tổn thương đến vị này thích khách. Không phải, đoán chừng người này hiện tại cũng là giữ nhiều lành ít. Lợi hại a. Hành thích giáo hoàng thích khách. Bèn Dạ Mìn có chút tò mò đánh giá hắn. Đây là một cái thân hình nhỏ gầy trung niên nam nhân, chỉ xem bề ngoài. Chính là người bình thường, hoàn toàn nghĩ không ra người này lại là cái thích khách. Tướng mạo của hắn cũng cực kỳ bình thường, là loại kia ném đến trong đám người, quay đầu liền sẽ tìm không thấy tướng mạo. Suy nghĩ kỹ một chút, đương thích khách, muốn chính là loại này tướng mạo đi. Bất quá. Vì cái gì người này một bộ không còn sống lâu nữa dáng vẻ. Bèn Dạ Mìn nhăn nhăn lông mày. Vị này thích khách là thụ thương không sai, thế nhưng là Bèn Dạ Mìn nhìn tới nhìn lui, làm thế nào cũng nhìn không ra miệng vết thương của hắn ở nơi đó. Hắn duy nhất có thể nhìn thấy, chính là người này một mặt tử khí. Không sai. Tử khí, rất mơ hồ đồ vật. Thật muốn nói loại kia từ cái mũi trong mắt xuất hiện hắc khí loại hình đồ vật, Bèn Dạ Mìn là nhìn không thấy. Nhưng là chính là nhìn xem như thế khuôn mặt, ngươi liền sẽ không giải thích được cảm thấy, người này khả năng sống không lâu. Nói như thế nào đây? Chính là một loại rất mãnh liệt tử vong dự cảm. Kỳ quái, vết thương đến cùng ở đâu? Hắn trái xem phải xem, nhưng Thủy Trung tìm không thấy một đáp án, trong lòng nghi hoặc, nhịn không được nói ra âm thanh. Nhưng vào lúc này, một thanh âm chợt từ phía sau hắn chuyển tới. Miệng vết thương của hắn không ở phía sau thể, mà tại trên linh hồn. Bèn Dạ Mìn xoay người, chỉ gặp vị kia được xưng là Sỉ Vợ Phốt lão đại lão nhân, giờ phút này đang đứng tại cửa phòng, nhìn xem hắn, mang theo ghét bỏ gật gật đầu. Tiểu tử ngươi, thực lực không tệ nha, thật đúng là đem cái này 4 người giải quyết hết. Lão nhân vừa nói, vừa đi đi qua. Trong miệng hắn nói là lời hữu ích, lại nghe không ra nửa điểm ca ngợi ý tứ. Bèn dạ mìn mặt lệnh lấy, nói, ngươi chuyện muốn ta làm, ta đã làm được. Ta muốn tin tức đâu. Nhưng mà, lão nhân lại khoát tay áo, đắp, không nổi, không nổi. Nghe lời này, bèn dạ mìn kém chút coi là đối phương muốn quỵ nợ. Sẽ không lại là một cái ủy lão mại lao ra hỏa. Hắn đang muốn mở miệng nói chút gì, lại trông thấy lão nhân có thâm ý khác cười cười, đối hắn, làm ra một cái im lặng tư thế. Có ý tứ gì? Bèn dạ mìn do dự một chút, vẫn là đem bên miệng nuốt trở vào. Lão nhân cũng kiến thức hắn thực lực, cũng không dám quỵ nợ. Bởi vậy, hắn quyết định đầu tiên chờ chút đã, nhìn xem lão nhân trong hồ lô muốn làm cái gì. Chỉ gặp lão nhân đi đến bên giường, đem bàn tay tiến ga giường dưới đáy, một trận tìm tòi về sau, lạch cạch một cái, giống như mở ra cái gì chốt mở. Cùng lúc đó, gian phòng một bên khác, dựa vào tường tủ quần áo để trần bỗng nhiên mở ra, lộ ra một cái đen như mực lỗ hổng. Có chuyện gì, rời khỏi nơi này trước lại nói. Lão nhân vô bèn ra mỉn bả vai, đạo, giáo hội người bị giết, khẳng định chẳng mấy chốc sẽ phái mới người truy tra. Ta khẳng định là muốn đi trước một bước, tiểu tử ngươi nếu là muốn ở lại chỗ này, ta cũng không có cách nào. Ta đương nhiên không nên để lại ở đây. Lão nhân nói đúng. Bèn dạ mỉn thế mà đem cái này gốc dạ đem quên đi. Hắn cùng giáo hội thủ, lần này cũng kết đến sâu hơn, giáo hội chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhất là nhìn mục sư này trên người ma pháp đạo cụ số lượng, người này hẳn là rất thụ giáo sẽ coi trọng. Vẫn là trước tiên cần phải trượt. Bất quá, nghĩ như vậy, bèn dạ mìn nhìn xem trong tủ treo quần áo kia đột nhiên xuất hiện mật đạo, y nguyên có loại ngọa tào cảm giác. Cơ quan cùng mật đạo, hai thứ đồ này, thật đúng là chỗ kia đều không thể thiếu. Vị này xỉ vở phốt lão đại, mặc dù không phải cái hắc bang lão đại, nhưng hẳn là cũng có chút địa vị. Cái nào phổ thông lữ điếm lão bản, sẽ ở mình trong lữ điếm làm một cái cơ quan mật đạo. Cứ như vậy, bèn dạ mìn vẫn là lựa chọn tin tưởng đối phương. Mặc dù trong lòng của hắn còn mang không ít nghi hoặc, lo lắng lao nhân có thể hay không đột nhiên đổi ý, nhưng là việc đã đến nước này, ngoại trừ cùng lao nhân cùng một chỗ từ mật đạo rời đi, hắn còn có lựa chọn tốt hơn sao? Hắn cũng không thể học Michelle, đem lão nhân bắt cóc, sau đó khảo vấn cái kia vị bảng bù hạ lạc đi. Bởi vậy, hắn giúp đỡ lao nhân, đem hôn mê bất tỉnh thích khách nâng lên, lưng trên người mình. Sau đó, hắn liền cùng lao nhân một sau một trước, tiến vào tủ quần áo mật đạo vào trong miệng. Trong mật đạo, đen kịt một màu, may mắn lão nhân còn chuẩn bị một ngọn đèn lên dầu, miễn cưỡng có thể chiếu sáng đường phía trước, tránh khỏi đụng vào trên tường loại này ô long phát sinh. Lão nhân đem mật đạo cửa vào đóng lại về sau, liền dẫn bèn dạ mìn, dọc theo mật đạo đi xuống. Nương theo lấy bọn hắn dần dần xâm nhập mật đạo, bèn dạ mìn cũng rốt cục nhịn không được. Người rốt cuộc là ai? Hắn mang 7 phần hiếu kỳ, 3 phần đề phòng, đối lão nhân hỏi ra miệng. Cồn vật bi, to lớp du. Chương 92, lính đánh thuê. Ta không phải là cái gì người, một cái bình thường lao già họng hẻm thôi. Lao nhân đi ở phía trước, không quay đầu lại, thuận miệng đáp. Đáp án này hiển nhiên không thể để cho bèn dạ mìn hài lòng. Một cái bình thường lao già họng hẻm. Hắn hừ một tiếng, lập tức hỏi ngược lại, núi nọt cường đạo thủ lĩnh tại bị giáo hội vây quét về sau, sẽ hướng một cái bình thường lao già họng hẻm xin giúp đỡ. Một cái bình thường lao già họng hẻm, sẽ có đảm lượng công nhiên cùng giáo hội đối nghịch. Đừng tại đây giả vờ giả vịt. Lão nhân lập tức cười đáp, người trẻ tuổi, không thể nói lung tung được. Giết chết 4 người kia chính là ngươi, ta nhưng không có công nhiên cùng giáo hội đối nghịch. Nghe vậy, bèn dạ mìn lắc đầu. Hắn cũng bắt đầu đối lão nhân giả câm vờ điếc cảm thấy không kiên nhẫn. 4 người kia vừa chết, hắn cùng lão nhân chính là một sợi dây thừng bên trên châu chấu, nói ra cũng là nên. Còn chơi loại này văn tự trò chơi, có ý tứ sao? Nghĩ như vậy, hắn dừng bước, giả bộ như lơ đãng nói ra. Liên hành đâm giáo hoàng địch quốc thích khách cũng dám bao che, không phải công nhiên cùng giáo hội đối nghịch, là cái gì? Lời này vừa nói ra, lão nhân bóng lưng cứng đờ, bước chân cũng rốt cục cũng ngừng lại. Hắn đưa lưng về phía bèn ra mỉn, trầm mặc một hồi, đống nhiên thở dài một hơi. Sau đó, hắn xoay người lại, lộ ra nghiêm túc dị thường biểu lộ. Ngươi cũng không đơn giản, giáo hoàng gặp chuyện tin tức cũng không có ngoại chuyện, ngươi lại ngay cả cái này đều biết. Bèn ra mỉn nuôn vai, lý trực khí trắng nói, tạ ơn. Con người của ta chính là thật không đơn giản. Đại khái là chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người, lão nhân nghẹn lời một hồi lâu, mới đem bèn dạ mỉn câu nói này cũng nuốt xuống. Hắn nhìn một chút bèn dạ mỉn, lại nhìn về phía bèn dạ mỉn có vị kia thích khách, liên tiếp hít mấy khẩu khí. Hắn rốt cục mở miệng. Ta rốt cuộc là ai? Việc này, coi như nói rất dài dòng. Hắn nhìn một cái trong tay ngọn đèn, cũng không biết nghĩ tới điều gì, nói như vậy. Bèn dạ mỉn lại nói, không sao. dù sao đi tại trong mật đạo cũng nhàm chán, ngươi có thể vừa đi vừa nói, ta chậm rãi nghe. Nghe vậy, lão nhân nghe không ra cảm xúc cười một tiếng, xoay người, tiếp lấy dọc theo mật đạo đi xuống. Bèn Dạ Mỉn thấy thế, cũng chỉ đành đuổi theo. Lão nhân thanh âm ung dung truyền tới. Kỳ thật cũng không có gì tốt giảng, đều là chút chuyện cũ năm xưa, rất nhiều ngay cả chính ta đều nhớ không rõ. Nói thật, ta ngay cả mình danh tự đều quên, người khác đều quản ta gọi Sỉ Vợ Phốt Lão Đại, cho nên ta liền thành Sỉ Vợ Phốt Lão Đại. Hắn mang theo vài phần tự rêu ngữ khí, chậm rãi nói, liên quan tới cái kia núi Nọt Cường Đạo, ta kỳ thật cũng không muốn giúp hắn, nhưng hắn có phụ thân là ta làm lính đánh thuê lúc đã cứu mệnh chiến hữu. Bởi vậy, cho dù hắn lưu lạc thành cái cường đạo đầu lĩnh, ta cũng phải chiếu khán hắn. Nghe đến đó, Bèn Dạ Mỉn nhíu lông mày. Lính đánh thuê. Hắn biết lính đánh thuê là thế nào một chuyện, nhưng là hắn cũng biết, lính đánh thuê cái nghề nghiệp này đã sớm trong Hoắc Vương quốc tuyệt tích. Đây chính là giáo hội vất vả cần cù cố gắng kết quả. Giáo hội cho rằng, trong vương quốc thần quan cùng thánh kỵ sĩ đủ để bảo hộ người dân, không nhận ma thú quấy nhiễu. Đồng thời, bọn hắn lại cảm thấy lính đánh thuê trời sinh tính tự do, khó mà quản lý, còn dễ dàng cùng pháp sư cấu kết. Bởi vậy, trước đây thật lâu, bọn hắn tìm lấy cớ đem trong vương quốc lính đánh thuê cứ điểm lột sạch. Hiện tại nếu như tùy tiện tìm phổ thông vương quốc bách tính hỏi, bọn hắn thậm chí cũng không biết lính đánh thuê là cái thứ gì. Vị lão nhân này lúc tuổi còn trẻ thế mà còn làm qua lính đánh thuê. Lính đánh thuê, đó cũng đều là mỗi ngày đem đầu thắt ở dây lưng quần bên trên nhân vật. Trách không được, hắn đối mặt giáo hội người cũng không có chút nào bối rối, cùng Bèn Dạ Mỉn làm lên giao dịch đến cũng không do dự. Ngươi đừng nhìn hiện tại trong vương quốc lính đánh thuê đều không còn hình bóng, tại ta lúc còn trẻ, giáo hội còn chưa có bắt đầu càn quét. Nhất là tại ở gần tây bộ dãy núi địa phương, ngươi đụng phải 5 người, liền sẽ có 1 người là lính đánh thuê. Lão nhân trong thanh âm tựa hồ mang theo một tia hoài niệm, bất quá. Bất quá bây giờ cũng bị mất. Tất cả mọi người nói ta người này khẳng định sống được lâu, nhưng ai cũng không nghĩ tới ta có thể sống được lâu như vậy. Năm đó đám kia huynh đệ đã sớm chết chết trốn thì trốn, chỉ còn lại ta một người còn ở nơi này tham sống sợ chết. Bèn Dạ Mỉn nghe ra được hắn trong lời nói cô đơn. Nói thật, để hắn hiện tại đến xem, hắn cũng nhìn không ra lão nhân đã từng trải qua liếm máu trên lưới đao sinh hoạt. Nhưng là từ lão nhân hiện tại loại này địa vị đặc thù phỏng đoán, hắn tuổi trẻ thời điểm, hẳn là một cái tương đương ưu tú lính đánh thuê. Cho nên hắn mới có thể trở thành loại này không phải Hắc Bang lão đại, hơn hẳn Hắc Bang lão đại Sỉ Vợ Phốt lão đại. Nói đến đây, lão nhân cũng có chút dừng lại, thanh âm trầm thấp cười vài tiếng, sau đó nói, ngươi cũng biết, làm cái vài chục năm lính đánh thuê còn không chết, sẽ nhận biết rất nhiều loại bằng hữu. Bằng hữu một khi nhiều lên, ngươi liền sẽ bị đẩy lên một cái đặc thù vị trí, sẽ có càng nhiều kỳ quái quái người tới tìm ngươi tìm kiếm trợ giúp. Ta nói ta chỉ là một cái bình thường lao giả, cũng không phải là đang nói dối. Vài thập niên trước, nếu như không có những người bạn này trợ giúp, ta sớm đã chết ở giáo hội trong tay. Hiện tại ngươi cảm thấy ta có bao nhiêu đặc biệt, kỳ thật ta chỉ là tại đưa ta thiếu tới nợ, thân bất do kỳ thôi. Nghe vậy, Bèn Dạ Mỉn nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ cũng đã bay tới địa phương khác đi. Giáo hội đối lính đánh thuê áp chế, Bèn Dạ Mỉn cũng chỉ có thể từ ngẫu nhiên nghe được một điểm lời đồn đại bên trong, mình suy đoán. Bất quá bây giờ nghe lão nhân lời nói, trong này, chỉ sợ còn có một đoạn máu tanh chuyện cũ. Hắn không khỏi nghĩ đến dưới mắt, giáo hội đối quý tộc ngay tại triển khai hành động. Hai chuyện không hiểu tương tự. Cho nên, ban đầu là pháp sư, sau đó là lính đánh thuê, hiện tại là quý tộc. Nhiều năm như vậy tới, giáo hội thật đúng là lại từng chút làm sự tình, chỉ là bọn hắn đối phó đối tượng một mực tại biến hóa thôi. Vương quốc nội bộ không an phận thế lực, cũng quả thật bị bọn hắn một cái tiếp một cái áp chế xuống. Bèn Dạ Mỉn không nhịn được nghĩ, nếu để cho giáo hội như thế tiếp tục, không có người ảnh hưởng bọn hắn, tiếp qua cái mấy chục năm, có phải hay không vương quốc nội bộ liền ngay cả quý tộc cái này khái niệm cũng không có. Bất quá, giáo hội nếu là thật muốn triệt để diệt trừ quý tộc thế lực, thành lập thuần tông giáo quốc gia, ở giữa chỉ sợ còn phải tiêu tốn không ít thời gian. Khẳng định sẽ có người ngăn cản giáo hội. Chí ít, vương quốc nội bộ những này quyền quý, chắc chắn sẽ không để loại chuyện này dễ dàng như vậy phát sinh. Mặc dù bọn hắn nhìn qua là thần phục, nhưng ở phía sau gây sự tình, đây mới là các quý tộc sở trường A. Nói không chừng, giờ này khắc này, những cái kia đại quý tộc ngay tại địa phương nào mở ra tiểu hội đâu. Bèn Dạ Mỉn nghĩ như vậy đồng thời. Vương quốc một địa phương khác. Vì không cho giáo hội diệt trừ quý tộc thế lực, một trận thuộc về vương quốc quý tộc bí mật hội nghị, cũng đúng là tiến hành. Vương đô mặt phía bắc, tới gần Chân Châu Sơn Cốc trong thôn trang nhỏ, có một gian địa điểm vắng vẻ phòng nhỏ. Phòng ốc từ bên ngoài xem ra vứt bỏ cũ nát, nhưng ở phòng ốc bên trong, cũng đã tụ tập không ít người. nếu như Bẹn Dạ Mìn ở chỗ này, thậm chí còn có thể nhận ra mấy cái gương mặt quen, tỉ như Estvern. Trong phòng ước chừng có mười mấy người. Ngoại trừ dịch gia tộc, vương quốc nhất có địa vị quý tộc gia tộc người đại biểu, cơ hồ đều ở nơi này. Bọn hắn vây quanh ở một cái vòng tròn cái bàn chung quanh, tựa hồ ngay tại thương thảo cái gì. S ba tước, ngươi xác định giáo hội không có phát hiện chúng ta hội nghị sao? Nếu là sự tình hôm nay để lộ một điểm phong thanh, ngày mai giáo hội liền muốn bắt chúng ta khai đao. Một cái quý tộc có chút lo lắng nói. Nghe vậy, Edvern gạt ra một cái tiếu dung, nói, các ngươi yên tâm, sáng hôm nay để cái kia hơn 30 quý tộc gia tộc đi nháo sự, chính là vì phân tán giáo hội lực chú ý, để bọn hắn chú ý không đến chúng ta. Chỉ cần các ngươi đừng không cẩn thận tại đeo thập tự giá hài tử trước mặt nói lộ ra miệng, giáo hội cái gì cũng không biết biết đến. Nghe lời này, bàn tròn chung quanh những người khác, cũng đều lộ ra thoáng an tâm biểu lộ. Không có cách, giáo hội cùng vương thất thật sự là quá phận. Tiếp tục như vậy nữa, vương quốc bên trong sẽ không còn có chúng ta đất dung thân. Một cái mặt mọc đầy râu trung niên quý tộc, lộ ra có chút phẫn nộ biểu lộ, nói như vậy. Đúng vậy a, Evans bá tước. Ed lập tức gật đầu, đồng ý nói, giáo hội cho là chúng ta trong tay không có quân đội, lại bồi dưỡng lên một cái giống gì gia tộc như thế chó săn, liền có thể đối với chúng ta muốn làm gì thì làm. Nhưng chúng ta đến làm cho bọn hắn minh bạch, bọn hắn có bọn hắn trường kiếm cùng thanh quang, nhưng chúng ta cũng có chúng ta môn đạo. Lời này mỗi lần bị nói ra, mọi người ở đây, không một không gật đầu nói phải. Xem ra, giáo hội sở tác sở vi, cũng cho bọn hắn mang đến tương đối lớn bất mãn. Đúng rồi, nói lên gì gia tộc. Đông nhiên, trên cái bàn tròn một cái khác tóc hoa dâm quý tộc mở miệng, đạo, vẩn bá tước, ngài còn nhớ rõ gần nửa tháng trước kịch trường sự kiện sao. Lập tức, Ed lắc đầu, căm giận bất bình hừ một tiếng, nói, ta sao có thể quên mất rơi. Ta tốn hao nhiều năm như vậy thời gian. Vô số tiền tài cùng nhân lực, mới nuôi ra nhiều như vậy pháp sư tới. Kết quả, cũng bởi vì có người mật báo, ta chỉ có thể đem bọn hắn tụ tập đến cái kia nho nhỏ trong giặc hát, tự tay cho giáo hội dâng lên. Mỗi lúc trời tối đều có thể mộng thấy sự tình, ta lại thế nào khả năng quên mất rơi. Tóc trắng quý tộc nhẹ gật đầu, lại nói, buổi trưa hôm nay, ta vừa mới đạt được tin tức. Cái kia đem ngươi sự tình mật báo cho giáo hội người, ta đã biết. Là ai? Nghe vậy. Ed lập tức lộ ra vẻ mặt vội vàng, truy vấn. Tóc trắng quý tộc dừng một chút, chậm rãi nói, là gì gia tộc lao thái bà kia? Cồn vật bi, to lớp du. Chương 93, tỉnh lại thích khách. Khi vân dì tật ngoại thành khu, Bèn Dạ Mìn cùng vị lao nhân kia, còn tại trong mật đạo đi tới. Dọc theo con đường này, Bèn Dạ Mìn cũng nghe không ít lao nhân lúc còn trẻ cố sự, hắn làm lính đánh thuê lúc mạo hiểm kinh lịch, giáo hội càn quét lính đánh thuê toàn bộ quá trình. Hắn là như thế nào ở giáo hội càn quét phía dưới trốn qua một kiếp. Lão nhân giảng được thất linh bắt lạc, nhưng từ những này đoạn ngắn bên trong, Bèn Dạ Mìn vẫn có thể cảm nhận được, vương quốc lính đánh thuê đã từng phồn thịnh đến một cái trình độ nào. Đều có tuyệt kỹ mạo hiểm giả, cùng ma thú vật lộn anh hùng sự tích, bị du lịch ngâm thi nhân ca tụng truyền thuyết. Bèn Dạ Mìn nghe được tâm trí hướng về. Bất quá, lão nhân cũng không chỉ là đang khoe khoang mình lúc còn trẻ quang huy sự tích. Hắn còn giảng thuật hắn là như thế nào biến thành như bây giờ. Theo hắn nói, từ lính đánh thuê sinh hoạt thoái ẩn về sau, hắn dùng để dành tới tiền, mở nhà lữ điếm, hy vọng có thể vượt qua cuộc sống của người bình thường. Nhưng mà, tựa như hắn cùng tên mặt thẻo tình huống, lính đánh thuê kiếp sống để dành tới quan hệ, khiến cho cuộc sống của hắn vĩnh viễn không có khả năng bình tĩnh trở lại. Ngày xưa bằng hữu hướng hắn cầu trợ, hắn lại hung ác không hạ tâm cự tuyệt, mà vì trợ giúp những bằng hữu kia, hắn lại không thể không tìm người khác hỗ trợ, thiếu càng nhiều nợ. Cứ như vậy, tại cho vay cùng trả nợ ở giữa, hắn hãm sâu trong đó, ngược lại bên ngoài thành khu còn xông ra thanh danh của mình. Người khác đều đang nói, Silverfoot lao đại nhân mạch rộng, gặp gỡ phiền phức liền đi tìm hắn hỗ trợ. Lão nhân cũng một mực tại hết sức cự tuyệt những cái kia không có quan hệ gì với hắn xin giúp đỡ, nhưng không biết vì cái gì, từ đầu đến cuối sẽ có người tìm tới cửa, kéo ra cùng hắn quan hệ, làm cho hắn không thể không trợ giúp bọn hắn. Nghe đến đó thời điểm, Bèn Dạ Mìn không nhịn được nghĩ, hắn cùng lão nhân ở giữa giao dịch, đại khái là chuyện như thế đi. Loại này thân bất do kỷ thời gian, vẫn là rất bất đắc dĩ. Đương nhiên, kể xong những này, cũng đi qua không ít thời gian, bọn hắn tại cái này đen như mực trong mật đạo đi gần nửa giờ, ngọn đèn đều đổi một lần bấc đèn. Còn tốt, lão nhân nói, cái này mật đạo cũng đi mau chấm dứt. Bất quá, chuyện xưa của hắn cũng còn không có kể xong. Chí ít Bèn Dạ Mìn vẫn là có nghi hoặc. Vậy ngươi hôm nay làm những này, lại là vì cái gì? Hắn vẩy tóc bên trên mồ hôi, hỏi. Thanh danh của ngươi đã bên ngoài thành khu truyền ra, giáo hội biết bốn người kia chết tại ngươi trong lữ điếm, nhất định sẽ tính tới trên đầu của ngươi. Vì bảo hộ cái này nước lạ thích khách, bỏ qua nhiều năm như vậy lữ điếm, đáng ra không? Không trách hắn đầu đầy mồ hôi, con đi một mình lâu như vậy, khẳng định sẽ mệt mỏi a. Cũng bởi vậy, cho dù cái này thích khách một mực hôn mê không có lên tiếng, nhưng ở Bẹn Dạ Mỉn nơi này, hắn tồn tại cảm giác vẫn là rất mãnh liệt, cho nên Bẹn Dạ Mỉn mới hỏi ra vấn đề như vậy. Một cái nước lạ thích khách, ngươi chính là nhìn như vậy hắn. Nghe vậy, lão nhân bỗng nhiên không khỏi vì đó cười vài tiếng, nói như vậy. Đừng hiểu lầm, ta rất bội phục hắn. Mặc kệ hắn là người nước nào, dám đi hành thích giáo hoàng, cũng đã là một cái dũng sĩ. Bẹn Dạ Mỉn vội vàng giải thích nói, cũng chính vì vậy, ta mới có thể cảm thấy rất hiếu kỳ. Dũng sĩ sao? Đi ở phía trước lão nhân bỗng nhiên thở dài, thấp giọng nói, cũng không biết là đang trả lời Bẹn Dạ Mỉn vấn đề, lại hoặc là chỉ là đang lẩm bẩm lồ bồ. Ngay tại Bẹn Dạ Mỉn chờ mong lão nhân bắt đầu nói một chút vị này thích khách thời điểm, hắn chợt cảm giác được, trên lưng người này động. Cái này thụ thương hôn mê thích khách, vừa mới tỉnh lại rồi. Người đã tỉnh. Hắn không khỏi dừng bước lại, quay đầu, nhẹ giọng hỏi. Thương thế quỷ dị thích khách nhưng không có mở miệng, tựa hồ còn không có hoàn toàn tỉnh lại. Ngược lại là lão nhân nghe vậy, cũng đi theo dừng bước, xoay người. Bẹn Dạ Mỉn thấy thế, cẩn thận từng ly từng tí đem thích khách để xuống, để hắn nằm thẳng tại mật đạo trên mặt đất. Đem người cất kỹ về sau, hắn nhịn không được vuốt vuốt bờ vai của mình, đoạn đường này, đọc được hắn đau lưng. Vừa vặn, cũng thừa cơ hội này, hơi nghỉ ngơi một chút. Hắn một bên nghĩ như vậy, một bên đem ánh mắt mong chờ nhìn về phía nằm trên mặt đất, ngay tại tỉnh lại thích khách. Lão nhân cũng là như thế, tay cầm ngọn đèn, đến gần, lộ ra có chút khẩn trương ánh mắt. Tại ánh đèn chiếu rọi, thích khách hô hấp đông nhiên trở nên gấp rút. Sau đó, hắn chậm rãi mở mắt, miệng bên trong phát ra một chút không có ý nghĩa nỉ non. Ánh mắt của hắn duy trì tại nửa mở trạng thái, sắc mặt càng kém, nhìn qua rất mệt mỏi. Hắn tựa hồ còn không có hoàn toàn tỉnh lại, lại hình như đã tỉnh, chỉ là quá suy yếu. Người còn tốt đó chứ? Bẹn Dạ Mỉn lên tiếng hỏi. Đối diện lao nhân bỗng nhiên lại thở dài. Tình huống như thế nào? Bẹn Dạ Mỉn còn lòng mang nghi hoặc, nghĩ đến lao nhân tại sao muốn thở dài, liền nghe đến thích khách miệng bên trong nỉ non âm thanh bỗng nhiên biến lớn. Đều là âm mưu, tuyệt đối không nên tin tưởng. Nữ vương bệ hạ. Đều là giáo hội âm mưu. Nghe vậy, Bẹn Dạ Mỉn không khỏi thật sâu nhíu mày. Lời này là có ý gì? Chẳng lẽ lại, giáo hội còn có cái gì đang tiến hành âm mưu, bị thích khách đụng gặp? Mà lại cái này cùng nữ vương bệ hạ lại có quan hệ thế nào? Tốt đại vương, không có vấn đề đại vương. Bất quá, từ đoạn này lời mở đầu không đáp sau ngữ trong lời nói, Bẹn Dạ Mỉn vẫn là ý thức được, thích khách cũng không có thật tỉnh lại. Hắn chịu cái này tổn thương, cũng xác thực quỷ dị. Hắn nói nữ vương bệ hạ, chỉ hẳn là ỷ của nữ vương. Đồng nhiên, hệ thống tại Bẹn Dạ Mỉn trong đầu lên tiếng, giải thích nói, ỷ cồn là cách hổ lỷ vương quốc gần nhất một quốc gia, hai nước quan hệ cũng tương đối khẩn trương. Nhìn chung toàn bộ đại lục, duy nhất tại vị nữ vương, cũng chỉ có ỷ cồn vị này. Ỷ cồn. Nghe vậy, Bẹn Dạ Mỉn cuối cùng đem tất cả kịch bản liên hệ. Cái này thích khách là ỷ cồn nữ vương phái ra. Bất quá, thích khách trong miệng giáo hội âm mưu, vẫn là nghe Bẹn Dạ Mỉn trong lòng không cầm được hiếu kỳ. Giáo hội đã quyền đả quý tộc chân đá pháp sư. Thế mà còn có tinh lực đi làm khác âm mưu. Bẹn Dạ Mỉn còn tại nghi hoặc đâu, thích khách tình huống lại phát sinh biến hóa. Tấm kia mặt tái nhợt bên trên, nửa mở con mắt bỗng nhiên một cái chữ toàn mở ra, trực lăng lăng trừng mắt, phảng phất nhìn thấy cái gì dị thường đáng sợ đổ vật. Thích khách thân thể cũng theo đó chấn động, mãnh liệt run rẩy lên. Nhưng trạng thái tinh thần của hắn vẫn là không có cải biến, tái diễn những cái kia đứt quãng, ngữ pháp hỗn loạn câu. Hắn cũng không có chân chính tỉnh lại, ánh đèn chiếu vào hắn âm u đầy tử khí trên mặt. Cùng chúng ta giống như. Trong miệng của hắn, loạn thất bát tao tử, một cái tiếp một cái ra bên ngoài nhảy. Hệ thản đại nhân. Bất tử chi thân. Nữ vương bệ hạ. Giáo hội. Âm mưu. AB. Kẻ nạ. Giả. Giáo hoàng. Bẹn Dạ Mỉn thấy có chút kinh hãi. Đây chính là cái gọi là linh hồn bị hao tổn sao. Hắn cũng ý đồ biến thân hồn mẹ, diễn dịch một cái thích khách trong miệng những cái kia tử. Nhưng mà đáng tiếc là... Ly kỳ hoang đường đồ vật hắn ngược lại là não bổ ra không ít, nhưng chính là không có một cái đáng tin cậy. Ai là hệ thản đại nhân? Bất tử chi thân lại là cái gì ý tứ? Là nói cái kia nữ vương, vẫn là thuyết giáo hoàng đã luyện thành bất tử chi thân. Giả lại là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ lại giáo hoàng là người khác giả trang? Nhưng đây hết thể lại cùng AB cùng kẻ nạ có quan hệ gì? Không được, cái này kịch bản quá loạn. Hắn cũng không phải cái gì đại thám tử, cái gì đều suy luận không ra. Hơn 10 ngày đến, hắn vẫn luôn là cái dạng này. Đồng nhiên, lão nhân ngắm nhìn chúng ta thích khách, lặng lặng nói, hơn 10 ngày trước, hắn đi vào ta lữ điếm, vào cửa, nói một câu cứu ta, sau đó liền ngã xuống đất ngất đi, toàn thân trên dưới lại nửa điểm vết thương đều không có. Ta không dám dẫn hắn đi xem bác sĩ, mình liên tục lăn vài ngày sách, mới tra được loại bệnh chẳng này, là linh hồn bị hao tổn. Lời của lão nhân cùng thích khách nói mớ đan vào một chỗ, chẳng biết tại sao, bầu không khí bắt đầu trở nên có chút nặng nề. Trầm mặc một hồi, Bèn Dạ Mìn bỗng nhiên mở miệng, nửa đùa nửa thật nói, ngươi thế mà nhiệt tâm như vậy, một cái té xỉu ở trước mặt ngươi người xa lạ, ngươi cũng sẽ bước lên nguy hiểm tính mạng cứu hắn. Về sau ta nếu là bị trọng thương, liều mạng cuối cùng một hơi, cũng phải chạy đến trước mặt ngươi té xỉu mới được a. Hắn vô ý thức muốn nói điểm trò đùa lời nói, thư hiểu một cái nửa điên thích khách cho bọn hắn mang tới áp lực. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền bắt đầu đối đoạn văn này cảm thấy hối hận. Bởi vì, đang nghe xong Bèn Dạ Mìn về sau, lão nhân tự rêu hử vài tiếng. Sau đó, hắn cũng đi theo Bèn Dạ Mìn, dùng một loại nửa đùa nửa thật ngữ khí nói. Đúng vậy a, con mẹ nó chứ làm sao lại như vậy thích xen vào việc của người khác. Có biện pháp nào, ai bảo hắn là ta 13 năm không gặp nhi tử. Cồn vật bi, to lớp du. Chương 94, Ngục giam di chỉ. Tại ngắn ngủi thức tỉnh cùng hầu ngôn loạn ngữ về sau, thích khách rất nhanh lại mất đi ý thức, hôn mê bất tỉnh. Bèn Dạ Mìn thấy thế, chỉ có thể lần nữa đem hắn cóng lên đến, cùng lão nhân cùng nhau tiếp tục đi xuống. Rất nhanh, bọn hắn đi ra mật đạo. Trong quá trình này, hai người đều trầm mặc, không nói một lời. Từ khi lão nhân nói ra thích khách là hắn 13 năm không thấy nhi tử về sau, hắn liền rốt cuộc chưa nói qua những lời khác. Hắn chỉ là trầm mặc đi ở phía trước, trước đó kia thao thao bất tuyệt thổ lộ hết muốn phảng phất cũng đã biến mất. Bèn Dạ Mìn cũng không dám hỏi nhiều nữa. Hắn có chút hối hận cầm thích khách cùng lão nhân nói đùa. Mặc dù lão nhân cũng là cười trả lời, nhưng là hắn đoán chừng, câu nói kia hẳn là làm bị thương lão nhân. Mặc dù trong mắt hắn, lão nhân vẫn luôn biểu hiện ra một bộ vân đạm phong khinh đại lão bộ dáng, nhưng là hắn có thể cảm giác được, lão nhân đang nói ra nhi tử cái từ này thời điểm, loại kia trêu tức ngữ khí phía sau, lại ẩn giấu đi nhiều ít chua xót. Huống chi, cách xa nhau 13 năm không gặp nhi tử. Loại tư vị này, chỉ sợ cũng không phải Bèn Dạ Mìn tưởng tượng được. Cũng bởi vậy, mặc dù hắn đối với hai cha con này quan hệ cảm thấy hết sức hiếu kỳ, nhưng là hắn sợ lại một lần đụng phải lão nhân lôi khu, cũng chỉ đành thức thời ngậm kín miệng, không có nói thêm câu nào. Cứ như vậy, mật đạo đi tới đầu. Mở ra lối đi ra cơ quan, bọn hắn cuối cùng từ cái kia dài rằng giặc đen nhánh trong mật đạo đi ra. Mật đạo cửa ra vào như cũ ở vào ngoại thành khu, bọn hắn vẫn còn không đến mức đi đến vương đô bên ngoài đi. Nhưng mà, ra miệng địa điểm lại cùng lữ điếm còn có bò nỉ tiểu quán kia một vùng kém rất xa, ngược lại ở vào một cái ngoại thành khu nổi danh hoang vu địa phương. Bọn hắn đi tới ngục giam di chỉ. Ngục giam di chỉ ở vào ngoại thành khu mặt phía nam, khắp nơi là ngã trái ngã phải lan can sắt cùng tường đổ. Nơi này đã từng là vương quốc giam giữ phạm nhân địa phương, là một tòa phi thường cổ lão ngục giam. Nhưng mà, trước đây thật lâu, Sài Ẻn Sơ học viện Pháp Sư ở chỗ này chế tạo qua một lần cất ngục. Bởi vậy, giáo hội cho rằng nơi này không an toàn, liền đem giam giữ phạm nhân địa phương chuyển rời đến nội thành khu, nơi này cũng liền dạng này thời gian dần qua bị bỏ hoang. Dân gian truyền thuyết, nơi này có ưu linh ẩn hiện. Nói là bởi vì trong ngục giam đã từng có rất nhiều chết oan người, linh hồn của bọn hắn không chiếm được cứu rỗi, chỉ có thể vĩnh viễn bồi hồi ở chỗ này, đe dọa lấy ngẫu nhiên tiến vào dân chúng. Cho nên, cũng không người nào dám đem mảnh đất này mua lại làm khai phát, như thế một phiến lớn địa phương, cũng liền tùy ý nó như thế hoang vu xuống dưới. Đương nhiên, Bèn Dạ Mìn sẽ không bị loại này chuyện ma hù đến. Lão nhân dám đem nơi này tuyển làm mật đạo cửa ra vào, đã nói lên nơi này vẫn là rất an toàn. Mà lại xác thực, như thế hoang vu địa phương, lấy ra tu mật đạo, kỳ thật vẫn rất thích hợp. Tại đen nhánh trong mật đạo đi lâu như vậy, rốt cục đi tới, Bèn Dạ Mìn có loại lại thấy ánh mặt trời cảm giác. Hắn đem trên lưng thích khách buông ra, sau đó rủi rủi con mắt, hoạt động một chút đau nhức thân thể, cả người cũng là thở dài nhẹ nhõm. Có một người trưởng thành đi hơn nửa giờ, coi như huấn luyện quân sự cường hóa thể phách của hắn, hắn cũng có chút không chịu đựng nổi a. Xem như ra, kinh lịch lâu như vậy trầm mặc, hắn mở miệng lần nữa, ta cảm thấy con của ngươi rất dũng cảm, đối với hắn tao ngộ cũng cảm giác sâu sắc thật có lỗi. Bất quá, đã đến địa phương an toàn, ngươi có phải hay không cũng nên đem ta muốn tin tức nói cho ta biết. Tìm tới vị kia ban đầu hành thích hắn thích khách, đây mới là Bèn Dạ Mìn chuyến này lớn nhất mục đích a. Tại hắn cùng lão nhân giao dịch này bên trong, hắn cũng coi là tương đối có lương tâm, chẳng những giúp lão nhân giết người, còn giúp lão nhân làm đoạn đường này khổ lực. Bởi vậy, cho dù hắn cảm thấy lão nhân sẽ không quy nợ, cũng phải mở miệng thúc thúc giục. Ngươi yên tâm, ta lúc nào lại qua người khác sổ sách. Lão nhân đem mật đạo cửa ra vào đóng lại, nấp kỹ, sau đó đi đến phụ cận một mảnh đoạn tường góc tường, nói, ba ngày sau, ngươi trở lại nơi này đến, ta sẽ đem người kia hạ lạc giấu ở tảng đá kia dưới đáy. Benjamin mở người, nói, ta còn tưởng rằng ngươi đã đem tin tức chuẩn bị xong. Nào có nhanh như vậy, ngươi làm ta là thần. Lão nhân khôi phục bộ kia xem ai cũng giống như nhìn thiểu năng biểu lộ, giải thích nói, ngoại thành khu như thế lớn, tìm một người không khác mò kim đáy biển, ta có thể trong vòng 3 ngày cho ngươi tìm ra, đã có đủ bản sự. Tốt á, Benjamin đành phải như thế đáp. Lão nhân nói đến cũng đúng. Ngoại thành khu như thế tạp nhạp địa phương, một người nếu như muốn ẩn thân, kia là rất khó bị tìm tới. Benjamin cũng tin tưởng mình nhìn người ánh mắt, lão nhân sẽ không nuốt lời. Bất quá. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn còn có chút nghi hoặc mà hỏi thăm, ta cho là ngươi sẽ rời đi vương đô, tránh đầu gió. Nhưng ý của ngươi là, ngươi sẽ còn tiếp lấy lưu tại vương đô. Mặc dù là Benjamin giết người, nhưng giáo hội cha không được Benjamin trên đầu. Tương phản, cái kia lữ điếm là lão nhân, xì vợ phốt lão đại danh hào cũng truyền đi xa như vậy, giáo hội nhất định có thể tra được trên đầu ông lão. Cũng không phải Benjamin đột nhiên biến thành đại thiện nhân, tại thay lão nhân lo lắng, chỉ là lão nhân nếu như bị giáo hội bắt được, một cái rút ra ký ức, Benjamin tình cảnh ngược lại sẽ trở nên nguy hiểm. Hắn lần này tên ăn mày là đóng vai đến không tệ, người mục sư kia đến chết đều không nhận ra hắn là Benjamin, nhưng là... Vạn nhất đâu? Ra ngoài đủ loại cân nhắc, Benjamin cảm thấy, lão nhân vẫn là mang theo con của hắn, rời đi vương đô sẽ khá tốt. Ta đương nhiên sẽ rời đi vương đô, bất quá trước đó, ta phải trước trả ngươi nhân tình này, không phải sao? Lão nhân lắc đầu, nói, ngươi cũng không cần lo lắng ta sẽ bị giáo hội bắt lấy. Ta có ta môn đạo, chỉ cần ta nguyện ý, bọn hắn trong thời gian ngắn là tìm không ra ta. Nghe vậy, Benjamin cũng chỉ có thể tiếp nhận thuyết pháp này. Tốt xấu vị này xỉ vở phốt lão đại, năm đó liền từ giáo hội trong tay trốn tới qua một lần. Nếu như hắn thật giống hắn nói tới giao thiệp rộng hiện, muốn trốn tránh giáo hội cũng hẳn là không khó. Có biện pháp nào, lão nhân dù sao còn phải giúp hắn tìm tới vị kia bà mụ. Benjamin chính nghĩ như vậy. Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa đột nhiên ở phía xa xuất hiện, nhanh chóng chạy được tới. Bằng hữu của ta tới. Lão nhân nhìn về phía xe ngựa, nói, ta liền mang theo ta cái này bất thành khí nhi tử, đi trước một bước. Ngươi yên tâm, 3 ngày sau ngươi tới nơi này, tuyệt đối có thể nhìn thấy thứ ngươi muốn. Benjamin nhìn về phía chiếc xe ngựa kia, cũng nhẹ gật đầu. Xe ngựa đi vào bên cạnh bọn hắn, ngừng lại. Lái xe chính là một cái to con nam nhân. To con nhìn Benjamin một chút, lại nhìn về phía lão nhân. Lão nhân đối to con nhẹ gật đầu, to con liền từ trên xe ngựa nhảy xuống, cong lên hôn mê thích khách, đem hắn bỏ vào xe ngựa. Sau đó, lão nhân cũng leo lên lập tức xe. To con cũng ngồi trở lại trước xe ngựa, chuẩn bị lái xe rời đi. Tuổi trẻ pháp sư, chúc ngươi may mắn. Rời đi trước, lão nhân quay đầu, như thế nói với Benjamin, ta tin tưởng, lấy thực lực của ngươi, rất nhanh liền có thể tại vương đô xông ra tên tuổi của mình. Nghe vậy, Benjamin lại chỉ có thể cười khổ. Hắn cũng không muốn tại vương đô xông ra tên tuổi của mình. Đây không phải là đang tìm cái chết sao? Bất quá, hắn cũng không có khả năng nói ra, chỉ là tái diễn chúc ngươi may mắn loại hình, phất tay cùng lão nhân cáo biệt. Cứ như vậy, lão nhân mang theo hôn mê thích khách, đáp lấy xe ngựa, rời khỏi nơi này. Mà Benjamin cũng nên rời đi. Vị kia bảng bủ tiên sinh hạ lạc xem như có rơi vào, 3 ngày sau, hắn liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra đến tột cùng là ai muốn giết hắn. Thẻ đến hắn tương đối khó chịu một vấn đề lớn, xem như giải quyết. Hắn nhìn trời một chút, vẫn là buổi chiều, sắc trời không muộn. Có thể đi giải quyết một vấn đề khác, ản nì di vật. Cái này phảng phất đã trở thành hắn một cái chấp niệm, mặc dù khả năng cũng sẽ không mang cho hắn chỗ tốt gì, nhưng hắn vẫn là muốn đi đem nó móc ra. Không phải giấu ở trong lòng, khó chịu. Nếu như hắn nhớ không lầm, vừa vặn, kề bên này có một cái Michel đã từng vứt bỏ cứ điểm, hắn có thể đi qua nhìn một chút. Nhưng mà, ngay tại Benjamin chuẩn bị rời đi thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc đống nhiên từ phía sau lưng truyền đến, dọa đến hắn kém chút đều coi là nơi này thật ngáo quỷ. Benjamin gì? Michel đống nhiên từ một đạo đoạn tường phía sau đi tới, khàn khàn thanh âm mang theo vài phần nghi hoặc. Ngươi chừng nào thì cùng sỉ vợ phốt lao đại cũng đắp lên quan hệ rồi. Cồn vật bi, to lớp du. Chương 95, thần khí sơn cốc. Benjamin xoay người, ngạc nhiên nhìn xem đột nhiên xuất hiện Michel. Cảm giác kia, kỳ thật cùng đụng quỷ cũng không có hai loại. Nàng làm sao lại xuất hiện ở đây? Ngoại trừ hắn vừa mới giết chết cái chủng loại kia đi theo chấp hành nhiệm vụ, cái khác thánh kỵ sĩ hẳn là còn không có hành động tự do. Giờ này khắc này, nàng hẳn là còn ở thánh kỵ sĩ trong đội ngũ. Vội vàng điều tra thích khách hạ lạc mới đúng. Nàng tại sao lại xuất hiện ở ngục giam di chỉ, còn mặc một thân pháp sư bảo? Tình huống như thế nào? Ngươi ở chỗ này làm cái gì? giáo hội không phải còn tại triệu tập thánh kỵ sĩ sao? Bởi vậy, hắn đem trong lòng nghi hoặc hỏi lên. Xem ra, trong khoảng thời gian này sự tình, ngươi cũng biết không ít. Michel đi tới, lắc đầu, nói, giáo hội xác thực còn tại triệu tập thánh kỵ sĩ, bất quá cái này không liên quan gì đến ta, bởi vì ta đã không phải là thánh kỵ sĩ. Nghe vậy, Benjamin nghi ngờ trong lòng không có biến mất, ngược lại trở nên càng nhiều. Không phải thánh kỵ sĩ? Có ý tứ gì? Thánh kỵ sĩ quản lý thế mà như thế thông tình đạt lý, còn có thể mình từ trước. Chuyện gì xảy ra? Benjamin hỏi tiếp. Michel lắc đầu, thuận miệng giải thích nói, cũng không có chuyện gì phát sinh, chỉ là ta chuẩn bị rời đi vương đô, cho nên, ta cũng không cần thánh kỵ sĩ cái thân phận này làm yểm hộ. Cho nên, thánh kỵ sĩ hướng không làm liền có thể không làm sao? Đương nhiên không được, chỉ cần trở thành thánh kỵ sĩ, ngươi cả một đời liền đều là giáo hội người. Lâm trận bỏ chạy người, sẽ bị giáo hội truy sát cả một đời. Nhưng mà, Michel lại hừ một tiếng, lạnh lùng nói. Benjamin càng nghe càng hồ đồ, vậy ngươi chuyện này là sao nữa? Ta. Tình huống của ta tương đối đặc thù. Michel giống như là nghĩ tới điều gì, trầm mặc một hồi, mới dùng một loại không muốn nói nhiều ngữ khí, nói tiếp, thánh kỵ sĩ lúc đầu cũng là không cho phép nữ nhân tham gia, nhưng ta còn là trở thành thánh kỵ sĩ. Loại chuyện này không có gì tốt hỏi. Chuyện của tôi nè. Thế nguyên lai thánh kỵ sĩ không khai nữ nhân. Bèn dạ mỉn cảm giác mình tam quan lại tiểu tiểu bị lật đổ một cái. Trách không được, lúc trước kia hai cái đóng vai thành vợ chồng bảo hộ hắn thánh kỵ sĩ, trong đó cái kia thê tử là nam nhân giả trang thành. Không phải là bởi vì những người này có đặc thù yêu thích, mà là bởi vì rất khó tìm đến nữ nhân tới đóng vai. Bất quá, Michel là một nữ tính, có thể trước trở thành thánh kỵ sĩ, sau đó trở thành pháp sư, cuối cùng lại mình rời khỏi thánh kỵ sĩ đội ngũ. Điểm này cũng làm cho Bèn Dạ Mỉn cảm thấy dị thường hiếu kỳ. Nàng là thế nào làm được? Michel trên thân, còn cất giấu nhiều ít bí mật. Nàng nói tới tình huống đặc biệt, đến cùng là thế nào một chuyện? Bèn Dạ Mỉn lòng hiếu kỳ không dừng được, bất quá nhìn Michel loại thái độ này, rất hiển nhiên là không có ý định nói cho hắn biết. Thân thần bí bí ra hỏa. Đúng rồi, cái này. Đem trong lòng nghi vấn để qua một bên, Bèn Dạ Mỉn bỗng nhiên từ trong túi móc ra một cái dây chuyền, ném cho Michel. Ngươi không phải vẫn muốn biết mở ra bảo khố phương thức sao? Ngươi dùng cái này, liền có thể mở ra. Không giải quyết được nghi vấn, kia tốt xấu phải đem trên thân động lại sự tình giải quyết một kiện. Bảo khố sự tình xoắn suýt lâu như vậy, cũng nên có kết quả. Mi sẽ tiếp nhận dây chuyền, nghe vậy, cầm ở trong tay cẩn thận chu đáo hai mắt, tựa hồ cũng có chút cảm khái. Sau đó, nàng liền đem dây chuyền cẩn thận thu vào. Tạ ơn. Nàng nói như vậy. Ngươi đừng vội cám ơn ta, chuyện này có gì đó quái lạ. Nhưng mà, Benjamin lại lắc đầu, đem hắn liên quan tới bảo khố cùng dây chuyền suy đoán nói ra, dây chuyền là ta tổ mẫu cố ý lưu tại trong phòng ta. Ta hoài nghi, đây là giáo hội bày cạm bẫy, vì chính là đem người dẫn quá khứ. Liên quan tới sợi dây chuyền này, mặc dù đến bây giờ giáo hội cũng không có phái người tới tìm hắn, nhưng là hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy cạm bẫy khả năng rất lớn. Bởi vậy, hắn quyết định đem đây hết thảy đều nói cho Michel. Để chính Michel đi cân nhắc đối sách. Sẽ không. Giáo hội trong khoảng thời gian này động tinh ta hiểu rất rõ, bọn hắn đã không có tinh lực đối phó ta. Michel lại biểu hiện được rất bình tĩnh, nhiều nhất chính là ngươi tổ mẫu bày cạm bẫy, ta sẽ cẩn thận. Thế mà không phải giáo hội tại phía sau tắc quái. Benjamin vẫn là tiểu tiểu mà kinh ngạc một cái. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cũng thế. Giáo hội trong khoảng thời gian này rất bận rộn, đối với bọn hắn tới nói, Michel chỉ là một cái tháo chạy pháp sư, coi như lại giàu hoạt. Tầm quan trọng cũng so ra kém quý tộc cùng hành thích giáo hoàng thích khách. Trước đó lo lắng, đúng là hắn náo bổ quá độ. Dây chuyền trong chuyện này, đại khái chỉ là lão phu nhân đang làm trò quỷ. Bất quá. Nghĩ tới đây, Benjamin thờ ơ nhún vai. Yêu làm gì làm cái đó đi. Trong vấn đề này, hắn đã đau đầu đến đủ lâu, dứt khoát đem vấn đề ném cho Michel, để chính nàng đau đầu đi, bảo khố sự tỉnh từ Benjamin xuyên qua ngay tại dây dưa hắn, hao phí hắn quá nhiều tinh lực. Dù sao hắn là lười nhát xen vào nữa. Tóm lại, hắn giúp Michel lấy được mở ra bảo khố chìa khóa, liền đã hoàn thành lời hứa của hắn. Thì càng không cần phải nói hắn còn thuận tiện nhắc nhở một cái khả năng cạm bẫy. Làm như thế, hắn cũng đầy nghĩa khí đi. Michel cuối cùng trong hội cạm bẫy chết mất, vẫn là sẽ thành công mở ra bảo khố, đều không có quan hệ gì với bẹn giả mịn. Trước ngươi không phải còn rất hiếu kỳ, bảo khố đến cùng có cái gì tốt đồ vật, sẽ để cho Michel như thế chấp nhất sao? Làm sao hiện tại lại không chỗ nào vị rồi? Đồng nhiên, hệ thống tại Benjamin trong lòng đặt câu hỏi. Ta quên. Benjamin trầm mặc một hồi, ở trong lòng nói. Đúng a, bảo khố đến cùng có cái gì? Hắn vẫn là thật muốn biết đến. Do dự một chút, Bèn Dạ Mỉn vẫn là đem vấn đề này hỏi lên, ngươi muốn vật kia đến cùng là cái gì? Cũng không phải hắn từ lúc mặt, chỉ là hắn tò mò luôn luôn tương đối tràn đầy. Còn tốt, đối với việc này, Mi sẽ không có che che lấp lấp. Là một trương tàng bảo đồ. Nàng đáp, phía trên ghi chép rất nhiều năm trước, một vị phi thường không tầm thường pháp sư, linh hồn liệt diễm di tàng. Nghe vậy, Bèn Dạ Mỉn nhịn không được nhíu mày. Linh hồn liệt diễm? Đây cũng là cái quỷ gì? Vì cái gì mấy ngày gần đây nhất, hắn luôn gặp được một chút kêu kỳ kỳ quái quái ngoại hiệu người. Bèn Dạ Mỉn cũng bắt đầu nghĩ đến, có phải hay không mình cũng nên lên một cái uy phong bá khí danh tự. Dạng này về sau có người giảng chuyện xưa của hắn, còn có thể cho hắn thêm một cái tiền tố, mà không phải chỉ có một cái khô cằn Bèn Dạ Mỉn gì. Giống như nghĩ đến có chút xa. Bất quá, trở lại chuyện chính, nghe linh hồn liệt diễm cái ngoại hiệu này, dùng rốn suy nghĩ đều có thể biết, vị này không tầm thường pháp sư, chủ tu hẳn là hỏa ma pháp. Bèn Dạ Mỉn lại hỏi thăm một cái hệ thống, vị này linh hồn liệt diễm là lai lịch gì? Hệ thống thì biểu thị chưa từng nghe qua người này, đại khái không thế nào lợi hại. Nhìn như vậy đến, hắn bảo tàng đối Bèn Dạ Mỉn mà nói đoán chừng là không cái gì dùng. Bởi vậy, hắn vừa mới dấy lên tò mò, như thế một hồi liền bị chìm tắt. Bất quá, nói lên bảo tàng. Hắn chợt nhớ tới từ núi nọt thủ lĩnh cường đạo trên thân, tìm tới tấm kia thần bí đồ. Đạt được địa đồ về sau, hắn cũng điều tra không ít tư liệu, nhưng thủy chung phân biệt không ra địa đồ miêu tả là chỗ kia. Lại về sau, theo thời gian trôi qua, hắn đều có chút muốn từ bỏ tấm bản đồ này ý tứ. Suy nghĩ kỹ một chút, địa đồ là từ tên mặt thẻo nơi đó đạt được, tên mặt thẻo lại một mực tại tìm Michel. Mi sẽ có thể hay không nhìn hiểu bản đồ này. Nghĩ tới đây, Bèn Dạ Mỉn cảm giác có chút may mắn. Còn tốt, hắn đi ra ngoài thói quen chính là mang một đống lớn đồ vật, vô dụng cũng không nhịn được sẽ mang lên. Bởi vậy, tấm bản đồ này hắn giờ phút này cũng là mang ở trên người. Dứt khoát để Michel giúp hắn phân biệt một cái này địa đồ tốt, nữ nhân này có lẽ còn là tương đối kiến thức rộng rãi. Thế là, nghĩ như vậy, hắn không chút do dự xuất ra địa đồ, đưa cho Michel. Đúng rồi, ta chỗ này có trương kỳ quái địa đồ, ngươi có nhận hay không đến trên bản đồ là địa phương nào? Michel nghe vậy, không nói chuyện, mà là tiếp nhận địa đồ, triển khai nhìn lại. Nhưng mà, chỉ một chút, nàng vạn năm không đổi mặt lạnh ăn tiền liền phát sinh biến hóa. Ngươi là từ đâu đạt được tấm bản đồ này? Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, nghiêm túc dị thường mà hỏi thăm. Bèn Dạ Mỉn ngẩn người, nói, từ cái kia núi nọt thủ lĩnh cường đạo trên thân tìm ra tới. Nhìn Michel phản ứng, có hy vọng. Chẳng lẽ lại nàng thật nhận ra nơi này? Nghe Bèn Dạ Mỉn, Mi sẽ không khỏi hít sâu một hơi. Nàng nhìn chằm chằm địa đồ trầm mặc một hồi lâu, mới rốt cục mở miệng, chậm rãi nói ra, tấm bản đồ này. Còn nhớ rõ ta đưa cho ngươi quyển kia thánh kinh bên trong, AB cùng kẻ nạ cố sự sao? Tấm bản đồ này miêu tả, chính là bọn hắn cuối cùng quyết chiến địa phương, thần khí sơn cốc. Cồn vật bi, to lớp du. Chương 96, thần quan chiến lợi phẩm. Thần khí sơn cốc. Nghe Michel, Bèn Dạ Mỉn đầu góc trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng. Nơi này thật tồn tại. Không trách hắn sẽ như vậy kinh ngạc, thần khí sơn cốc là một trong truyền thuyết địa phương, thậm chí chỉ tồn tại ở pháp sư phiên bản trong truyền thuyết. Mà giáo hội trong miệng kệ nạ cùng AB trong chuyện xưa, nhưng xưa nay không có nói tới qua hai người cuối cùng quyết chiến địa phương ở đâu, thì càng không cần phải nói thần khí sơn cốc cái từ này. Thần khí sơn cốc thật tồn tại sao? Cái này tại Bèn Dạ Mỉn trong lòng là còn nghi vấn. Cũng bởi vậy, đương Michel nói ra đây là thần khí sơn cốc địa đồ lúc, Bèn Dạ Mỉn thậm chí còn có chút không tin. Hắn cảm thấy, có phải hay không Michel bị quyển kia pháp sư phiên bản thánh kinh cho tẩy não, trong lòng tin chắc có một chỗ như vậy tồn tại, cho nên mới sẽ nói như vậy. Vậy cũng là trong truyền thuyết thần thoại đồ vật, ngươi cảm thấy thần khí sơn cốc thật tồn tại. Hắn nhịn không được hỏi như vậy nói. Tin tưởng ta, ta cũng giống như ngươi không tin những cái kia thần thần quỷ quỷ. Nhưng mà, Michel lại nhìn chằm chằm địa đồ, dị thường trịnh trọng nói, nhưng là ta tin tưởng, kẻ nạ cùng AB là chân thật tồn tại qua người. Mặc kệ bọn hắn đã từng là quan hệ ra sao, bọn hắn chắc chắn phát sinh qua một trận quyết chiến, mà bọn hắn quyết chiến địa phương, chính là thần khí sơn cốc. Thật hay giả? Bèn Dạ Mỉn vẫn là cảm giác bán tín bán nghi. Không có cách, làm một kẻ vô thần, chủ nghĩa duy vật giá trị quan vẫn là trong lòng của hắn thâm căn cố đế. Gặp Bèn Dạ Mỉn vẫn là một mặt hoài nghi bộ dáng, Michel thở dài, lại giải thích nói, ngươi khả năng cảm thấy thần khí sơn cốc chỉ là pháp sư tại trong truyền thuyết phán đoán ra địa phương. Nhưng kỳ thật ở giáo hội nội bộ lưu truyền trong tư liệu, cũng đem hai người quyết chiến địa phương mệnh danh là thần khí sơn cốc, chỉ là giáo hội không để cho cái này địa danh ngoại truyền thôi. Càng quan trọng hơn là, giáo hội có một bức rất nhiều năm trước lưu truyền xuống, miêu tả thần khí sơn cốc cổ họa bên trên địa hình, cùng trên bản đồ rất tương tự. Thế mà còn có chứng cứ. Lần này, Benjamin cũng không dám lại đem nó việc không đáng lo. Ngàn năm trước lưu truyền xuống cổ họa, thứ này là rất khó ngụy tạo. Trong thế giới này đồ cổ không thế nào đáng tiền, cũng không có thúc đẩy sinh trưởng ra đồ dòm chế tạo cái nghề này. Mà lại lui một bước nói, cho dù có đồ dòm, giáo hội cũng không thể lại thu thập đồ dòm đi. Cổ họa bên trên địa hình cùng địa đồ rất tương tự. Không bài trừ có người nhìn thấy cổ họa về sau ngụy tạo cái này địa đồ, nhưng là làm vật chứng, cổ họa cũng có thể vì thần khí sơn cốc tồn tại, tăng thêm rất lớn, có độ tin cậy. Nghĩ tới đây, Benjamin trong lòng lập tức lại mong đợi. Nếu quả thật có chôn giấu tại thần khí sơn cốc bảo tàng, vậy cái này bảo tàng giá trị nên lớn bao nhiêu a? Ngay cả bình thường vong du, đều biết dùng cấp độ thần thoại, truyền thuyết cấp đi mệnh danh những cái kia mạnh nhất trang bị, kia chân thực tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại đồ vật, giá trị thì càng là không thể đo lường. Nghe nhiều như vậy lính đánh thuê cố sự, bèn dạ mỉn viên kia bị thúc đẩy sinh trưởng ra thám hiểm tầm bảo chi tâm, cũng theo đó xuẩn xuẩn rục động. Thần khí sơn cốc ở nơi nào? Tại trong vương quốc sao? Bởi vậy, hắn có chút mong đợi hỏi lên. Nhưng mà, Michel lại lắc đầu, cấp ra để bèn dạ mỉn vô cùng thất vọng đáp án. Ta cũng không biết. Nàng tựa hồ là nhìn đủ địa đồ, đem nó chậm rãi khép lại, nói như vậy, truyền thuyết, thần khí sơn cốc là tại vương quốc cảnh nội, nhưng không có người biết nó đến cùng ở đâu, thậm chí ngay cả trên bản đồ cũng tìm không thấy tương tự địa hình. Có lẽ trải qua thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm, nơi đó sớm đã biến thành một vùng bình địa, thậm chí hồ nước. Nghĩ chỉ từ địa hình bên trên nhận ra thần khí sơn cốc vị trí cụ thể, đã là không thể nào chuyện. Cái này, Thương Hải Tăng Điền đạo lý, Bèn Dạ Mìn cũng là biết đến, không phải liền là vỏ quả đất vận động sao. Mấy ngàn năm trước sơn cốc, tại hôm nay xác thực khả năng đã hoàn toàn thay đổi. Nhìn như vậy đến, tấm bản đồ này bên trên bảo tàng, đoán chừng là không tìm được. Lại nghĩ tìm. Hắn cũng chỉ có thể theo văn hiến điển tịch, vắng vẻ trong sách xưa từng chút đi lật, còn chưa nhất định có thể lật đặt được. Nếu như phóng tới tu chân trong tiểu thuyết, như vậy thì nói là, vật này chỉ có thể nhìn cơ duyên tạo hóa, không cưỡng cầu được. Bởi vậy, tại ngắn ngủi hưng phấn về sau, Bèn Dạ Mìn rất nhanh trở nên thất vọng. Cao hứng hụt một trận. Ngươi có thể đem tấm bản đồ này cho ta không? Làm trao đổi, ta có thể cho ngươi điểm khác đồ vật, ma pháp đạo cụ loại hình, ngươi muốn cái gì? Đồng nhiên, Michel nhìn về phía Bèn Dạ Mìn, nói như vậy. Nghe vậy, Bèn Dạ Mìn ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Như thế một chương rất khó phát huy giá trị địa đồ, thế mà cũng có thể để Michel coi trọng như vậy. Bèn Dạ Mìn ngược lại là cảm thấy không quan trọng. Đầu tiên, thần khí sơn cốc địa hình khẳng định cùng trên bản đồ không đồng dạng, vậy cái này địa đồ ý nghĩa liền không lớn. Tiếp theo, hắn có hệ thống có thể đem tấm bản đồ này bên trên đồ vật tồn tại ổ cứng bên trong, tùy thời đều có thể điều ra đến lại nhìn. Huống chi, Michel cũng không phải cưỡng bức, nàng chuẩn bị cầm đồ vật đến trao đổi. Bởi vậy, cái này đôi bên cùng có lợi thỉnh cầu, Bèn Dạ Mìn đương nhiên không cần thiết cự tuyệt. Ngươi có gì có thể tăng phúc tinh thần lực mà pháp đạo cụ sao? Nghĩ nghĩ, hắn đưa ra nhu cầu của mình. Tinh thần lực của hắn yếu kém khuyết điểm này, tại cùng mục sư thời điểm chiến đấu liền đã thể hiện ra. Nếu như về sau gặp được càng khó giải quyết, am hiểu hơn đánh lâu dài ra hỏa, Bèn Dạ Mìn có thể sẽ bởi vậy ở vào hạ phong. Mặc dù nương theo lấy ma pháp phủ văn gia tăng, tinh thần lực của hắn cũng tại bị chậm rãi làm dịu. Nhưng là, cái này tới nhuần đến cũng xác thực quá chậm rãi. Có thể. Nghe lời này, Michel nhẹ gật đầu, từ trong ngực lấy ra một chuỗi thập tự giá dây chuyền, đạo, đây là ta giết chết một cái thần quan về sau, từ trên người hắn tìm ra tới đồ vật. Đeo nó lên mặc dù không thể tăng phúc tinh thần lực, nhưng là có thể tăng tốc tinh thần lực khôi phục. Loại vật này nếu như không bị kỹ càng tường tận xem xét, đều là nhìn không ra tử. Cái này không tệ. Bèn Dạ Mìn lập tức nhãn tình sáng lên, thật vui vẻ nhận lấy dây chuyền. Được rồi, tấm bản đồ này là của ngươi. Cứ như vậy, hắn đem dây chuyền cất kỹ, hài lòng nói. Có thể tăng tốc tinh thần lực khôi phục ma pháp đạo cụ, đúng là hắn cần có đồ vật. Mà lại, càng quan trọng hơn là, sâu này thập tự giá là từ giáo hội trong tay người đạt được, nó tạo hình cùng giáo chủ cho lúc trước Bèn Dạ Mìn này chuôi thập tự giá rất tương tự. Đeo nó lên, sẽ không khiến cho bất luận người nào hoài nghi. Đơn giản bổng ngây người. Ai? Vân vân. Vừa đem thập tự giá cất kỹ, Bèn Dạ Mìn đông nhiên lại ý thức được một vấn đề khác. Michel nói, cái này thập tự giá là từ nàng giết chết thần quan trên thân mò ra, cái này khiến Bèn Dạ Mìn không khỏi nghĩ đến hắn vừa mới xử lý người mục sư kia. Người mục sư kia, xem xét chính là mập chảy mỡ cái chủng loại kia. Trên người hắn ma pháp đạo cụ ngoại trừ tiêu hao tính bảo mệnh đạo cụ, hẳn là còn có cái khác loại hình ma pháp đạo cụ. Bèn Dạ Mìn bỗng nhiên rất muốn khóc. mình vì cái gì không có sở thi thể? Vì cái gì? Vì cái gì tại xử lý mục sư về sau, sự chú ý của hắn lập tức liền bị cái kia hành thích giáo hoàng thích khách hấp dẫn tới, ngay sau đó lão nhân tới, hắn liền không giải thích được đi theo lão nhân tiến vào mật đạo, lại tới đây. Bị ma quỷ ám ảnh a đây là. Trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy mình phạm vào lớn nhất từ trước tới nay một sai lầm. Hắn tại sao có thể quên đi kiểm tra một chút mục sư thi thể, nhìn xem có cái gì đồ tốt. Mẹ nó. Cảm giác bỏ lỡ 100 triệu. Ở giáo hội giai cấp bên trong, nếu như nói thánh kỵ sĩ là quỷ nghèo, thanh tẩy giả là khổ tu sĩ, như vậy mục sư cùng thần quan tuyệt đối chính là đại tài chủ. Mà lại cùng là người thi pháp, mục sư có thể sử dụng đồ vật, đối pháp sư đại bộ phận cũng đều là hữu dụng. Người mục sư kia trên thân, khẳng định có rất thật tốt đồ vật. Michel cũng đã nói, ma pháp đạo cụ đều là không tốt lắm nhận ra. Chỉ cần cẩn thận một điểm, sẽ không có người phát hiện bọn chúng là tang vật. Nghĩ tới đây, Benjamin hối hận phát điên. Hắn rất nhanh làm ra quyết định. Không được. Phó bản là hắn hạ, bột là hắn soát, tuôn ra tới trang bị, cũng chỉ có hắn mới có thể cầm. Giáo hội bị kinh động, sẽ lại phái người đến lữ điếm điều tra, nhưng này thì thế nào? Đều nói cầu phú quý trong nguy hiểm, loại thời khắc mấu chốt này, hắn lại thế nào có thể lùi bước? Huống hồ, giáo hội vốn là sự tình quân thân, giật gấu va vai. Từ cái thứ nhất thánh kỵ sĩ tử vong đến bây giờ cũng không đến một giờ, giáo hội chưa hẳn liền phản ứng như thế kịp thời, đã đem người phái ra. Hắn phải trở về đem mục sư thi thể sờ một lần. Ta còn có việc, trước tiên cần phải đi. Nghĩ như vậy, hắn lập tức ngẩng đầu, kiên định lạ thường nói với Michel, bảo khố cùng địa đồ sự tình, liền chúc ngươi may mắn đi. Nghe vậy, Michel trên mặt, cũng khó được lộ ra ngượng bức biểu lộ. Cồn vật bi, to lớp du. Chương 97, loạn nhập cha xứ. Cứ như vậy, Benjamin cùng Michel cáo biệt, chuẩn bị lần nữa trở lại lữ điếm, đem hắn nên được chiến lợi phẩm cầm về. Đối mặt Benjamin đột ngột cáo biệt, Michel có chút không rõ ràng cho lắm, bất quá nàng tựa hồ cũng không có quá nhiều dừng lại ý tứ. Bởi vậy, tại Benjamin cực lực thúc giục dưới, nàng cũng rất nhanh rời đi ngục giam di chỉ. Đương nhiên, tại nàng trước khi rời đi, Benjamin không có quên hỏi thăm nàng một chuyện khác. Ngươi tại để Annie đi chịu chết trước đó, Annie không phải nói một câu gì chỗ cũ thứ ba dưới gốc cây, nàng đem đồ tốt đều chôn ở kia. Các ngươi cái kia chỗ cũ đến cùng là cái nào a? Cơ hội này vừa vặn, Michel đang ở trước mắt, hắn đem địa điểm chính xác hỏi ra, cũng miễn cho mình lại chạy đến chạy tới lãng phí thời gian. Nghe vậy, Michel lại lộ ra kỳ quái biểu lộ, nói, Annie là cái kẻ phản bội, vẹn vẹn chỉ là ra ngoài ghen ghét, nàng là có thể đem đồng bạn của mình giết chết. Nàng tại trước khi đi nói những lời này, bất quá là đang gạt người lừa gạt mình thôi. Ngươi vì cái gì còn muốn tin tưởng những này? Mặc kệ, ta rảnh đến không có chuyện làm, muốn đảo, tùy hướng. Cứ việc nói một đại thông lời nói, nhưng ở Benjamin kiên trì dưới, Michel vẫn là đem cái kia chỗ cũ nói cho Benjamin. Mà Benjamin lúc này mới phát hiện, cái này chỗ cũ vậy mà đều không đang dạy sẽ cho ra vứt bỏ cứ điểm bên trong. Người đều nói thỏ khôn có ba hàng, Michel cái này đều nhanh 30 quật đi. Hắn không khỏi cảm thấy một trận may mắn. Còn tốt, đang cáo biệt trước đó, hắn hỏi nhiều Michel câu này. Không phải, hắn đoán chừng cả một đời cũng không tìm tới Annie di vật. Thế là, khi lấy được chỗ cũ vị trí về sau, hắn cùng Michel cáo biệt. Michel cũng gấp vội vàng rời đi, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng đây là muốn đi mở ra gì gia tộc bảo khố. Bất luận như thế nào, chúc nàng hảo vận đi. Đây cũng là bẻn dạ mỉn hiện tại duy nhất có thể giúp nàng địa phương. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Cứ như vậy, Michel rời đi. Mà tại Michel rời đi về sau, bẻn dạ mỉn không kịp chờ đợi mở ra ngục giam di chỉ cơ quan, để mật đạo cửa vào lần nữa hiện ra. Hắn thử cửa vào nhảy một cái mà xuống, lần nữa tiến vào đen kịt một màu trong mật đạo. Liên quan tới như thế nào trở lại lữ điếm vấn đề này, hắn cũng ở trong lòng suy nghĩ không ít kế hoạch. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là quyết định, dọc theo mật đạo đi trở về đi. Hắn cũng có thể từ ngoại thành khu đường đi trở về đi, thế nhưng là làm như vậy, tốn hao thời gian sẽ càng nhiều. Mà lại vạn nhất giáo hội người đã tới, khẳng định sẽ đem lữ điếm phong tỏa. Benjamin cứ như vậy một thân trang phục ăn mày, lại thế nào lẫn vào đi vào. Còn không bằng đi mật đạo. Đương nhiên, mật đạo cũng có mật đạo chỗ xấu. Nếu như giáo hội người phát hiện mật đạo tồn tại, kêu Benjamin như thế đi qua chính là tự chui đầu vào lưới, nói không chừng tại mật đạo trên nửa đường liền gặp. Nhưng là tại trong mật đạo, Benjamin cũng sẽ có ưu thế của mình. Trong mật đạo là hắc, cái gì cũng nhìn không thấy, hắn lại có thể thông qua thủy nguyên tố cảm ứng pháp, rõ ràng cảm giác được hết thảy chung quanh. Hơn 20 mét cảm ứng khoảng cách, nếu như giáo hội thật phát hiện mật đạo, hắn cũng có thể ở giáo hội người trông thấy lúc trước hắn, phát hiện ra trước giáo hội người. Bởi vậy, hắn không cần đến lo lắng vấn đề này. Mà lại, càng quan trọng hơn là, mật đạo có thể thẳng tới gian phòng, phi thường thuận tiện. Hắn chỉ cần chờ lấy trong phòng không ai, sau đó từ trong mật đạo nhảy ra, sờ xong thi thể lại chạy về mật đạo là được rồi. Toàn bộ quá trình tốn thời gian sẽ không vượt qua một phút, không dễ dàng kinh động người khác, tỷ lệ thành công cũng rất lớn. Cũng bởi vậy, hắn mặc dù mơ hồ có loại chính mình có phải hay không tại tìm đường chết cảm giác, nhưng kế hoạch đến như thế hoàn thiện, hắn cũng không cho rằng mình là tại tìm đường chết. Tóm lại, hắn nhất định phải tự tay đem người mục sư kia thi thể cho mở. Không phải tiếp xuống vài ngày ban đêm, hắn đều sẽ hối hận đến ngủ không yên. Cứ như vậy, hắn thân ở đen nhánh trong mật đạo, nhắm mắt lại, mở ra thủy nguyên tố cảm ứng pháp, hướng phía lự điếm phương hướng một đường phi nước đại. Nương theo lấy thủy nguyên tố cảm ứng pháp không ngừng sử dụng, Bèn Dạ Mỉn cũng biến thành càng ngày càng thuần thục. Cái loại cảm giác này, phảng phất chung quanh thủy nguyên tố đều trở thành một phần của thân thể hắn, tin tức phản hồi nhanh đến mức tựa như ánh mắt của hắn bên thai đóa đồng dạng. Hắn thậm chí có loại mở bị ản cựu gẳng ảo giác. Không hề nghi ngờ, đây cũng là ma pháp phủ văn giao phó hắn đặc biệt năng lực. Hắn cũng cảm giác rất kỳ quái, vì cái gì khác người thi pháp mặc kệ thân cận nguyên tố lực mạnh hơn, cũng tựa hồ không có có được qua loại năng lực này. Thần thuật nhập môn cũng chưa hề nói từng tới điểm này. Phía trên ngược lại là viết qua, tinh thần lực mạnh lên về sau, người sẽ trở nên so lúc trước nhạy cảm, thậm chí cảm giác được một chút lúc trước không phát hiện được đồ vật. Nhưng Bèn Dạ Mỉn rất rõ ràng, tinh thần lực lại nhạy cảm, cũng tuyệt đối không đạt được giống thủy nguyên tố cảm giác pháp loại trình độ này. Là ý thức của hắn không gian xảy ra chuyện gì biến dị sao? Bèn Dạ Mỉn nghĩ như vậy, đột nhiên từ chào cười cười. Không gian ý thức tồn tại, bản thân cũng đã là một loại biến dị đi. Nói thật, nếu có cơ hội, hắn còn phải lại từ gỡ rằng nơi đó làm điểm cao thâm hơn thần thuật loại thư tịch. Nếu như có thể tìm tới có quan hệ cầu nguyện không gian càng nhiều luận thuật, sự giúp đỡ dành cho hắn sẽ phi thường lớn. Mặc dù hắn cũng rất hưởng thụ mình thăm dò niềm vui thú, nhưng là nếu có tiền nhân chỉ đường, lại có ai sẽ cự tuyệt đâu. Hắn đối trong truyền thuyết vị kia thứ đệ tứ giáo hoàng càng là tràn ngập tò mò. Mình là dựa vào lấy hệ thống không ngừng phát lại chú ngữ, mới có thể cưỡng ép đột phá ý thức giam cầm, mở không gian ý thức. Mà vị kia dẫn đầu giáo hội đi hướng đỉnh phong giáo hoàng, hắn lại là làm được bằng cách nào đâu. Trách không được là có thể thành tiểu truyền kỳ nhân vật. Cứ như vậy, một bên tại trong mật đạo hướng về phía trước đi đường, một bên ở trong lòng miên man bất định, ước chừng 20 phút tả hữu, hắn liền trở về mật đạo lữ điếm kia một đầu. Không cần đến đi theo lão nhân đằng sau chậm rãi đi, cũng không cần có một cái hôn mê thích khách, bởi vậy, hắn tốc độ này, nhưng so sánh tới thời điểm nhanh hơn. Hắn không có vội vã mở ra mật đạo cửa, mà là dán tại mật đạo cửa vào, cẩn thận cảm ứng. Bên trong căn phòng hình tượng cũng tại Bèn Dạ Mỉn trong đầu chậm rãi thành hình. Nửa mở tủ quần áo, chống rỗng giường, bị nổ đầu ba cái thánh kỵ sĩ, đảo bị ản cựu gẳng miệng sùi bọt mép trên thân con ướt xuống mục sư. Trong phòng hết thảy, cùng trước khi đi không có gì khác nhau. Bèn Dạ Mỉn trong lòng lập tức một trận kinh hỉ. Quả nhiên, giáo hội vội vàng sự tình nhiều lắm, cũng không có trước tiên rút ra nhân thủ tới điều tra. Bất quá kinh hỉ về kinh hỉ, Bèn Dạ Mỉn cũng không dám xác định giáo hội người thật còn chưa tới. Cho nên ra ngoài cẩn thận, hắn vẫn là không có động, chờ tại mật đạo lối vào, quyết định lại quan sát một cái. Cũng may mắn hắn cẩn thận, bởi vì không có qua 10 giây đồng hồ, liền có loáng thoáng âm thanh nói chuyện, truyền đến trong lỗ tai của hắn. Ai có thể muốn lấy được, vương đô bên trong thế mà còn cất giấu thực lực mạnh như vậy pháp sư. Cũng không biết giáo hoàng bệ hạ cùng chủ giáo đại nhân trở về sau, nhìn thấy một màn này, lại sẽ nghĩ như thế nào. Một cái trầm thấp giọng nam, từ nhỏ đến lớn, từ xa mà đến gần. Sau đó, tại Bèn Dạ Mỉn cảm ứng bên trong, hai cái cha sứ ăn mặc người, một bên trò chuyện, vừa đi vào phòng bên trong. Bèn Dạ Mỉn nhịn không được thở dài. Kết quả, giáo hội vẫn là phái người đến, hắn chỉ sợ muốn cao hứng hụt một trận. Nhưng hắn không có nhụ chí, còn có cơ hội. Chỉ cần quan sát tốt hai người kia hành động quy luật, chờ đến bọn hắn tạm thời rời xa gian phòng này, hắn liền có thể thừa cơ ra sở thi thể. Cơ hội loại vật này, chỉ cần ngươi đầy đủ kiên nhẫn, luôn luôn chờ đến. Cứ như vậy, hắn tại mật đạo lối vào ngồi xổm, chờ đợi lấy thời cơ xuất thủ. Mà cách một tầng tấm ván gỗ gian phòng bên trong, hai cái cha sứ đối thoại còn đang tiếp tục. Ngươi có cảm giác hay không đến, giáo hoàng bệ hạ 8 năm không có hiện thân, từ khi câu thông thần ý sau khi thành công, cả người đều trở nên cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Chỉ nghe trong đó một cái cha sứ mở miệng, đồng nhiên nói như vậy.